Chương 121, câu cá nghèo cả đời. Chương 121, câu cá nghèo cả đời. Mặc dù miễn cưỡng đem cần câu nghiêng kéo lên, tránh khỏi kéo co cục diện, nhưng cũng vô pháp tiếp tục không cá. Mà lại, dưới loại tình huống này, chi lúc trước cái loại này người đương cái cọc phương pháp căn bản không làm được. Lực lượng không cách nào tập trung, gậy tre điểm chịu lực cũng không tại trong phạm vi khống chế. Thế là, đành phải để Bao Lưu Xuyên nhìn chằm chằm gậy tre, phối hợp với mình đi theo cá chạy trốn phương hướng di động. Cứ như vậy, hai người thật bị cá lưu, hơn nữa còn đặc biệt tốn sức. Cũng may, trong lòng hai người mục tiêu nhất trí, kia 25 vạn, vô luận như thế nào đều muốn tới tay, mệnh chết cũng muốn tới tay. Trực tiếp thời gian, nếu là không có đồ ước, Trung đại sư khẳng định giống hôm trước, trực tiếp cứng rắn nổ, quản nó can đoạn không ngừng. Không sai, lấy Trung đại sư tính tình, không có đồ ước tình huống dưới, mới lười nhắc lao lực như vậy lưu cá đâu, nguyện ý liền, không nguyện ý coi như xong. Đã nói rồi, kim tiền lực lượng là vô địch, ha ha ha. Không nghĩ tới Trung đại sư có mỹ nhân, còn như thế tham tài. Huynh đệ, lời này của ngươi liền không đúng, Trung đại sư không tham tài, làm sao nuôi nổi mỹ nhân? Có đạo lý, phi thường có đạo lý, ta vừa học đến kiến thức mới. Đến xem câu cá, ngươi còn có thể học được tri thức. Đương nhiên có thể học được rất nhiều, tỉ như người đương cái cọc, ngươi trước kia khẳng định không có học qua đi, hôm nay học được đi. Ta đi, ngươi kiểu nói này, xác thực có đạo lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên mồ hôi trên trán đưa ra. Cũng may, chậm rãi lưu cá quá trình bên trong, cần câu rốt cục hoàn toàn dựng đứng lên. Hiện tại, không còn là cá lưu người, mà là người lưu cá. Hai anh em này hiện đang thoải mái, chỉ muốn kiên trì một chút, cá hẳn là có thể lên bờ. Lên bờ là khẳng định, cũng không biết còn được bao lâu. Ha ha ha, ít nhất phải hai mười mấy phút đi. Có thể kiên trì hai mười mấy phút cũng không dễ dàng, liên tiếp lên hai đầu, đều không chút nghỉ ngơi tốt. Người trẻ tuổi, tố chất thân thể tốt, vấn đề không lớn. Ha ha ha, là sức eo tốt ta. Đối với Trung Nguyên có thể thành công hay không bên trên cá, câu bạn nhóm đã không có chút nào hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy quá trình sẽ rất gian khổ. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm, kém chút liền bị nó kéo co, lại là ngắt lời. Khống chế lại cục diện về sau, Trung Nguyên rốt cục có cơ hội mở miệng. Mặc dù mệt, nhưng ảnh hưởng không lớn. Dù sao, cá cũng mệt mỏi. Dãy rùa thế nào đi nữa, cũng đánh không lại hai người. Bao Lưu Xuyên phi phi hai tiếng, nổ ra miệng bên trong chạy đến mồ hôi, cười nói, ta vừa rồi lộn nhào chạy tới, làm ta sợ muốn chết. Trung Nguyên, vậy ngươi rất châu a. Bao Lưu Xuyên, ta ngồi dưới đất hút thuốc, ai biết ngươi nhanh như vậy liền lên cá, ta lúc này mới rút hai cái. Trung Nguyên, chờ lấy được tiền, ta mua cho ngươi điếu thuốc, ngươi biết người nơi này thích rút cái gì khói sao? Ngươi khẳng định không biết. Bao Lưu Xuyên, còn muốn đùa ta? Ngươi cho rằng ta không biết? Trong thôn có người ở chỗ này làm công, tết năm ngoái mang về khói ta cũng không phải không có rút qua, hồng song hỉ nha. Trung Nguyên, vốn là muốn trêu chọc Bao Lưu Xuyên, không có nghĩ tới tên này vậy mà rút qua hồng song hỉ. Nhìn xem Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên còn có rảnh rỗi nhàn nói chuyện tiếng, trực tiếp ở giữa khán giả điên cuồng soát bình phong. Câu cá liền hảo hảo câu cá, cho chuyện cái gì trời ạ? Đúng đấy, đợi chút nữa cá chạy, hai người các ngươi ngay tại bên bờ khóc đi, 25 vạn không có cũng đừng hối hận chết. Hiện tại có điểm kinh nghiệm liền bắt đầu trang. Hôm trước kém chút mệt chết, hôm nay ngược lại nhàn nhã, lợi hại ta Trung đại sư. Không phải nói cá tầm lực lớn vô cùng sao? Làm sao hôm nay thoạt nhìn cũng chỉ như thế, cũng liền như thế. Ta đi, ngươi nói chuyện thật nhẹ nhõm a. Nói ai không biết, ta còn nói ta một tay liền có thể lưu lên 6-70 cân cá tầm đâu. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, bình thường đều không biết câu cá, không gặp Trung đại sư cùng trợ thủ của hắn nhanh mệt mỏi thành chó. Cả người mồ hôi. 20 phút về sau, đầu kia cá tầm rốt cục chậm rãi lật người tới. Bao Lưu Xuyên bung ra cầm cần câu tay, chuẩn bị đi lấy chép lưới. Vừa mới đụng phải chép lưới, Bao Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói thầm, ta chỉ là hỗ trợ chống một lát cán, hiện tại hai tay vậy mà run cùng run dậy, đây cũng quá đùa đi. Bên cạnh câu cá đồng bạn thấy thế, gặp Bao Lưu Xuyên cầm chép lưới tay quả thật có chút run rẩy, liền chủ động đề nghị, lao huynh, nếu không ta tới giúp các ngươi mò cá à? Bao Lưu Xuyên nghĩ nghĩ, đem chép lưới đưa tới, vậy liền làm phiền ngươi nha. Câu cá đồng bạn cười nói, đừng khách khí đừng khách khí, tất cả mọi người là câu cá người, có thể giúp các ngươi mò được cá, ta cũng gắng gượng qua nghiện. Lúc này, người kia đã đi đến bên bờ, đem chép lưới nhẹ nhàng thả vào trong nước, chậm rãi hướng cá tầm đầu tới gần. Thời khắc mấu chốt, cái này ca môn nhi nếu là dở trò xấu, coi như phiền phức lớn rồi. Sao có thể ngay tại lúc này đem chép lưới giao cho người khác? Bạn nhất hắn cố ý để ngươi cá trượt, nhìn ngươi làm sao xử lý. Ta thừa nhận có loại kia thất đức câu cá người, nhưng ta tin tưởng vị huynh đệ kia không phải loại người như vậy. Ta dùng người phẩm cam đoan, gia hỏa này tuyệt đối đáng tin cậy. Nếu là hắn thật dở trò xấu, để cá chạy, Trung đại sư kia phần tiền ta đến ngồi. Mặc dù ta không có nhiều tiền như vậy, nhưng trên lầu vị kia câu bạn nói không sai. Ta tin người huynh đệ này. Người ta ngay từ đầu liền chủ động muốn phân con ngồi cho Trung đại sư, thật muốn dở trò xấu, đâu còn sẽ chia sẻ con ngồi, càng sẽ không bán cho Trung đại sư cần câu. Hiện tại Trung đại sư trực tiếp ở giữa nhiều người, thật sự là người ra sao đều có, ai. Vị này câu cá đồng bạn mò cá kỹ thuật coi như không tệ, chờ đúng thời cơ, một lưới liền đem toàn bộ cá tầm ném vào. Đi lên. Hắn hướng về phía Bao Lưu Xuyên hô. Bao Lưu Xuyên ngầm hiểu, vội vàng tới, hai người hợp lực đem cá kéo lên bờ. Điều thứ ba cá tầm thành công lên bờ, ý vị này Trung Nguyên hiện tại kỳ thật có thể kết thúc công việc. Nhưng cân nhắc đến mình là đến giúp Dương lão bản làm tuyên truyền, hắn vẫn là quyết định kiên trì trực tiếp đầy 4 giờ. Trung đại sư còn muốn tiếp tục câu nào? Thật không sợ mệt mỏi nằm xuống. Trung đại sư đối câu cá lớn nghiện, mệt chết cũng phải câu, ha ha. Hắc hố lão bản đâu? Nhanh lấy tiền tới a, để chúng ta cũng vì Trung đại sư cao hứng một chút. Đều nói câu cá nghèo cả đời, nhìn xem ta Trung đại sư, câu cá thế nhưng là giàu đời thứ ba việc. Hôm nay video ta nhất định phải cho lão bà của ta nhìn xem, nhìn nàng còn chi không ủng hộ ta câu cá. Bạn gái của ta đang lo lắng vấn đề này đâu, ha ha. Dương lão bản trong lòng mặc dù đang dỉ máu, nhưng nghĩ tới Trung Nguyên trực tiếp hiệu quả cùng hiện trường nhiều như vậy câu cá người chứng kiến, vẫn là cầm một chồng tiền mặt đi tới. Đi vào Trung Nguyên bên cạnh, Dương lão bản nói, Trung đại sư, nơi này là 10 vạn tiền mặt, mặt khác 15 vạn ta chuyển khoản cho ngươi, được không? Trung Nguyên đáp, không có vấn đề, chuyển khoản cho bạn gái của ta đi, ta chính câu cá đâu, không rảnh. Dương lão bản cầm tiền tìm được Nguyên Phỉ Phỉ. Rất nhanh, 15 vạn liền chuyển đến Nguyên Phỉ Phỉ trong chương mục. Chương 122, nguyên chấp nguyên vị chương 122, nguyên chấp nguyên vị hiện trường câu cá mọi người nghị luận ở Mỹ. Dương lão bản coi trọng chữ tín, lần sau ta mang bằng hữu cùng đi. Không nói hai lời liền cho 25 vạn, Dương lão bản khí quyển. Tiểu hỏa tử lợi hại, hơn 3 giờ, kiếm lời 25 vạn, cái này thu nhập, không hổ là đại sư. Hắn đoạn can lúc ấy, ta còn tưởng rằng hắn hôm nay tới đây thôi, không nghĩ tới kịch bản đảo ngược như thế lớn. Hâm mộ người khác kiếm tiền, chính ta hôm nay một đầu không có câu được, còn đoạn mất một cây can, phiền muộn. Trực tiếp thời gian câu cá mọi người cũng đang thảo luận, lão bản này có thể à, ngày mai ta dẫn người đi cùng hắn chơi đùa, 5 vạn một can, nhìn hắn có tiếp hay không chiêu. Bị Trung đại sư dọa đến hồn phi phách tán đi, còn dám tới. Vậy cũng không nhất định, ba xảo trở lên, nói không chừng hắn liền nguyện ý đánh cược một lần đâu. Ba đầu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thật đúng là khó mà nói. Thử một chút thôi, mặc kệ nó. Vạn nhất lão bản không trả tiền, các ngươi làm sao xử lý? Không cho. Kia cá đường chính là của ta. Bao Lưu Xuyên đem những này mưa đạn nội dung thuật lại cho Dương lão bản. Dương lão bản nghe xong còn có câu cá người muốn chơi Trung Nguyên chơi qua trò chơi nhất thời do dự. Bao Lưu Xuyên thấy thế, đối Dương lão bản nói, chúng ta trực tiếp hiệu quả đã mang cho ngươi tới, về phần có hoan nên hay không trực tiếp thời gian câu cá người tới khiêu chiến cá lớn, thuận tiện hạ điểm tiền đặt cược, liền xem chính ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Cứ việc Dương lão bản bởi vì vừa mới tổn thất 25 vạn mà tâm thương yêu không dứt, nhưng nghe Bao Lưu Xuyên về sau, vẫn là hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Không quyết định chắc chắn được lúc, tìm người thương lượng là nhân chi thường tình, dù là người này mình cũng không thế nào thích. Bao Lưu Xuyên nhún nhún vai, ta không có vấn đề, dù sao ngươi kiếm nhiều ít thua thiệt nhiều ít, không có quan hệ gì với chúng ta. Dương lão bản nghĩ nghĩ, nói, vậy thì chờ câu cá người đến lại nói. Bao Lưu Xuyên, tùy ngươi. Đón lấy, Bao Lưu Xuyên đem Dương lão bản nói cho trực tiếp ở giữa người xem. Không ít nguyên bản định tới khiêu chiến câu cá người lập tức đánh trống lui quân. Vậy ta còn đi cái gì, vạn nhất chỉ là để cho ta bình thường câu, ta chạy xa như thế không phải hoa trắng tiền. Coi như kiếm 1.000, tiền xăng đều không đủ, không có đi hay không. Ta cái này có chuyên nghiệp cá tầm đoàn đội, lão bản đã không chịu cho mình xác trả lời chắc chắn, quên đi, miễn cho một chuyến tay không. Nghe nói có câu cá người bởi vì chính mình không muốn hạ tiền đặt cược, từ bỏ tới đây khiêu chiến cá lớn, Dương lão bản trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cái này cũng không trách hắn, dù sao Trung Nguyên mang đến cho hắn áp lực tâm lý quá lớn. Kiếm lời là kiếm lớn, thua lỗ cũng là thiệt thòi lớn, phong hiểm quá cao, hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Buổi sáng, 4 giờ câu cá thời gian kết thúc, mọi người bắt đầu kiểm kê cá lấy được. Có người thắng lợi trở về, có người can đoạn cá chưa về, có tươi cười rạng rỡ, có sầu mi khổ kiểm. Nhưng tất cả mọi người thái độ đối với Trung Nguyên là nhất trí, đó chính là kính nghệ. Đại sư chính là đại sư, không so được, hoàn toàn không so được. Từ phổ thông hắc hố tới cao thủ, thậm chí ngay cả bên trên ba đầu cá tầm, phụ. Cùng Trung đại sư so sánh, ta cái này chuyên công cá tầm người đều lộ ra quá nông cạn, ngay từ đầu còn không nhìn chúng Trung đại sư. Người tuổi trẻ bây giờ thật lợi hại. Ta coi là mở trực tiếp đều là chủ nghĩa hình thức, không nghĩ tới Trung đại sư là thật có chút tài năng. Trung đại sư, ta là fan của ngươi, có thể hợp cái ảnh sao? Trung đại sư, ta hiện tại cũng là fan của ngươi, vừa mới chú ý ngươi. Ngươi thực nhiều. Vừa đem cá xếp lên xe, liền có mấy cái Trung Nguyên fan hâm mộ đi tới, muốn cùng Trung Nguyên chụp ảnh chung. Trung Nguyên cười gật đầu đáp ứng. Fan hâm mộ nha, chụp ảnh chung tự nhiên không có vấn đề. Chụp ảnh chung về sau, Trung Nguyên đột nhiên phát hiện trước đó bán hắn cần câu cá đồng bạn ngay tại hướng trên xe mình chuyển đồ đi câu. Trung Nguyên chủ động tiến lên, huynh đệ, giữa chưa có cái gì an bài sao? Vị kia câu cá bằng hữu nhìn thấy Trung Nguyên, cười híp mắt hỏi, không có chuyện gì chứ, Trung đại sư tìm ta có chuyện gì? Trung Nguyên cũng cười đáp lại, ngươi đoán đâu? Cùng một chỗ ăn cơm. Ha ha, được a, dù sao ta cũng không có chuyện. Bán cá can cho Trung Nguyên câu bạn vui tươi hớn hở nói, ta là bản địa, biết chỗ nào đồ vật ăn ngon, ta dẫn ngươi đi thế nào? Cái này câu bạn cũng không đốc. Trung Nguyên một gọi hắn, hắn liền tâm lý nắm chắc. Thành, ngươi dẫn đường. Đúng, ngươi gọi tên gì? Trung Nguyên móc ra khói đưa tới. Câu bạn tiếp khói, trả lời, ta gọi Bảo Du. Nửa giờ sau, Trung Nguyên bọn hắn đi theo Bảo Du xe đi tới một cái cách nội thành không xa nông gia quán cơm. Ta thường tới chỗ này ăn, địa đạo bản địa phong vị, bình thường người xứ khác không biết rõ lắm. Sau khi xuống xe, Bảo Du nói với Trung Nguyên, đừng nhìn trang trí không đáng chú ý, là món ăn Quảng Đông hương vị nhưng so sánh khách sạn mạnh gấp trăm lần. Quảng Đông người thích ăn nguyên chất nguyên vị thức ăn. Trung Nguyên đối với cái này có biết một hai, bởi vì hắn trước kia có cái đồng sự chính là bên này. Nghe xong đối phương nói món ăn ở đây so khách sạn tốt hơn trăm lần, trong lòng của hắn kỳ thật có chút nửa đường bỏ cuộc. Bất quá đã tới, cũng không thể thật xoay người rời đi. Đi vào đi. Trung Nguyên nói với Bao Lưu Xuyên, nếu là chờ một lúc ăn không quen, ban đêm chúng ta lại tìm quê quán phong vị nhà hàng. Bao Lưu Xuyên nói, không phải nói so khách sạn tốt hơn trăm lần sao? có cái gì ăn không quen, bạch cắt gà liền rất tốt. Nguyên Phỉ Phỉ cũng hơi hiểu rõ bên này nấu nướng phong cách, chỉ là không giống Trung Nguyên như thế thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đồ ăn lên bàn sau, Bao Lưu Xuyên gặp bạch cắt gà bên trong còn chảy ra huyết thủy, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhỏ giọng nói với Trung Nguyên, anh em, đây chính là so khách sạn mạnh gấp trăm lần đồ ăn. Nói đùa cái gì đâu, thịt gà bên trong còn đang chảy máu, căn bản không có cách nào hạ miệng. Canh rắn. Nguyên Phỉ Phỉ trừng to mắt nhìn lên trước mặt bình, ta không ăn rắn. Bảo Du lại xem thường nói, nếm thử nha, hương vị cam đoan so khách sạn tốt, không tin các ngươi thử trước một chút, đằng sau còn có càng đồng, thịt kho tàu cá sấu trưởng cùng rồng giận. Rồng giận là cái gì? Nguyên Phỉ Phỉ hỏi. Trung Nguyên nói, điện thoại tra một chút liền biết. Nguyên Phỉ Phỉ vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra tra một chút, xem xét rồng giận ảnh chụp, nàng tại chỗ mắt trợn tròn, cái này không phải chúng ta quê quán trong sông bỏ cái chủ loại kia xăm sao? Cái này cũng có thể ăn. Bảo Du giải thích nói, đương nhiên có thể ăn, còn thật đắt, có cường thân kiện thể tác dụng, Trung đại sư có thể ăn nhiều một chút, còn có vị này Bao Lưu Xuyên huynh đệ cũng ăn nhiều một chút. Bao Lưu Xuyên chỉ xem hình ảnh liền không thấy ngon miệng, còn để hắn ăn nhiều một chút, không bằng trực tiếp để hắn đi gặp trở ngại được. Ta còn là ăn bạch cắt cái ba, ta thích ăn bạch cắt gà. Bữa cơm này ăn xong, bỏ ra hơn ngàn khối, chỉ có Bảo Du ăn no rồi, Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên ba người còn đói bụng. Không có cách, coi như sự tình biết tiên tri món ăn ở đây khả năng không hợp khẩu vị, nhưng Trung Nguyên không nghĩ tới sẽ như vậy khó mà tiếp nhận. Cáo biệt Bảo Du, ba người trở lại khách sạn. Đã là 2 giờ chiều. Chương 123, dâng nước cư sĩ chương 123, dâng nước cư sĩ anh em, chúng ta đi cờ ép cờ ăn hamburger đi. Tắm rửa xong, thay quần áo khác về sau, Bao Lưu Xuyên tìm tới Trung Nguyên nói, ta thật đói chết. Trung Nguyên nói với Bao Lưu Xuyên, chính ngươi đi ăn đi, Phỉ Phỉ hiện tại còn buồn nôn, ta phải chiếu cố nàng. Buổi trưa đồ ăn lực trùng kích có chút mánh. Bao Lưu Xuyên còn tốt, Nguyên Phỉ Phỉ lại chịu không nổi. Đến bây giờ còn buồn nôn, ăn không vô đồ vật. Đã Trung Nguyên muốn chiếu cố Nguyên Phỉ Phỉ, Bao Lưu Xuyên cũng không có nói thêm cái gì, một mình đi xuống lầu tìm cờ ép cờ ăn hamburger. Đóng cửa lại, Trung Nguyên đi đến nằm ở trên giường Nguyên Phỉ Phỉ bên người, có muốn uống chút hay không nước? Nguyên Phỉ Phỉ lắc đầu, hiện tại cái gì đều ăn không vô, cũng uống không được, chờ ta tốt đi một chút rồi nói sau. Trung Nguyên, nghiêm trọng đến thế sao? Nguyên Phỉ Phỉ một mặt hề phải nói, ta từ nhỏ sợ những cái kia sam, cái nào nghĩ tới đây vậy mà lại lấy ra làm đồ ăn ăn. Trung Nguyên cười hắc hắc, khác ăn không vô, có muốn ăn chút gì hay không nhập khẩu đường? Nói không chừng liền tốt đâu. Nguyên Phỉ Phỉ mặt đỏ lên, cái gì nha, cái gì? Lúc này, Trung Nguyên đã xích lại gần. Nguyên Phỉ Phỉ còn muốn nói điều gì, cũng đã nói không nên lời. 8 giờ tối, Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên ba người lại đi ra ngoài tìm ăn. Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ là thật đói bụng. Bao Lưu Xuyên mặc dù buổi chiều ăn cờ ép cờ, nhưng cũng ăn được chưa hết hứng, cần tìm một chút đã ăn đỡ đói lại mang một ít vị cay đồ ăn, lấy an ủi hắn người đối diện hương tưởng niệm. Cũng may, ba người thông qua điện thoại di động địa đồ tìm được từng nhà hương phong vị nhà hàng. Một trận này, ba người ăn đến phi thường hài lòng. Mặc dù có chút đồ ăn không bằng quê quán hương vị, nhưng cũng so ăn bản địa đồ ăn mạnh hơn nhiều. Một phương khí hậu nuôi một phương người, cũng không phải là bản địa đồ ăn thật không thể ăn, chỉ là bọn hắn ba cái đều không quen. Ăn xong cơm tối, Trung Nguyên dự định mang theo Nguyên Phỉ Phỉ bốn phía đi dạo. Vừa đi ra nhà hàng, điện thoại di động vang lên, là cái số xa lạ. Kết nối về sau, đối phương hỏi, là Trung đại sư sao? Nghe thanh âm của đối phương, giống như là đã có tuổi người, Trung Nguyên bèn hỏi, ngài là? Đối phương, ta là Hàn Bạc lớn sư phụ, nghe nói trước mấy ngày ngươi thắng đồ đệ của ta, ta muốn cùng ngươi gặp một lần. Trung Nguyên nhíu nhíu mày, Hàn đại sư sư phụ. Lúc này, Bao Lưu Xuyên khiếp sợ nhỏ giọng nói với Trung Nguyên, Thành Một Tấn. Hắn chính là Thành Một Tấn. Trung Nguyên hạ giọng hướng Bao Lưu Xuyên xác nhận, chính là trong truyền thuyết cái kia dùng xe tải lôi kéo bắp ngô đánh ổ cao nhân. Bên đầu điện thoại kia người hiển nhiên nghe thấy được Trung Nguyên đối với mình đánh giá, không sai, ta chính là cái kia dùng xe tải kéo bắp ngô đánh ổ cao nhân. Trung Nguyên, Thành Một Tấn muốn cùng mình gặp mặt. Chuyện này có chút khó giải quyết. Hàn Bạc lớn đã đủ khó giải quyết, hiện tại lại tới cái Thành Một Tấn. Thành Một Tấn là ai a? Nguyên Phỉ Phỉ hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên gãi gãi đầu, Hàn Bạc lớn sư phụ, đang câu cá giới có câu nói, gọi hắn là dâng nước cư sĩ. Nguyên Phỉ Phỉ, dâng nước cư sĩ? Có ý tứ gì? Trung Nguyên giải thích nói, chính là chỉ cần hắn đi câu cá chỗ ngồi, bảo đảm liền sẽ phát lũ lụt, so Hàn Bạc lớn tình huống kia còn lợi hại hơn, Hàn Bạc lớn cũng liền rơi cái lấp hồ chân nhân tên tuổi, hắn nhưng là danh xưng lấp hải chân nhân hạng người. Nguyên Phỉ Phỉ kinh ngạc nói, không đến mức quỷ quái như thế a. Ta cảm thấy Hàn đại sư đã đủ không hợp thói thường. Bao Lưu Xuyên nói tiếp, khẳng định có quyết đại địa phương, bất quá hắn đánh ổ đây chính là trên 100 cân trở lên, nhiều thời điểm còn phải lái xe kéo bắp ngô đi đánh ổ đâu. Nguyên Phỉ Phỉ rụt cổ một cái, kia không được bồi đại phát rồi. Trung Nguyên nói, câu cá người đâu thèm cái gì có thường hay không, chỉ cần có thể câu lên đại gia hỏa, đó chính là kiếm lời. Nguyên Phỉ Phỉ hỏi, vậy ngươi cùng hắn so, có thể thắng sao? Trung Nguyên đáp, chỉ cần cách xa hắn một chút, hẳn là có thể thắng đi. Nguyên Phỉ Phỉ khích lệ nói, có thể thắng là được, đừng sợ hắn. Ngày thứ hai, Trung Nguyên ba người ngay tại trong tiểu điểm gặp Câu Dương xưởng nhân viên công tác. Đây là hai ngày trước liền đã định một cái quảng cáo hợp tác hạng mục. Về sau Trung Nguyên dùng chính là nhà bọn hắn Câu Dương, mỗi tháng tiền quảng cáo 15 vạn. Hợp tác kỳ hạn 3 tháng, nếu như hiệu quả tốt, liền tiếp tục hợp tác, không tốt, liền dừng ở đây. Không có khác kèm theo điều kiện. Điều kiện như vậy đối với song phương tới nói cũng không tính là hà khắc. Hợp đồng rất nhanh liền ký, tiền cũng đánh tới Nguyên Phỉ Phỉ trong chương mục. ký kết về sau, ba người hướng ăn cơm trên đường đi, Nguyên Phỉ Phỉ đối Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên nói, ta Trương Mục hiện tại đã có 180 vạn, đều là các ngươi kiếm. Lúc này mới một tháng thời gian, Trung Nguyên liền kiếm lời nhiều như vậy. Nếu như không phải mình trông coi tiền, Nguyên Phỉ Phỉ nói chính nàng cũng không dám tin. Bao Lưu Xuyên vội vàng quát tay, không phải ta kiếm, đều là Trung Nguyên công lao, ta phải có bản lĩnh này, sớm phát. Đúng, trực tiếp bình đài tháng này đại khái cũng có chừng 20 vạn doanh thu, cuối tháng nói ra về sau, ta lại cho tẩu tử ngươi. Nguyên Phỉ Phỉ lên tiếng, không có việc gì, chính các ngươi quyết định liền tốt, thả ta chỗ này đảm bảo cũng được, chính các ngươi cầm hoa ra đi. Bao Lưu Xuyên nói, tốn tiền nhiều như vậy, cũng không dám, đây là dùng để mở công ty, lần trước phân mấy bạn ta đều không chút động, số tiền này đến làm cho tẩu tử ngươi để ý tới. Nguyên Phỉ Phỉ nói, vậy cứ như vậy đi, dù sao các ngươi cần dùng thời điểm nói một tiếng là được. Trung Nguyên cười đối hai người nói, số tiền này là ba người chúng ta người cộng đồng cố gắng kết quả, không phải ta một người, mà lại nên tiêu tiền chúng ta liền phải hoa, đừng sợ, tựa như ngày hôm qua dạng, nếu không phải bảo du bán chúng ta cần câu, chúng ta lúc ấy liền câu không thành cá, còn để cho người ta chê cười. Bao Lưu Xuyên gật gật đầu, ta đã tại trên mạng mua hai cây can, đều là tốt can, hơn 5.000 một cây, lần sau sẽ không còn có hôm qua loại tình huống kia. Trung Nguyên hỏi, mua cần câu là chính ngươi ra tiền? Bao Lưu Xuyên nói, không có việc gì, lần trước tiền còn có thừa. Trung Nguyên lắc đầu, đưa cho ngươi tiền chính là của ngươi, mua cá can là vì chúng ta đoàn đội, dùng tiền của mình không thích hợp, Phỉ Phỉ, ngươi chờ một lúc đem mua cá can tiền chuyển cho Bao Lưu Xuyên. Bao Lưu Xuyên còn muốn nói điều gì? Trung Nguyên đánh gây hắn, cái gì cũng đừng nói, đây là quy củ, mặc kệ hiện tại hay là tương lai công ty thành lập hoặc là kiếm tiền, đều như thế. Nguyên Phỉ Phỉ đi theo ứng hòa, không sai, quy tắc chính là quy tắc, không thể làm ẩu làm loạn. Bao Lưu Xuyên thở dài, làm bộ bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi thật sự là phu sướng phụ thủy, ta giảng bất quá, vậy liền theo quy củ xử lý đi. Nâng lên phu sướng phụ thủy, Nguyên Phỉ Phỉ trong mắt lướt qua một chút ngượng ngùng. Hiện tại, nàng cùng Trung Nguyên quan hệ đã phi thường thân cận, còn kém một bước cuối cùng xuyên phá giấy cửa sổ. Ân, có lẽ đợi đến cái nào đó đặc biệt thời gian bên trong, liền nói cho hắn biết hết thảy. Trung Nguyên cũng không biết Nguyên Phỉ Phỉ ý nghĩ trong lòng. Nếu như hắn biết, khẳng định sẽ lập tức lôi kéo nàng về khách sạn, sau đó nói cho nàng hôm nay liền rất đặc biệt. Lúc chạm vào tối, Trung Nguyên một đoàn người đến đường sắt cao tốc đứng, hôm nay bọn hắn có nhiệm vụ, tiếp người, chính là tối hôm qua gọi điện thoại cái kia cao nhân. Chương 124, đường tức điên lên thân thể chương 124, đường tức điên lên thân thể đối phương 5 giờ rơi đến. Ngồi ở chỗ đó hút thuốc Trung Nguyên nhìn về phía ngoài cửa sổ, nôn cái bằng khói, lạnh nhạt nói, ngâm lại, chúng ta cũng đủ thảm. Bao Lưu Xuyên nói tiếp, sát thực thảm, rõ ràng là hắn sẽ phải sẽ chúng ta, cho hắn đồ đệ báo thủ, kết quả còn cho chúng ta tới đón, đây coi là cái gì đạo lý. Nguyên Phỉ Phỉ cười khẽ, còn có thể là cái gì đạo lý, người ta là trưởng bối nha. Trung Nguyên tiếp lời, trưởng bối còn khi dễ văn bối, để văn bối tới đón, quá phận. Nguyên Phỉ Phỉ đối Trung Nguyên thẻ lưỡi, ngươi liền bụng trộm vui đi, nhiều ít người muốn cùng đại sư cấp tiền bối luận bàn đều không có cơ hội, ngươi còn nói người ta khi dễ ngươi. Trong lòng ba người rõ ràng, Thành Một Tấn tìm tới cửa tuy nói là gây chuyện, nhưng trên thực tế cũng là tăng lên mình thanh danh, tích lũy nhân khí cơ hội tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thắng. Thua, nhân khí coi như rơi sạch. 5 giờ rưỡi, đường sắt cao tốc đến đúng giờ đứng. Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên đi vào đường sắt cao tốc đứng ra miệng. Thành Một Tấn mặc dù không biết Trung Nguyên, nhưng Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên lại nhận được hắn. Khi hắn cùng mấy cái trợ thủ xuất hiện lúc, Trung Nguyên vội vàng phất tay ra hiệu. Đi đến Trung Nguyên trước mặt, Thành Một Tấn hỏi, ngươi chính là thắng đồ đệ của ta Trung Nguyên? Trung Nguyên gật gật đầu, may mắn thắng một lần. Thành Một Tấn, may mắn thắng một lần. Không phải hai lần sao? Trung Nguyên, lần đầu tiên là vật khí, lần thứ hai là công phu thật. Thành Một Tấn kém chút không có bị tức giận đến thổ huyết, người trẻ tuổi kia quá không kiêm tốn. Thành Một Tấn khoát khoát tay, được rồi, không tranh với ngươi cái này, ban đêm ngươi dự định làm sao chiêu đãi ta? Trung Nguyên cười hắc hắc, đơn giản, ăn cơm trước, ăn xong đi uống rượu. Uống xong đi ngâm chân, cua xong chân mang ngươi xoa bóp, lại giới thiệu cho ngươi mấy tiểu cô nương, cam đoan để ngươi đêm nay trôi qua thư thư phục phục, rõ ràng. Thành Một Tấn kém chút thật thổ huyết, tiểu tử này là cố tình khí mình. Ngươi trẻ tuổi, đừng bắt ta làm trò cười, cẩn thận ta ngày mai không nể mặt ngươi. Thành Một Tấn mặt đỏ lên nói với Trung Nguyên. Trung Nguyên cười đùa tí từng trả lời, Thành sư phụ không thích dạng này, thích trực tiếp điểm. Được à, ta hiện tại liền đưa ngươi đi khách sạn, thuận tiện giúp ngươi nghe ngóng có hay không tiểu cô nương. Thành Một Tấn sau lưng mấy cái trợ thủ kém chút bị Trung Nguyên cái này liên tiếp khiêu khích trò cười. Gia hỏa này đến cùng người nào a, hàn bạc lớn làm sao lại cùng loại người này luật bàn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này xác thực thật có ý tứ. Chỉ đùa một chút, Thành sư phụ đừng nóng giận, đừng tức điên lên thân thể. Trung Nguyên gặp trò đùa mở không sai biệt lắm, liền có chừng có mực. Thành Một Tấn sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường, về sau đừng đùa kiểu này, ta đều cao tuổi rồi, ngươi không sợ người khác nói ngươi không tôn kính lao nhân a. Trung Nguyên, ngẫu nhiên mở đùa kiểu này, có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Thành Một Tấn, đương nhiên, chơi thì chơi. Trung Nguyên làm sao có thể thật an bài cho hắn tiểu cô nương. Đám người lẫn nhau giới thiệu xong xuôi về sau, Trung Nguyên lĩnh lấy bọn hắn tiến về đặt trước tốt quán rượu. Một chiếc xe khẳng định không ngồi được nhiều người như vậy, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy câu cá trang bị. Ngư cụ ném vào xe tỉ cả bên trong, những người khác thì đón xe đi theo Trung Nguyên bị tạm tiến về quán rượu. Đến quán rượu bên ngoài, nhìn xem quán rượu trang trí cùng lui tới khách nhân, Thành Một Tấn hài lòng gật đầu nói với Trung Nguyên, tiểu tử ngươi an bài đến coi như không tệ, ngày mai ta liền không khi dễ ngươi quá gắt. Trung Nguyên ho nhất thành, Thành sư phụ, ngươi nói như vậy, vậy ta cần phải dẫn ngươi đi sát vách đường phố ăn xoa tiêu cơm, 10 đồng tiền một phần, cam đoan bao ăn no. Thành một tấn. Trung Nguyên cũng không hiểu, vì cái gì nhìn thấy Thành một tấn liền muốn cùng hắn nói bừa, cảm thấy thật có ý tứ. Trung Nguyên, ngươi đừng giả mạo Thành sư phụ nói giỡn. Nguyên Phỉ Phỉ thấy thế, nói với Trung Nguyên. Thành một tấn nhìn về phía Nguyên Phỉ Phỉ, vẫn là vị này xinh đẹp tiểu cô nương biết nói chuyện, ngươi là Trung Nguyên bạn gái à? Nguyên Phỉ Phỉ gật gật đầu. Vậy ngươi nhưng phải giám sát chặt chẽ tiểu tử này, dịu dàng. Thành một tấn đối Nguyên Phỉ Phỉ dặn dò. Nguyên Phỉ Phỉ cười cười, không có lại nói tiếp. Mặc dù Trung Nguyên có khi thích nói giỡn, nhưng hắn tuyệt không phải nói năng ngọt sức người, mà là một cái làm việc kỹ lưỡng người. Nguyên Phỉ Phỉ không có lại nói, Thành một tấn cũng liền không nói thêm lời, cất bước đi hướng quán rượu. Nhìn hắn tư thế, mặc kệ Trung Nguyên an bài thế nào, dù sao hôm nay bữa cơm này hắn là ăn chắc. Ăn cơm tự nhiên do Trung Nguyên làm chủ. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía Hàn Bạc lớn lần này giới thiệu mình đến Quảng Đông, để hắn kiếm lời hơn 20 vạn, bữa cơm này cũng nên mời. Sau bữa ăn, một đoàn người từ quán rượu ra. Thành một tấn nói với Trung Nguyên, ngày mai chúng ta tìm đập chứa nước tỉ thí, địa phương ta đến chọn, ta bên này còn có mấy cái bằng hữu, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng ngươi câu cá trang bị là được rồi. Trung Nguyên nhún nhún vai, toàn nghe Thành sư phụ an bài, dù sao ta gần nhất cũng đang muốn câu đập chứa nước. Mặc dù câu cá tầm kích thích, nhưng sau đó ngẫm lại cảm thấy thiếu chút thú vị. Dù sao, ngươi biết mắc câu chính là cái gì cá, nên dùng cái gì trang bị ứng đối. Mà câu đập chứa nước liền không đồng dạng, ngươi vĩnh viễn không biết tiếp theo đầu là cái gì cá, lớn đến bao nhiêu. Cho dù là nhằm vào đặc biệt loại cá con mồi, câu đi lên cũng có thể là không phải mục tiêu cá. Giã ngoại thả câu sự không chắc chắn chính là câu bạn nhóm làm không biết mệt chỗ. Bởi vì Thành một tấn khách sạn của bọn họ là trước đó đặt trước tốt, không có cùng Trung Nguyên bọn hắn cùng ở một chỗ. Đơn giản hàn huyên vài câu, bàn giao vài câu về sau, mọi người liền ai đi đường đấy. Mọi người riêng phần mình trở về mình khách sạn. Hôm nay cả ngày không có câu cá, cũng không có làm khác. Tinh khiết túy túy nghỉ ngơi một ngày. Trung Nguyên trạng thái tinh thần rất tốt. Trước khi ngủ còn ăn xong lâu nhập khẩu đường. Sáng sớm hôm sau, Trung Nguyên bị Thành một tấn điện thoại đánh thức. Ta đã đến đập chứa nước, các ngươi sau khi rời giường tự mình lái xe tới, định vị ta phát ngươi. Thành một tấn làm việc lưu loát, không đợi Trung Nguyên đáp lại liền cúp điện thoại. Bên cạnh trên giường Nguyên Phỉ Phỉ cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, mới 5 giờ rưỡi, liền hỏi, ai vậy? Sớm như vậy liền gọi điện thoại đến. Tối hôm qua bữa ăn khuya để Trung Nguyên ăn đến rất thỏa mãn, cho nên hôm nay tâm tình rất tốt, hắn cười nói với Nguyên Phỉ Phỉ, còn có thể là ai, khẳng định là dâng nước cư sĩ Thành một tấn nhà. Nguyên Phỉ Phỉ, sớm như vậy hắn liền xuất phát. Trung Nguyên, người ta đều đến chỗ rồi. Nguyên Phỉ Phỉ, a, kia chúng ta có phải hay không cũng nên đi tìm hắn hội họp rồi. Trung Nguyên đi đến Nguyên Phỉ Phỉ bên giường, cũng là thời điểm lên, đừng để người ta chờ quá lâu. Nguyên Phỉ Phỉ, qua 6 điểm mấy phần. Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đều rửa mặt xong. Đó lấy, Trung Nguyên đánh thức Bao Lưu Xuyên. Ba người tại quán trọ bãi đỗ xe gặp mặt. Đây cũng quá sớm đi, Thành sư phụ đều từng tuổi này, còn như thế liệu. Bao Lưu Xuyên ngáp một cái nói. Trung Nguyên, không liệu không được à, không liệu liền bị chúng ta những người tuổi trẻ này bỏ lại đằng sau. Bao Lưu Xuyên, ai, tốt à, hôm nay ngươi liền để hắn tâm phục khẩu phục. A, đầu tử có phải là không thoải mái hay không? Mặt làm sao hồng như vậy? Muốn hay không trước đi bệnh viện nhìn xem. Chương 125, một thuyền ổ liệu. Chương 125, một thuyền ổ liệu. Nguyên Phỉ Phỉ ở đâu là sinh bệnh, rõ ràng là bị Trung Nguyên dạy vỏ sau phản ứng bình thường. Nghe thấy Bao Lưu Xuyên để nàng đi bệnh viện, liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, vừa đến nơi này, khả năng có chút không quen khí hậu, hai ngày nữa liền tốt. Bao Lưu Xuyên nghiêm trang nói, không quen khí hậu ta không có gì, chính là đồ ăn không phục, Trung Nguyên, chúng ta vẫn là ăn điểm tâm lại đi à. Trung Nguyên, đương nhiên, không phải cái nào có sức lực câu cá. Nghe nói phụ cận có nhà đĩa lỏng, không tệ, chúng ta đi nếm thử. Ba người ăn xong điểm tâm. Thời gian đã đến 7 giờ. 7 giờ xuất phát, nửa giờ đường xe. 7 giờ rưỡi, mọi người đi tới Thành một tấn phát định vị cái kia đập chứa nước. Chỉ gặp đập chứa nước ở giữa, một đầu thuyền đang từ từ tới gần bên bờ. Đối diện sườn dốc bên trên, có mấy người tựa hồ chính đang loay hoay đồ đi câu. Trung Nguyên hỏi đập chứa nước lão bản, các ngươi là chèo thuyền đưa Thành sư phụ đến bờ bên kia sao? Đập chứa nước lão bản cười khổ, nào có, Thành sư phụ bọn hắn là đi qua, thuyền là dùng để chở ổ liệu. Bao Lưu Xuyên, ta đi, một thuyền ổ liệu. Đập chứa nước lão bản gãi gãi đầu, đây đã là thứ hai thuyền. Trung Nguyên, ta đi. Ngay cả Nguyên Phỉ Phỉ tựa hồ cũng nhỏ giọng phát nổ cái thô. Chỉ là thanh âm quá nhỏ, mọi người không có nghe rõ. Dùng thuyền đánh ổ còn đánh hai thuyền. Cái này không phải câu cá. Đây quả thực là cho cá ăn. Đập chứa nước lão bản mình chỉ sợ đều không có như thế cho ăn qua cá, khó trách sẽ cười khổ. Nhất định phải cách xa hắn một chút. Trung Nguyên đối Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên nói, không phải một hồi chết đối cũng không biết tìm ai tính sổ sách. Quá dọa người. So Hàn Bạc lớn đáng sợ gấp trăm lần. Không hổ là Hàn Bạc lớn sư phụ. Lấp hải chân nhân. Một lần đánh ổ, so với người cả một đời dùng ổ liệu còn nhiều. Lúc này, đập chứa nước lão bản nói, Thành sư phụ để các ngươi đã tới về sau quá khứ cái kia bên cạnh một chút, giống như có việc muốn nói với các ngươi nhìn. Trung Nguyên vừa nói muốn rời xa Thành sư phụ, không nghĩ tới hắn còn cố ý bàn giao đập chứa nước lão bản, nhường cho mình đi qua một chuyến. Nghĩ nghĩ, Trung Nguyên nói, kia liền đi qua nhìn một chút, nghe một chút hắn có chuyện gì. Ngoại trừ muốn biết Thành một tấn tìm mình có chuyện gì, còn có một cái mục đích, chính là muốn ở trước mặt hắn lộ mặt, cho hắn biết đã tới. Miễn cho hắn cho là mình không đến, lại gọi điện thoại tới. Bao Lưu Xuyên nhìn qua đập chứa nước đối diện mấy thân ảnh, đi qua. có phải hay không có chút xa a? Người ta là đi qua, xe khẳng định không qua được, vậy mình cũng chỉ có thể đi tới. Trung Nguyên cười cười, đi. Nói đùa đâu? Đương nhiên là ngồi thuyền quá khứ. Trước đó Thành Một Tấn bởi vì phải dùng thuyền vận ổ liệu mới đi qua. Mình có thể giống như hắn đốc. Đập chứa nước lão bản nhìn xem Cơ Linh Trung Nguyên, có chút thay Thành sư phụ lo lắng. Thành sư phụ quá thành thật, cũng không biết có thể ngồi thuyền đi tìm câu vị, nhất định phải đi tới đi. Lên thuyền. Đập chứa nước lão bản an bài người chèo thuyền huy động xong mái chèo, hướng phía Thành sư phụ câu vị chạy tới. Rất nhanh, người chèo thuyền liền đem một đoàn người đưa đến cách Thành sư phụ câu vị cách đó không xa bên mở. Nhìn xem dẫn theo đồ đi câu Trung Nguyên bọn người, Thành sư phụ nói với bọn hắn, làm sao hiện tại mới đến? Ta hoa tử đều đánh tốt. Trung Nguyên đối Thành Một Tấn giơ ngón tay cái lên, đánh 2 giờ ổ, Thành sư phụ không hổ là Thành sư phụ, buổi sáng hơn 6 giờ liền gọi điện thoại cho mình. Chờ mình buổi tới đập chứa nước đã 7 giờ rưỡi. Hiện tại gần 8 giờ. Thành sư phụ vừa mới bắt đầu chuẩn bị gậy tre cùng tiến tổ. Nói hắn đánh 2 giờ ổ, hoàn toàn không có tâm bệnh. Nếu không phải nghĩ đến tối hôm qua ăn cơm ăn đến hơi trễ, ta tối hôm qua liền đến đánh ổ. Thành Một Tấn đối Trung Nguyên mang theo trêu chọc không thèm để ý chút nào, thậm chí đem mình ý tưởng chân thật đều nói ra. Trung Nguyên không có tiếp tục cùng dâng nước chân nhân tranh luận oa tử sự tình, ngược lại hỏi, Thành sư phụ, ngài gọi ta đến có chuyện gì không? Thành Một Tấn bên cạnh chọn lơ là vừa nói, gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi, ta hôm nay vừa đánh ổ, cho nên hôm nay câu cá, vô luận nhiều ít, cũng không tính tranh tài, chỉ là chơi vừa. Đợi đến ngày mai, đây mới thực sự là đỏ sức. Còn có, ngươi câu cá lúc đừng chạy quá xa, ngay tại bên cạnh ta 20-30 mét địa phương, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi là thế nào câu cá. Trung Nguyên nhíu mày, thành ý của sư phụ là, hôm nay đây chỉ là thêm nhiệt đánh ổ, đằng sau còn muốn bổ ổ, ngày mai mới chính thức bắt đầu. Thành Một Tấn hào phóng thừa nhận, đúng, chính là như vậy. Trung Nguyên, vậy ngươi còn không bằng tối hôm qua liền đánh cách đêm ổ đâu. Lời nói này đến có chút hung ác, có chút sông. Hôm nay hai đại ổ, nguyên lai chỉ là vì nuôi ổ, nhìn hắn bộ dạng này, hôm nay bạch lúc trời tối còn phải đánh mấy thuyền ổ liệu. Hôm nay nuôi ổ cùng tối hôm qua đánh cách đêm ổ có cái gì khác biệt? Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Ngươi càng nhanh, ta càng không nổi. Thành Một Tấn gặp Trung Nguyên một mặt kinh ngạc, đắc ý nói. Trung Nguyên xoa xoa cái mũi, ta gấp cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy Thành sư phụ cái này ổ đánh cho nặng như vậy, cá đều ăn no rồi, làm sao sẽ còn ăn câu? Thành Một Tấn nghiêm túc nói, ngươi chưa nghe nói qua sao? Muốn cá lên mở, đến cầm lương thực đuổi. Trung Nguyên, chưa từng nghe qua, ta liền biết Thành sư phụ đánh ổ có thể để cho nước lên 3 mét. Hai bên bờ cư dân trong đêm dọn nhà. Thành Một Tấn, Trung Nguyên trong lòng cái biệt khuất đó. Nuôi ổ về nuôi ổ, ngươi dạng này đánh ổ, rõ ràng không muốn để cho người hảo hảo câu cá, còn để cho ta chỉ có thể cách ngươi 20-30 mét, khoảng cách này sợ là còn tại ngươi hoa tử bên trong câu cá đi. Muốn lúc trước, Thành Một Tấn nghe lời này khẳng định không cao hứng, nhưng trải qua một đêm suy nghĩ, hắn đã tha thứ Trung Nguyên. Mặc kệ Trung Nguyên nói cái gì, hắn đều không để vào trong lòng. Hắn cảm thấy Trung Nguyên nói như vậy, đơn giản là muốn nhiễu loạn tâm tình của hắn, sau đó thắng hắn. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào, dù sao quy tắc ta đã nói cho ngươi biết. Thành Một Tấn ho nhất thành, đúng rồi, chúng ta câu cá không nhất định không phải câu cá lớn, tùy ý câu, cuối cùng cân trọng lượng, xem ai câu được nhiều, cá con cũng chắc chắn. Trung Nguyên, ngươi nói làm sao câu liền làm sao câu, ta không có ý kiến, nhưng ta chỉ có một điều thỉnh cầu, ta có thể cách ngươi xa một chút sao? Không phải ngươi chèo thuyền đến bộ ổ, ta còn thế nào câu? Vạn nhất đánh ổ sóng đem ta cuốn xuống nước làm sao bây giờ? Lấp Hải chân nhân tên tuổi cũng không phải thổi. Ai nha, cuốn xuống nước, nào có sự tình. Yên tâm đi. Thành Một Tấn cười ha hả nói, đối câu cá càng không có ảnh hưởng, yên tâm, yên tâm. Đón lấy, Thành Một Tấn chỉ cách đó không xa, ngươi liền đi nơi đó câu đi, hôm nay liền tùy tiện chơi bừa, để bạn gái của ngươi cũng tới câu, nghe nói nàng câu cá cũng rất lợi hại. Trung Nguyên, câu cái gì a, hôm nay có thể câu được cá? Hiện tại nước này kho dưới đáy, chỉ sợ tất cả đều là ổ liệu cùng bắp nô hạt. Nhiều như vậy ăn, cá sẽ còn cắn câu. Coi như cắn câu, cũng là một ít cá. Căn bản không có cách nào câu. Được rồi, coi như chơi đùa với ngươi đi. Cuối cùng, Trung Nguyên bất đắc dĩ nói. Đã tới, cũng không thể bây giờ đi về, đành phải đáp ứng. Đi vào Thành Một Tấn chỉ định câu điểm, Trung Nguyên nói với Nguyên Phỉ Phỉ, hôm nay coi như chơi, ngươi bồi Thành sư phụ câu, ta lười nhác câu được, chờ sau đó ngươi câu mấy đầu cá lớn đi lên, tức chết họ Thành. Chương 126, kia nhất định phải là Thành Một Tấn. Chương 126, kia nhất định phải là Thành Một Tấn. Nguyên Phỉ Phỉ hướng Trung Nguyên thẻ lưỡi, vậy ngươi phải ở bên cạnh chỉ đạo ta nha. Trung Nguyên gật đầu, yên tâm, ta khẳng định ở bên cạnh chỉ đạo ngươi. Khẳng định là Hàn Bạc lớn đem chính mình nói cho Thành Một Tấn, không phải Thành Một Tấn sẽ không như thế tinh chuẩn tìm tới đối phó phương pháp của mình, dùng đại lượng ổ liệu đánh ổ, quấy nhiễu mình câu cá. Quá phận, ngươi muốn chơi, ta liền để Nguyên Phỉ Phỉ chơi với ngươi, một hồi trực tiếp tức giận đến ngươi không còn cách nào khác. Xem ngày mai ngươi còn có thể hay không bảo trì loại này dáng vẻ đắc ý. Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu chuẩn bị câu cá trang bị. Trung Nguyên ở một bên nhìn xem. Kỳ thật cũng không cần Trung Nguyên nhiều lời, Nguyên Phỉ Phỉ cùng hắn câu được mấy lần, nên sẽ đều sẽ. Nhiều như vậy ổ liệu xuống dưới, cá lớn nửa ngày không dám tới, ngươi trước dùng một không chủ tuyến cùng 0.8 tử tuyến thử một chút, nhìn có thể hay không trước câu chút ít cá. Chờ trong ổ tới cá lớn, đổi lại thô điểm tuyến. Trung Nguyên đánh nhau tính trực tiếp dùng hai không tuyến. Tổ Nguyên Phỉ Phỉ nói, cùng mình câu được mấy lần cá lớn về sau, Nguyên Phỉ Phỉ cũng nghĩ câu cá lớn. Nghe Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ ngượng ngùng cười cười. Sau đó đổi lại Trung Nguyên đề nghị tuyến tổ. Ổ liệu cũng không cần điều, dù sao khắp nơi đều là ổ, chính ngươi mở điểm con mồi là được. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ sắp xếp gọn tuyến tổ, Trung Nguyên còn nói, trước đó đều là Trung Nguyên giúp nàng điều con mồi, Nguyên Phỉ Phỉ còn không có tự mình động thủ điều qua, vừa vặn thừa cơ hội này dạy nàng. Nghĩ câu xoa mồi, nước liền muốn ít điểm, nghĩ câu kéo mồi, liền theo trong sách hướng dẫn tỷ lệ điều nước. Câu trong dương có cốc chế độ, ngươi bây giờ đối nước cùng con mồi tỷ lệ nắm giữ không tốt, liền dùng nó đến lượng, về sau có kinh nghiệm cũng không cần. Trộn đều sau để một bên, chờ mấy phút con mồi hút đủ trình độ, vò thành đoàn liền có thể dùng. Dựa theo Trung Nguyên chỉ đạo, Nguyên Phỉ Phỉ rất nhanh điều tốt một phần con mồi. Trung Nguyên dạy Nguyên Phỉ Phỉ điều con mồi lúc, Bao Lưu Xuyên cũng đã chuẩn bị kỹ càng trực tiếp thiết bị. Trực tiếp vừa mở, lập tức có fan hâm mộ tràn vào. Hôm nay lại như thế sớm a, nhìn mặt nước tình huống, hôm nay là đi đập chứa nước câu cá. Đập chứa nước đọ sức lớn bật. Câu cá tầm không có ý nghĩa đi. Khẳng định không phải cá tầm không có ý nghĩa, là lão bản không cho câu được, ha ha ha. Hôm qua Thiên lão bản thua 25 vạn, còn để hắn câu. Trừ phi lão bản điên rồi. Đi đập chứa nước cũng tốt, đập chứa nước lớn bật so hát hố có ý tứ nhiều. Không đúng, hôm nay làm sao giống như là Trung đại sư bạn gái tọa chấn. Chẳng lẽ là Trung đại sư bạn gái muốn câu cá? Hắc hắc, ta mặc dù bình thường thích xem Trung đại sư câu cá, ngẫu nhiên đổi thành Trung đại sư bạn gái cũng không tệ. Từ khía cạnh nhìn, Trung đại sư bạn gái dáng người thật sự là tuyệt, cùng bạn gái của ta so, quả thực là cách biệt một trời. Nguyên Phỉ Phỉ phụ trách câu cá, cũng không có gây nên câu bạn nhóm bất mãn. Tương phản, câu bạn nhóm vẫn rất hoan nghênh. Tựa như một chút câu bạn nói, mỗi ngày nhìn Trung đại sư câu cá, ngẫu nhiên thay cái khẩu vị, bọn hắn đều nói rất có thể tiếp nhận. Trên màn hình mưa đạn, Trung Nguyên không có rảnh nhìn kỹ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cùng trực tiếp thời gian câu bạn nhóm giao lưu. Các vị lao thiết, hôm nay là bạn gái của ta trường cán, mọi người nhiều đảm đứng chút, nếu như thực sự không muốn xem bạn gái của ta câu cá, vậy ta cho các ngươi để cử người đi. Nói, Trung Nguyên để Bao Lưu Xuyên đem ống kính chuyển hướng thành một tấn. Trực tiếp thời gian người xem chợt nhìn gặp thành một tấn, một lát còn không có kịp phản ứng. Một hồi lâu, mới có mưa đạn xuất hiện. Vị kia là thành sư phụ. Đừng nói cho ta thật sự là thành sư phụ a. Ta đoán không phải thành sư phụ đi. Ai nha? Không phải thành một tấn còn có thể là ai? Kia nhất định phải là thành một tấn. Đối đầu, đó chính là thành một tấn, Hàn Bạc lớn sư phụ. Chơi ạ. Trung đại sư Vi Phong. Vậy mà có thể đem thành sư phụ đều mời đến. Ông trời của ta, cái này cũng quá trâu bò đi, rất lâu không nhìn được một tấn câu cá. Biết Trung Nguyên giới thiệu chính là thành một tấn về sau, trực tiếp ở giữa lập tức sôi trào. Nguyên bản chỉ có hơn 5000 người xem, không đến một phút, ngạnh sinh sinh đã tăng tới 2 vạn, mà lại số lượng còn tại từ từ dâng đi lên, nhìn điệu bộ này, hôm nay người xem số phá 10 vạn cũng có thể. Không thể không thừa nhận, thành một tấn cái tên này đối người xem rất có lực hấp dẫn. Trung đại sư, xin hỏi thành một tấn đánh ổ sao? Ngồi chỗ ấy không sợ a? Bạn nhất nước lên chạy cũng không kịp. Ta cảm thấy Trung đại sư nên để bạn gái hướng chỗ cao chuyển 3 mét, an toàn đệ nhất nhà. Ha ha, thành một tấn có dọa người như vậy sao? Thường nghe nói thành một tấn đánh ổ đặc biệt mạnh, chưa thấy qua, hắn hôm nay không đánh ổ. Làm sao trực tiếp ném căn rồi? Bao Lưu Xuyên đưa di động đưa cho Trung Nguyên, để hắn tự mình cùng trực tiếp ở giữa người xem hô động. Nhìn xem đầy bình phong mưa đạn, Trung Nguyên cười nói, các ngươi nói thành sư phụ không có đánh ổ. Đây không phải xem nhẹ thành sư phụ nha. Đó lấy, Trung Nguyên điều chỉnh trực tiếp ống kính, nhắm ngay bên kia bờ sông thuyền gỗ nhỏ. Trông thấy thuyền kia không? Ta trước khi đến thành sư phụ đã đánh 2 thuyền ổ liệu xuống dưới, không chỉ chừng này, đợi lát nữa thành sư phụ còn muốn dùng nó bổ ổ đâu. Lúc đầu ta cùng thành sư phụ dự định luật bàn, nhưng thành sư phụ bảo hôm nay trước nuôi ổ, ngày mai mới chính thức bắt đầu, không phải ta cũng sẽ không để bạn gái của ta ngồi chủ vị. Nghe xong Trung Nguyên giải thích, trực tiếp ở giữa khán giả lập tức an tĩnh. Một đầu mưa đạn đều không có. Qua mấy chục giây, mới lục tục ngo ngoe có mưa đạn bay ra. 2 thuyền ổ liệu. Trung đại sư đùa chúng ta đây. Đoán chừng là Trung đại sư cầm thành một tấn nói đùa, người bình thường làm sao đánh nhiều như vậy ổ. Hắc hắc, khẳng định là tại lừa gạt chúng ta, Hàn Bạc lớn cũng không đánh được nhiều như vậy, nhiều lắm là nửa thuyền. Các vị, các ngươi cũng không nghĩ một chút thành một tấn danh hào làm sao tới, nói không chừng thật có khả năng nha. Dù sao ta không tin, trừ phi hắn lại đánh một thuyền. Ta cũng không tin lắm, trừ phi tận mắt nhìn đến. Trung Nguyên từ chối cho ý kiến nói, hiện tại không tin không quan hệ, một hồi các ngươi liền biết, đừng đi ra, các ngươi muốn nhìn cũng sẽ có. Hơn 20 mét khoảng cách, nói xa thì không xa cách cũng không gần. Thành một tấn nhìn Trung Nguyên bọn hắn tại trực tiếp, nhưng nghe không rõ Trung Nguyên nói cái gì, đành phải hướng về phía Trung Nguyên hô, tiểu hòa tử, ngươi cứ việc trực tiếp, đừng nói xấu ta là được. Thành một tấn mình không trực tiếp, nhưng hắn sẽ để cho trợ thủ ghi lại hôm nay câu cá quá trình, biên tập sau phóng tới trên mạng, cho thích hắn fan hâm mộ biểu hiện ra hôm nay thành quả. Trung Nguyên đáp lại, ta nào dám tại trực tiếp lúc nói thành sư phụ nói xấu, ta chỉ là để người xem nhìn xem thành sư phụ dáng vẻ, bọn hắn có ít người không tin ngài là thành sư phụ. Thành một tấn đối trực tiếp ống kính phất phất tay, xem như chào hỏi, chứng minh chính mình là thành một tấn, không là người khác. Sau đó lại xông Trung Nguyên hô, làm sao? Ngươi không câu. Để bạn gái của ngươi bên trên. Trung Nguyên cười trả lời, dù sao chính là chơi đùa, trước hết để cho bạn gái của ta câu một lát, chờ nàng câu đủ ta lại đến. Thành một tấn gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Hắn tin tưởng một khi mình bên trên cá, Trung Nguyên khẳng định sẽ đích thân ra trận. Chương 127, trên thuyền trang không phải là mồi nhử a. Chương 127, trên thuyền trang không phải là mồi nhử a. Dù sao, câu cá người ai cũng không muốn so người khác câu đến ít. Lại nói, chờ chính hắn lên cá, Trung Nguyên có thể nhịn được ngồi ở bên cạnh làm nhìn xem. Thành một tấn cùng Trung Nguyên đối lời truyền đến Trung Nguyên trực tiếp ở giữa người xem lại là một đợt mưa đạn chiều dâng. Thành sư phụ, tuyệt đối đừng tin Trung đại sư, hắn đến bây giờ nhưng chưa nói qua ngài một câu lời hữu ích. Hắn còn cầm ngài chơi bừa, nói ngài đánh hai thuyền ổ liệu.
Đúng đúng đúng, nói ngài phải dùng thuyền bộ ổ.
Chúng ta căn bản không tin hắn. Thành sư phụ không trực tiếp, không biết Trung đại sư nói hắn nói xấu, còn nhiệt tình như vậy cùng chúng ta chào hỏi, quá thầm rồi. Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu ném can về sau, Trung Nguyên cầm lấy nàng vừa vò tốt con mồi nhìn một chút, nói với Nguyên Phỉ Phỉ, kéo hiệu quả không tệ, cái này đoàn con mồi hẳn là có thể câu không ít cá. Trên thực tế, Trung Nguyên cũng không phải là đang nhìn con mồi kéo hiệu quả, mà là dùng hệ thống đổi bình đặc chế dự thủy. Bình thuốc này nước chỉ tốn hắn hơn 100 điểm tích lũy, hắn bỏ được. Bất quá thuốc này nước hiệu quả không nhằm vào đặc biệt loại cá, cái gì cá đều có thể hấp dẫn tới. Ngươi không phải nói thành sư phụ đánh quá nhiều, cá sẽ không cắn câu sao? Chờ Trung Nguyên đem con mồi trả về, Nguyên Phỉ Phỉ nói, ta nếu có thể câu rất nhiều, kia thành sư phụ chẳng phải là muốn câu càng nhiều. Trung Nguyên cười nói, yên tâm đi, hắn tuyệt đối không có ngươi câu được nhiều. Nguyên Phỉ Phỉ nghịch ngợm a nhất thanh, nàng không tin mình có thể so sánh thành một tấn câu được nhiều. Mấy can qua đi, Nguyên Phỉ Phỉ lơ là có động tĩnh, một cái nhỏ xíu dừng lại, Nguyên Phỉ Phỉ vội vàng xách can, một đầu nửa cân tả hữu cá trích bị nàng kéo ra khỏi mặt nước. Trung Nguyên dùng chép lưới giúp nàng đem cá vớt lên đến, nói, điểm nhẹ, 0.8 tử tuyến, có chút mảnh, loại này không lớn không nhỏ cá tận lực mặt nước lưu, đừng trực tiếp xách, không phải dễ dàng cắt đứt quan hệ. Nguyên Phỉ Phỉ ứng tiếng, biết. Không có cách, trước kia quen thuộc câu cá lớn, không phải cứng rắn kéo chính là cứng rắn túm, còn không có nắm giữ nhỏ câu tế tuyến kỹ xảo. Tiếp tục xoa mồi, ném can, chờ trong chốc lát, lại câu lên một đầu ba lượng tả hữu nhỏ cá trích. Vận khí không tệ, mất một lúc hai đầu. Trung Nguyên khích lệ nói, Nguyên Phỉ Phỉ, cái này hai đầu cũng quá nhỏ đi. Trung Nguyên, là nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng so thành sư phụ một đầu không có câu lên đến mạnh. Trực tiếp thời gian, ta đi, ta biết Trung đại sư vì sao để bạn gái lên. Xem ra là muốn cho bạn gái cho thành một tấn lên lớp. Như vậy không tốt đâu, thành một tấn cao tuổi rồi, Trung đại sư đối với hắn như vậy, có chút quá mức. Ha ha ha, thành một tấn nếu là ngay cả Trung đại sư bạn gái đều câu bất quá, chàng diện sợ là muốn rất xấu hổ nha. Tuyệt đối xấu hổ. Trung đại sư quá xấu rồi. Ta còn là nguyện ý tin tưởng thành sư phụ, hắn không nhất định không thắng được Trung đại sư, càng không nhất định liền sẽ bại bởi Trung đại sư bạn gái. Đúng nga, vạn nhất thành sư phụ câu đi lên một đầu 4-5 cân cá chép lớn, kia Trung đại sư bạn gái đến câu lên một đống nhỏ cá trích mới có thể so với qua được đâu. Cách đó không xa, thành một tấn mắt nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ liên tiếp câu hai điều trên cá, cau mày, cơ hồ vận thành một cái kết. Chuyện gì xảy ra? Ta chỗ này làm sao một điểm động tĩnh đều không có, cá con cũng không chịu mắc câu. Phía sau trợ thủ giải thích nói, vừa ném xuống nhiều như vậy mỗi nhử, tạm thời không có cá mắc câu rất bình thường, thành lao sư đừng nóng đội, kiên nhẫn các loại, đợi lát nữa bên trên khẳng định là cá lớn. Thành một tấn nói, ta minh bạch, chính là nhìn tiểu tử kia bạn gái liên tục đắc thủ, trong lòng có chút sốt ruột. Vốn chỉ muốn mình trước câu lên cá, để Trung Nguyên ngồi không yên. Không nghĩ tới, ngược lại là Trung Nguyên bạn gái để cho mình đứng ngồi không yên. Mười mấy phút thoáng một cái đã qua. Nguyên Phỉ Phỉ bên kia đã câu được 7-8 đầu nhỏ cá trích, mà thành một tấn bên này, ngay cả một con cá cái bóng đều không thấy được. Thành một tấn quay người đối trợ thủ nói, tiếp tục như vậy không được, để đập chứa nước lao bản sắp xếp người đem thuyền đổ đầy mồi nhử, lại cho ta đưa một thuyền tới. Trợ thủ lập tức cho đập chứa nước lao bản gọi điện thoại. Không lâu, liền có người bắt đầu hướng trên thuyền gỗ chuyển cái túi. Mấy cái túi lớn lắp đặt thuyền về sau, thuyền liền hướng thành một tấn câu điểm cắt tới. Đây là làm gì? Nhìn không thấy thành sư phụ cùng Trung đại sư đang câu cá sao? Đập chứa nước lao bản cái này là cố ý gây chuyện đi, cũng dám chèo thuyền phá hư người khác cá ổ. Chờ một chút, mọi người các loại, trên thuyền trang không phải là mồi nhử a? Ông trời của ta, thật đúng là mồi nhử. Ai nha, đây là cho thành một tấn bổ ổ tiết ấu. Không thể nào, chẳng lẽ là đến đập chứa nước lao bản cho cá ăn thời gian? Người gặp qua cho cá ăn còn hướng người khác trong ổ cho ăn. Trung đại sư quả thật không có gạt người. Thành một tấn thật sự là dùng thuyền đánh ổ. Điên rồi đi, nhiều như vậy mồi nhử xuống dưới, cá không được cho ăn bể bụng. Không phải nói nha, đây là nuôi ổ, chuẩn bị ngày mai câu. Ngày mai câu cũng không cần nhiều như vậy mồi nhử a. Tại Trung Nguyên trực tiếp ở giữa người xem một mảnh trong kinh ngạc, thuyền gỗ đứng tại thành một tấn chủ trên tổ phương. Thành một tấn đối chèo thuyền người chèo thuyền nói, làm phiền ngươi đem những này mồi nhử vung xuống đi. Người chèo thuyền có lúc trước kinh nghiệm, không nói hai lời, trực tiếp dùng đao mở ra cái túi. Mấy túi bắp ngô cùng con mồi hạt tròn đều nghiêng vào trong nước. Ngược lại xong, người chèo thuyền rời đi. Ta triệt để mộng. Thật, đây rốt cuộc là đánh ổ vẫn là cho cá ăn? Ta cảm thấy cả hai kiêm hữu đi. Ta còn có thể nói cái gì, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Nhiều như vậy bắp ngô, đủ ta câu 3 năm. Những cái kia con mồi hạt tròn, một bao đoán chừng phải hơn mấy trăm a. Khẳng định. Thành một tấn đánh ổ quá dốc hết buôn liếng. Trung đại sư một cái ổ đều không đánh, chuyên môn cọ ổ, cao minh cao minh. Cọ ổ còn có thể câu được cá, cao minh hơn. Không đúng, không phải Trung đại sư cao minh, là bạn gái hắn cao minh. Tận mắt nhìn thấy thành một tấn bộ ổ, Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ, Bao Lưu Xuyên ba người cũng ngây ngẩn cả người. Chuyên môn thành không lớn ta. Thành một tấn đánh ổ, thủy vị có thể chướng 3 mét. Thành một tấn hướng về phía Trung Nguyên hô, tiểu hòa tử, đừng nóng nội, chờ ta đem ổ vô béo, câu đầu cá lớn cho ngươi nhìn một cái. Trung Nguyên, ngươi cố lên nha. Ta nhận thua. Cái này mới bao mồi nhử xuống dưới, Nguyên Phỉ Phỉ bên này chỉ sợ trong vòng nửa canh giờ không có cá dám tới gần cắn câu. Nghe thấy Trung Nguyên nhận thua, trực tiếp ở giữa khán giả từ đối thành một tấn trong rung động lấy lại tinh thần, bắt đầu trêu chọc Trung Nguyên. Trung đại sư, ngươi cũng nhận thua đến quá nhanh đi. Lần đầu tiên nghe Trung đại sư nhận thua,
xem ra là thực tình phục. Ta nói Hàn Bạc Lớn có thể khắc Trung Nguyên, Hàn Bạc Lớn không có khắc thành, đến phiên sư phụ hắn ra sân, vừa mở trận liền đem Trung đại sư khắc đến xích sao. Ha ha. Nhìn thấy Trung đại sư bộ kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt, ta làm sao vui vẻ như vậy đâu. Giống như Trung đại sư bạn gái cũng rất bất đắc dĩ a, ha ha. Đổi ta, bên cạnh 20 mấy mét có người làm như vậy, ta tại chỗ liền phải sù lông. Về sau nếu là đụng tới thành một tấn, đánh chết ta cũng không dưới can câu cá. Ngươi là sợ nước lên đem ngươi chết đuối sao? Chương 128, ước điểm hổ liệu chương 128, ước điểm hổ liệu ngươi không sợ. Mặc dù Trung Nguyên ngoài miệng nhận thua, nhưng thành một tấn đương nhiên sẽ không tin là thật. Muốn để đối thủ chân chính chịu phục, biện pháp tốt nhất chính là tại đối phương am hiểu lĩnh vực đánh bại hắn. Thành một tấn cùng Trung Nguyên ý nghĩ không như mà hợp. Đều cho rằng muốn chiến thắng đối thủ, nhất định phải tại am hiểu lĩnh vực đem nó đánh bại. Bởi vậy, thành một tấn mới không tiếp trọng kim mũi ổ, mục đích đúng là muốn đánh bại Trung Nguyên tiểu tử này, để hắn hiểu được truyền thống đại sư không phải dễ chơi. Trái lại Trung Nguyên, nhìn chằm chằm Nguyên Phỉ Phỉ đã mười mấy phút không có động tĩnh lơ là, một mặt buồn bực hút thuốc. Phun ra một vòng khói, Trung Nguyên tự nhủ, ngày mai tuyệt không thể lại cùng hắn ngồi gần như vậy. Đánh chết đều không được. Nguyên Phỉ Phỉ nguyên bản đối với chuyện này không có quá bất cần gặp, nhưng kiến thức thành một tấn đánh ổ về sau, ý nghĩ cũng thay đổi, đúng, ít nhất phải cách hắn 100 mét xa, không phải hắn một bộ ổ, ra chỗ này ngay cả cá con đều không dám tới. Trực tiếp ở giữa người xem nghe được Nguyên Phỉ Phỉ phàn nàn, lại là một đợt mưa đạn chiều dâng. 100 mét. Quá gần, gợn sóng mới vừa dậy, ít nhất đến 200 m. 2000 gạo còn tạm được, 200 m. Ngươi cái này là xem thường thành một tấn. Nhìn thấy Trung đại sư cùng bạn gái bị thành một tấn một cái bổ ổ khiến cho không có cá mắc câu, ta kém chút cười đau sốc hồng. Vốn còn muốn nói, ấn Trung đại sư bạn gái trước đó tiết tấu, hôm nay chí ít có thể câu cái 10 cân cá, hiện tại xem ra 2-3 cân đều treo. Ta sai rồi, không phải Trung đại sư quá phận, là thành một tấn quá phận. Nào có đánh như vậy ổ. Đây không phải đánh ổ, đây là bổ ổ. Hiểu không? Bổ ổ. Người ta đã đánh hai thuyền ổ liệu. Bù một lần ổ chính là một thuyền lượng, nếu là hôm nay bổ cái 3-4 lần, dưới nước không tất cả đều là ổ liệu rồi. Đáy nước đến lúc đó khẳng định tất cả đều là ổ liệu, bất quá chỉ cần nước này kho cá nhiều, mấy thuyền ổ liệu một buổi tối vẫn có thể tiêu hao hết. Người quá coi thường thành một tấn, hắn sẽ để cho ổ liệu bị cá ăn xong. Không nghe thấy Trung đại sư nói hắn muốn nuôi ổ sao, ban đêm chỉ sợ còn phải lại xuống mấy thuyền. Nửa giờ sau, Nguyên Phỉ Phỉ bên này rốt cục lại có cá mắc câu. Đợi cho lớn là có rõ ràng động tác, nàng cấp tốc xé can. Một đầu 232 trọng cá trích bị nàng nhẹ nhàng nhấc lên. Nắm lấy cá trích, Nguyên Phỉ Phỉ nói với Trung Nguyên, ngươi nhìn, con cá này bụng thật lớn, có phải là bị bệnh hay không? Trung Nguyên than nhẹ nhất thanh, không phải bệnh, là ăn quá no, hai lượng cá trích, trong bụng có một lạng đồ ăn. Nguyên Phỉ Phỉ kinh ngạc nói, ăn nhiều như vậy, còn tới cắn câu. Trung Nguyên cười trả lời, có thể là chính ngươi giọng con mồi quá thơm, bọn chúng không nhịn được nghĩ nếm thử. Nguyên Phỉ Phỉ thè lưỡi, bộ dáng đã nghịch ngợm lại đáng yêu. Chuyên tâm câu cá, đừng ở nơi đó dính nhau. Cách đó không xa, thành một tấn âm thanh ầm vang lên, mới câu lên một con cá cứ như vậy, nếu để cho các ngươi nhiều câu mấy đầu, còn không phải là trời. Nguyên Phỉ Phỉ bị thành một tấn làm cho có chút thẹn thùng. Nhưng Trung Nguyên lại bất động thanh sắc, thành sư phụ đây là hâm mộ sao? Thành một tấn lập tức cảnh cáo, tiểu tử, ít cho ta kéo những này có không có. Trung Nguyên ngay tại trực tiếp, hắn cũng không muốn Trung Nguyên cầm nam tính ở giữa sự tình mở hắn cho đùa. Dù sao niên kỷ không nhỏ, tự mình đùa giỡn một chút coi như xong. Tại trực tiếp ở giữa trước mặt nhiều người như vậy mở, làm không tốt ngày nào liền lên mạng. Mặc dù Trung Nguyên thích mở thành một tấn không thích cho đùa, nhưng hắn cũng sẽ không thật tại mấy bạn người xem trước mặt mở, chỉ là cười nói, muốn cho ta ngậm miệng, thành sư phụ cũng không thể cầm bạn gái của ta nói đùa nha. Nguyên Phỉ Phỉ tính cách hướng nội, bị người mở cho đùa liền sẽ đỏ mặt, cảm thấy không có ý tứ. Làm bạn trai của nàng, Trung Nguyên tự nhiên muốn vì nàng ra mặt. Thành một tấn nói, tốt tốt, không cầm bạn gái của ngươi nói giỡn, mở ngươi trò đùa cũng có thể à. Trung Nguyên, chỉ cần ngươi không còn bổ ổ, tùy ngươi làm sao mở. Thành một tấn, như vậy sao được, không bổ ổ ở đâu ra cá câu, câu cá không bỏ được ổ liệu, làm sao câu đạt được cá đâu. Trung Nguyên, ngươi kia là một điểm ổ liệu. Ta xem là ước điểm ổ liệu đi. Trực tiếp thời gian. Không sai, không sai, là ước điểm ổ liệu. Thành một tấn nói đúng, không bỏ được ổ liệu câu không đến cá, nhưng cũng không thể dùng thuyền đánh ổ a. Ha ha. Hôm nay xem như kiến thức đến cái gì gọi là ngoan nhân, ta vẫn cho là Hàn Bạc Lớn đủ hung ác, cùng thành một tấn so kém xa. Thành một tấn giống như thật muốn dùng thuyền tiếp tục bổ ổ đâu. Nói nhảm, ngươi cho rằng Trung đại sư sẽ gạt chúng ta. Chậc chậc chậc, nhiều như vậy ổ liệu đều có thể mua hơn mấy trăm cân cá. Đối câu cá người mà nói, câu cá mới có linh hồn, mua cá hương vị không thích hợp. Nguyên Phỉ Phỉ chuyên chú nhìn xem phao. Đối với Trung Nguyên cùng thành một tấn đối thoại, nàng làm bộ không nghe thấy. Nhưng trong nội tâm nàng rất cảm động. Cảm động tại Trung Nguyên bảo hộ chính mình, không hy vọng thành một tấn lấy chính mình nói đùa. Cùng thành một tấn trò chuyện xong, Trung Nguyên nói với Nguyên Phỉ Phỉ, "A, trong ổ có bong bóng cá, hẳn là cá chép tiến đến rồi." Nguyên Phỉ Phỉ gật gật đầu, chờ nó cắn câu ta liền kéo lên. Trung Nguyên nhắc nhở, "Câu cá chép phải cẩn thận, tử tuyến mảnh, cá quá lớn đừng cứng rắn túm." Nguyên Phỉ Phỉ lại vứt ra mười mấy can. Cá chép vẫn là không có mắc câu. Trong ổ bong bóng cá nhưng vẫn không ít. Ngược lại có tăng nhiều xu thế. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Phỉ Phỉ nhấc lên gậy tre, một lần nữa đổi mồi. Câu bên trên con mồi đã bị cá cọ đến còn thừa không có mấy. Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, "An quá no thành sư phụ con mồi." Hiện tại chỉ ở trong ổ du lịch, không có ý định mở miệng. Mặc dù hệ thống bí chế dụ cá tề khả năng hấp dẫn cá tới, nhưng ở bọn chúng vừa ăn no tình huống dưới, chắc chắn sẽ không lại tăng câu. trừ phi hắn tự mình ra tay, lợi dụng đề cao bên trong cá suất đến câu. Không phải, Nguyên Phỉ Phỉ rất khó câu được. Mà lại, có cá chép tại trong ổ quái, cái khác cá con cũng không dám tới gần. Nguyên Phỉ Phỉ câu cá độ khó lớn hơn. Nguyên Phỉ Phỉ không biết những này, vẫn như cũ nghiêm túc kéo mồi, ném can, chờ mong có thể câu được cá. Lại qua nửa giờ, phao bỗng nhiên dừng lại. Nguyên Phỉ Phỉ vội vàng xách can. Sau đó hưng phấn hô, cá lớn, cá lớn. Trung Nguyên nhìn một chút cong lên cần câu, tựa hồ không phải chân chính cá lớn, liền nói, chậm rãi lưu, đừng cứng rắn rồi, nên thả tuyến lúc thả điểm đường. Nguyên Phỉ Phỉ theo Trung Nguyên dạy, xào rượu lưu lấy cá. 7-8 phút sau, một đầu ước chừng 2 cân cá chép bị lưu tới. Nhìn xem trống ra cá trống bụng, Nguyên Phỉ Phỉ hỏi, nếu như con cá này đem ăn con mồi đều phun ra, sẽ có bao nhiêu nặng? Trung Nguyên, nhiều nhất 1 cân nữa. Cá thật sự là ăn đến nhanh nứt vỡ cái bụng, bụng căng đến lão đại. Đang lúc Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ trò chuyện lúc, cầu hoa tươi thành một tấn bên kia cũng tới cá. So Nguyên Phỉ Phỉ phải lớn, một đầu 5 cân đa trọng cá chép. Ha ha, tiểu tử, xem ta đầu này thế nào? Có phải hay không muốn đánh ổ mới có thể câu được cá, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thành một tấn đắc ý nói với Trung Nguyên, đồng thời ra hiệu đem đầu kia nặng 5 cân cá chép nhấc lên biểu hiện ra. Bao Lưu Xuyên rất cơ trí đem ống kính chuyển hướng thành một tấn. Chương 129, vui quá hóa buồn. Chương 129, vui quá hóa buồn. Đột nhiên, thành một tấn trong tay cá chép mãnh lực vẫy bôi, liều mạng dãy rủa. Thành một tấn không có nắm vững, cá rớt xuống trên bờ. Hắn xoay người đưa tay đi bắt. Đáng tiếc cá chép nhảy quá hoan, mấy lần đều chưa bắt được. Kết quả cá lại nhảy trở về trong nước. Ta có thể nói cái gì? Ta có thể nói cái gì? Cái này kêu là vui quá hóa buồn. Thành sư phụ, tuổi rất cao, liền đừng đắc ý quên hình, thật, trang bức là người tuổi trẻ sự tình. Ha ha, ta cũng không biết thành sư phụ đắc ý cái gì, lần này không có đắc ý đi. Cười chết ta rồi, thành sư phụ còn muốn biểu hiện ra chạy thế nào cá sao? Ha 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 ha, ta quay xuống, chờ một lúc cái chụp tóc bên trên cho không thấy trực tiếp câu bạn thưởng thức một chút thành sư phụ bắt cá kỹ xảo. Câu bạn nhóm thấy rõ không, thành sư phụ đây là tại nói cho chúng ta biết, câu được cá không thể giống cái kia dạng, nếu không cá liền sẽ chạy. Trung Nguyên cười lớn đối thành một tấn nói, thành sư phụ trướng mắt cá con, còn là muốn cho để bạn gái của ta. Thành một tấn sắc mặt rất khó nhìn, bản muốn nói cho mọi người đánh ổ tầm quan trọng, kết quả cá chạy. Còn tại Trung Nguyên trực tiếp thời điểm, mất mặt. Bên trên buổi trưa thời gian trôi qua rất nhanh, Trung Nguyên thống kê Nguyên Phỉ Phỉ thu hoạch, ước chừng 6 cân. Lại nhìn thành một tấn, từ khi đầu kia cá chép chạy về sau, liền không có lại câu được qua. Thành sư phụ, đi ăn cơm đi. Trung Nguyên hướng thành một tấn hô, dù sao hôm nay không phải chính thức tỷ thí, câu nhiều câu ít không quan hệ. Thành một tấn từ câu dương bên trên đứng lên, đi ăn cơm, buổi sáng ca không đến, buổi chiều liền đến, đến lúc đó câu cái 450 cần cho ngươi nhìn một cái. Nói dứt lời, thành một tấn để trợ thủ cầm điện thoại, tự mình cấp nước kho lão bản gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, kia chiếc thuyền gỗ chở con mồi về tới trước đó ổ điểm. Mấy túi ổ liệu cấp tốc chìm vào đáy nước. Trước khi ăn cơm lại bổ cái ổ. Thành một tấn khoan thai tự đã nói. Trung Nguyên vô lực liếc mắt, trực tiếp thời gian phi thường náo nhiệt. Thành sư phụ, đừng có lại thêm ổ liệu, ta đều thay ngươi đau lòng a một cái buổi sáng, bốn thuyền ổ liệu xuống dưới, đập chứa nước lão bản nuôi cá đều không có ngươi ác như vậy. Ngươi ăn cơm liền đi ăn ngươi, cá còn cần đến ngươi nuôi cơm sao? Bọn chúng đều sắp bị ngươi cho ăn no. Quá độc ác, quá tàn nhẫn, ta muốn là như thế này đánh ổ, lão bà của ta đoán chừng phải để đợi ta cáo biệt câu cá. Ha ha ha, nói không chừng lão bà ngươi trực tiếp đem ngươi ném trong nước đường ổ liệu. Nghe nói không? Đập chứa nước hạ du cư dân cũng bắt đầu dọn nhà tị nạn. Ha ha, đừng đùa kiểu này được hay không? Tuyệt không một người, ha ha. Cơm chưa an bài tại đập chứa nước lão bản nhà giải quyết. Đập chứa nước lão bản cùng thành một tấn là lao giao tình, bữa cơm này ăn đến nhẹ nhõm vui sướng. Gà vịt thịt cá, cái gì cần có đều có. Ngay cả rượu đều chuẩn bị đầy đủ. Cân nhắc đến tại đập chứa nước bên cạnh câu cá không an toàn, mọi người đều tự giác không uống rượu. Sau bữa ăn, thành một tấn lập tức mang theo trợ thủ nhóm chạy về phía câu điểm. Mà Trung Nguyên thì để Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên nghỉ ngơi trước 2 giờ lại đi. Chính vào trong một ngày lúc nóng nhất, sợ mình bị cảm nắng, càng sợ Nguyên Phỉ Phỉ dám đen. Tại đập chứa nước lão bản nhà thổi điều hòa không khí không tâm sao. Trung đại sư câu cá tinh thần vẫn là trên lệch chút ý tứ, vậy mà tránh điều hòa không khí trong phòng hưởng thụ. Thế hệ trước câu cá người tinh thần quả thật làm cho người bội phục, Hàn Bạc Lớn, thành một tấn câu cá lúc đây chính là ngay cả mệnh đều không thèm đếm xỉa. Hàn Bạc Lớn có thể ngay cả câu một ngày một đêm, thành một tấn cái này nhiệt độ cao trời còn kiên trì câu cá, xác thực bê báo. Cao như vậy nhiệt độ, giữa chưa có thể câu được cá. Ta cũng biểu thị hoài nghi. Nhiệt độ cao ra cả lớn, các ngươi không hiểu sao? Mặc dù trốn ở điều hòa không khí phòng nghỉ ngơi, nhưng trực tiếp cũng không gián đoạn. Cũng không có gì tốt đánh gãy, chỉ cần không ăn một mình, khán giả cũng sẽ không để ý Trung Nguyên hôm nay có rảnh, cho nên thỉnh thoảng chú ý khán giả mưa đạn. Nhìn thấy câu bạn nhóm nói hắn khuyết thiếu câu cá tinh thần, Trung Nguyên giải thích, các minh đệ, ta hôm nay lại không câu cá, ở đâu ra không có tinh thần. Mặt trời độc như vậy, ta cũng muốn sống a. Hắn lại nói tiếp đi, thành sư phụ đi câu cá là bởi vì sợ bại bởi bạn gái mất mặt. Ai nha, ta liền biết Trung đại sư để bạn gái ra trận, là muốn cho thành sư phụ thua thật mất mặt. Trung đại sư chiêu này đủ lâm. Xem ra hiệu quả không tệ, buổi sáng Trung đại sư bạn gái so thành sư phụ câu được nhiều. Trung đại sư, thành sư phụ là đến cho Hàn Bạc Lớn báo thù sao? Trung đại sư, có thể tiết lộ một chút câu cá lớn bí quyết sao? Trước ngươi dùng cái gì can? Nhãn hiệu gì tuyến? Nhìn thấy Trung đại sư cùng người xem hô động, trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ nhau nhau ném ra góp nhặt đã lâu vấn đề. Trung Nguyên có thể đáp đều nhất nhất đáp lại, không thể đáp cũng liền cười một tiếng mà qua. Đúng rồi, liên quan tới câu liên dung con ngồi phối phương, sản phẩm nhanh thượng thị, đến lúc đó ta thử một chút hiệu quả cho các ngươi nhìn. Mặt khác, gần nhất tiếp hai cái quảng cáo, một cái là che nắng rủ, một cái là câu dương, dùng đến cũng không tệ lắm. Cần muốn trang bị bằng hữu có thể cân nhắc ta để cử cái này hai khoản, nghĩ đổi trang bị cũng có thể suy nghĩ một chút. Có thể kiếm tiền quảng cáo tự nhiên không thể bỏ qua, không phải xưởng bằng cái gì đưa tiền đâu. Còn có liên dung con ngồi sự tình, cũng phải tiếp tục cho fan hâm mộ thêm nhiệt. Cùng fan hâm mộ nói chuyện phiếm kỳ thật thật thú vị, bọn hắn vấn đề gì cũng dám hỏi, đương nhiên cũng bao quát hắn cùng Nguyên Phỉ Phỉ Việt Tư. Việt Tư nha, có chút có thể đáp, có chút liền không thể. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Trung Nguyên dạng này hô động để đám fan hâm mộ rất hạp đi, dù sao bình thường Trung đại sư khó được nói mấy câu, không như hôm nay dạng này chuyên môn cùng người xem đám fan hâm mộ nói chuyện phiếm. Mọi người một mực trò chuyện đến 2 giờ rưỡi xế chiều. Thời tiết tựa hồ không chúng buổi trưa nóng như vậy, nên đi câu cá. Nói, Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ cùng khiêng trực tiếp thiết bị bao lưu xuyên rời đi điều hòa không khí phòng. Vừa ra khỏi cửa, Trung Nguyên nhịn không được thử nhai răng. Cái này lạnh nóng giao thế, thật quá sức. Không có cách, Quảng Đông bên này ban ngày nóng đến cùng hỏa lô, nhưng ban đêm lại lạnh rất nhanh. Muốn ngồi thuyền đi câu điểm, có thể thành một tấn không đồng ý, nói như thế sẽ dọa chạy trong ổ cá. Liên chúng liền buổi trưa tới dùng cơm, đều là quấn đường xa đi. Cái này khiến Trung Nguyên có chút khó chịu. Ngồi thuyền sẽ hù đến cá, vậy ngươi ngược lại nhiều như vậy ổ liệu liền không sợ. Đương nhiên, những lời này Trung Nguyên chỉ tại nói thầm trong lòng, thật nói ra, sợ là phải bị thành một tấn cờ trách. Vạn nhất thành một tấn coi đây là tử, câu không đến cá lại mình làm sao bây giờ? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Vừa đến câu điểm, thành một tấn liền đối Trung Nguyên quét quang, tiểu tử, nhìn xem ta cái này 2 giờ thu hoạch. Nhấc lên cá hộ, mấy đầu cá chép lớn ở bên trong nhảy nhót tương mừng, còn có một đầu tầm 10 cân nặng cá trắng cỏ. Lợi hại, lợi hại. Trung Nguyên giơ ngón tay cái lên, dừng lại tán dương. Thành một tấn đắc ý nói, đánh ổ vẫn hữu dụng, muốn cho cá lên mở, liền phải dùng lương thực đổi. Lời này không giả. Trung Nguyên không có nhận lời nói, cười đi hướng mình câu vị. Trực tiếp thời gian, đúng đúng đúng, muốn cho cá lên bờ liền dùng lương thực đổi, ngươi cái này 100 cân lương thực đổi 1 cân cá, kiếm bộn rồi. Chương 130, ta nhảy cầu bên trong cũng phải đem nó bắt trở lại chương 130, ta nhảy cầu bên trong cũng phải đem nó bắt trở lại thành 1 tấn cái này đổi pháp, người bình thường không chịu được nổi, câu lên ngàn cân cá liền táng ra bại sản. Ta muốn theo phương pháp của hắn câu một lần, đời này cũng đừng nghĩ lại câu cá. Nhìn xem thành 1 tấn đánh ổ, nhìn nhìn lại chúng ta, đơn giản không phải một cái cấp bậc. Đến câu vị, Trung Nguyên nói với Nguyên Phỉ Phỉ, ngươi đổi số 30 chủ tuyến, 20 tử tuyến, đã thành 1 tấn trong ổ có cá trắng cỏ, khẳng định không chỉ một đầu, thử thời vận, nói không chừng ngươi cũng có thể câu mấy đầu đi lên. Nguyên Phỉ Phỉ lên tiếng, bắt đầu đổi tuyến tổ. Trung Nguyên thì làm Nguyên Phỉ Phỉ điều phối con mồi, đồng thời dùng hệ thống đổi bí chế cỏ xanh nhỏ thuốc một bình. Con mồi chuẩn bị kỹ càng, Nguyên Phỉ Phỉ tuyến tổ cũng đổi xong, lơ là cũng điều chỉnh hoàn tất. Chờ một lát, Trung Nguyên giúp nàng đem con mồi bóp thành đoàn, đặt ở mồi trên bàn. Dùng xoa mồi câu. Nha. Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu xoa mồi, ném can. Mới đầu mấy can, dùng xoa mồi rút ổ, vừa tới ngọn nguồn liền xách can. Quất mười mấy can về sau, chính thức tiến vào thả câu trạng thái. Cũng không lâu lắm, trong ổ bắt đầu nổi lên. Có cá chép tới. Nguyên Phỉ Phỉ nhìn qua những cái kia bong bóng nói. Trung Nguyên lắc đầu, đây là cá chấm cỏ cua, không phải cá chép. Thường câu cá người đối bong bóng cá phân biệt rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết trong ổ tiến vào cái gì cá. Nhưng đối với tân thủ hoặc không thường câu cá người mà nói, cái này phân chia liền khó khăn. Làm sao ngươi biết đây là cá chấm cỏ cua đâu? Nguyên Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Trung Nguyên nói, từng chuỗi chính là cá chép, đơn độc tiểu bong bóng thì là cá chấm cỏ. Lời còn chưa dứt, Nguyên Phỉ Phỉ phao liền bắt đầu có động tĩnh. Đầu tiên là nhẹ nhàng dừng lại, tiếp lấy liền hướng bên trên đỉnh, trực tiếp đem phao túm ra. Xe can. Trung Nguyên nhẹ giọng nhắc nhở. Nguyên Phỉ Phỉ song tay nắm chặt can chuôi, về sau dương lên. Siêu, dây câu bị bỗng nhiên lôi kéo. Là cái đại gia hỏa. Nguyên Phỉ Phỉ hưng phấn kêu lên. Nàng có thể kêu đi ra, nói do con cá này còn không đến mức quá lớn, nếu không nàng căn bản không kịp lên tiếng. Trung Nguyên nói, tuyến tổ đủ rắn chắc, có thể hơi dùng sức, trước tiên đem gậy che dựng thẳng lên tới. Nguyên Phỉ Phỉ gật gật đầu, cố gắng đem gậy che đứng lên. Gậy che dọc theo về sau, Nguyên Phỉ Phỉ bắt chước Trung Nguyên câu cá lớn bộ dáng, đem cần câu ôm ở trước ngực, đứng tại câu vị bên trên bất động, chỉ hơi vi điều chỉnh phương hướng, không cùng cá liều mạng. Trung đại sư bạn gái thật giỏi, học được có bài bản hẳn hoi. Còn biết ôm can chiêu này, ta đều chưa thử qua đâu. Chưa thử qua là được rồi, bởi vì ngươi không có câu quá lớn cá. Ha ha. Nữ câu tay câu cá động tác chính là so nam ưu nhã, ân, ta thích nhìn mỹ nữ câu cá. Đồng cảm đồng cảm, ha ha, tất cả mọi người thích xem mỹ nữ câu cá. Trung đại sư thật sự là có phúc lớn, mình yêu câu cá, bạn gái cũng yêu câu cá, không lại bởi vì câu cá cãi nhau. Không đến 10 phút, Nguyên Phỉ Phỉ liền lưu lật ra một đầu hẹn nặng 10 cân cá trắng cỏ. Trung Nguyên cầm lấy chép lưới, đem cá vớt lên. Thành sư phụ, đến xem. Mò lên cá về sau, Trung Nguyên nhắc lên cho Thành một tấn nhịn, cái này là bạn gái của ta câu đầu thứ nhất cá trắng cỏ. Thành một tấn nết miệng cười nói, cẩn thận chạy nha. Trung Nguyên, nó nếu có thể chạy, ta nhảy cầu bên trong cũng phải đem nó bắt trở lại. Biểu hiện ra một vòng về sau, Trung Nguyên vững vàng đem cá để vào cá hộ. Trung đại sư không sợ gặp sét đánh a, như thế trêu chọc Thành một tấn. Nhìn Thành một tấn kia nhe răng dáng vẻ, quá đùa. Thành một tấn trong lòng đoán chừng chạy qua một vạn con dê quổng, không nghĩ tới Trung đại sư bạn gái vừa đến đã câu lên một đầu 10 cân tả hữu cá trắng cỏ. Ha ha, nếu như Trung đại sư bạn gái lại câu lên 2-3 đầu, buổi chiều cá tổng trọng liền muốn cùng Thành một tấn ngang hàng, khi đó Thành một tấn sắc mặt coi như dễ nhìn. Cố lên. Trung đại sư bạn gái, cố lên. Tranh thủ vượt qua Thành một tấn. Nguyên Phỉ Phỉ câu được như thế đại cá trắng cỏ thật cao hứng. Bất quá, nàng trước kia cũng câu quá lớn, cho nên cũng không có đặc biệt đừng kích động. Bóp mồi, ném can. Không có cá cắn câu, chờ một hồi, tiếp tục bóp mồi, ném can. Lại có bong bóng cá. Nguyên Phỉ Phỉ vui vẻ nói với Trung Nguyên, đây là cá chấm cỏ của sao? Trung Nguyên đáp, đúng vậy, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nhận được. Nguyên Phỉ Phỉ hì hì cười nói, bởi vì nó cùng trước đó cá chấm cỏ của rất giống, ta liền đoán vẫn là cá chấm cỏ. Trung Nguyên, chú ý nhìn tao, cá chấm cỏ cắn câu có hai loại tình huống, một là chìm xuống, hai là về phủ, chìm xuống liền trực tiếp rồi, về phủ chờ phao trở lại ngươi cảm thấy có thể xách can vị trí lại làm. Phao chậm rãi chìm xuống hai ô bông, tiếp lấy một cái hoàn mỹ đắm chìm. Nguyên Phỉ Phỉ nhếch môi, đồng nhiên nhấc lên can. Cần câu phía trước cong. Độ cong không lớn, nói rõ con cá này cũng không tính đặc biệt lớn. Siêu, dây câu vạch phá mặt nước. Giống như lại là đầu cá lớn đâu. Nguyên Phỉ Phỉ nói. Trung Nguyên, giống như lần trước, mình chậm rãi lưu. Nguyên Phỉ Phỉ gật đầu, bắt đầu chuyên tâm lưu cá. Mấy phút sau, một đầu hẹn 8 cân cá chấm cỏ bị lưu lên mở. Đối Trung Nguyên tới nói không tính lớn, nhưng đối Nguyên Phỉ Phỉ tới nói đã không nhỏ. Thành sư phụ, nhìn xem, nhanh tới nhìn một cái. Trung Nguyên lần nữa đem cá nhấc lên, biểu hiện ra cho Thành một tấn nhìn. Thành một tấn nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Cá làm sao đều hướng ngươi bên kia chạy? Từ khi Nguyên Phỉ Phỉ tới, Thành một tấn liền không có câu được qua cá. Cứ việc trong ổ bong bóng cá không ngừng, lại đều không cắn câu. Hắn cũng thúc thủ vô sách. Trung Nguyên nói, ngươi trong ổ cá đều đang ăn ăn, nào có ở không để ý đến ngươi câu, kiên nhẫn đợi chút đi, chờ bọn chúng ăn xong tự nhiên sẽ ăn ngươi, ai bảo ngươi đánh nhiều như vậy ổ. Trung Nguyên nói vẫn chưa xong, Thành một tấn đã phân phó sau lưng trợ thủ, để đập chứa nước lão bản phái người đến bổ ổ, ta hoài nghi cá không đủ ăn, đều chạy Trung Nguyên bạn gái bên kia đi. Trung Nguyên, Thành sư phụ, ta cái này chính câu cá đâu, ngươi bổ ổ quá không tử tế đi. Nói đùa, Nguyên Phỉ Phỉ mới câu hai đầu cá, nếu để cho Thành một tấn bổ ổ, sợ là lại muốn nửa giờ không có cá tin tức. Thành một tấn đâu thèm Trung Nguyên nói cái gì, trực tiếp để cho người ta chèo thuyền tới bổ ổ rầm rầm, mấy túi ổ liệu vung vào trong nước. Trung Nguyên tâm lạnh một nửa. Động tĩnh lớn như vậy, coi như dùng dụ cá tể, cá nhất thời bán hội cũng không dám tới. Cá không đến, dụ cá tể cho dù tốt cũng vô dụng. Ha ha, ta phát hiện chỉ cần Thành một tấn một bổ ổ, Trung đại sư sắc mặt liền khó coi tới cực điểm. Cười chết ta rồi, Trung đại sư hoàn toàn bị Thành một tấn cầm chắc lấy. Ha ha, Trung đại sư không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, lên. Trên mặt đất có tảng đá, đập cho ta. Trung đại sư bên này liền ba người, Thành một tấn chỉ riêng trợ thủ liền có bốn cái, đánh như thế nào qua được. Ta nói dùng tảng đá cho Thành một tấn bổ ổ, dù sao câu không thành, không bằng tất cả mọi người đừng câu được. Ta đi, ngươi chủ ý này tuyệt, ha ha. Nguyên Phỉ Phỉ cũng thật bất đắc dĩ, bất quá bởi vì câu được hai đầu cá chấm cỏ lớn, nàng ngược lại là nhìn rất thoáng. Được rồi, Thành sư phụ bổ ổ sau nói không chừng có thể câu được càng lớn cá đâu. Trung Nguyên lắc đầu, đâu còn có cá lớn, động tính lớn như vậy, cá lớn đã sớm hụ chạy, cá lớn càng cẩn thận. Chương 131, so một ít người mạnh hơn nhiều. Chương 131, so một ít người mạnh hơn nhiều. Nguyên Phỉ Phỉ cười nói, không có cá lớn, vậy liền câu cá con, không có cá con liền câu nếp gấp, dù sao có thể câu được cá là được. Trực tiếp thời gian, câu không đến nếp gấp liền đi trộm bắp nô, trộm không đến bắp nô cuối cùng uống miếng nước rời đi. Ha ha, các ngươi lấy vì con gái người ta cùng các ngươi giống như, không tay không mà về, còn trộm nhà khác đồ ăn. Không nghĩ tới Trung đại sư bạn gái còn có như thế hài hước một mặt. Đập chứa nước bên trong không có nếp gấp, vậy liền uống miếng nước đi, ha ha. Trung đại sư bạn gái tâm tính thật tốt. Có lẽ bổ ổ thật có chút hiệu quả, 20 phút sau, Thành một tấn câu lên một đầu gần 10 cân cá chép lớn. Câu được cá chép lớn, Thành một tấn lập tức hướng Trung Nguyên biểu hiện ra. Trung Nguyên liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn một chút. Nguyên Phỉ Phỉ lại đối Thành một tấn nói, ai nha, như thế đại một đầu cá chép, ta chỗ này còn không có động tính đâu. Thành một tấn cười cười, vẫn là trước tiên cần phải đánh ổ, ngày mai để Trung Nguyên mua cho ngươi mấy thuyền ổ liệu thử một chút, cam đoan ngươi cũng có thể câu đến cá lớn. Nghe xong Thành một tấn dạng này dạy Nguyên Phỉ Phỉ, Trung Nguyên vội vàng hô, Thành sư phụ, ngài có thể tích điểm được không? Nhà ta điều kiện, bạn gái của ta nếu là giống như ngươi đánh ổ, đánh hai về chúng ta liền phải phá sản. Trực tiếp ở giữa người xem lần nữa bị Trung Nguyên cùng Thành một tấn đối thoại chọc cười. Có lễ vật cuồng soát lễ vật, không có lễ vật dùng sức điểm tán. Thời gian một chút xíu trôi qua, nhanh đến 5 điểm lúc, Nguyên Phỉ Phỉ bên này rốt cục lại có cá cắn câu. Khoảng thời gian này chính là cá lớn kiếm ăn thời điểm. Trung Nguyên nói với Nguyên Phỉ Phỉ, ngươi dùng chính là xoa mồi, chờ một lúc nếu như cá cắn câu, phải cẩn thận một chút, có thể là cá lớn nha. Nguyên Phỉ Phỉ gật đầu đáp ứng, nghiêm túc nhìn chằm chằm phao. Trước hơn một giờ, nàng cũng câu được mấy con cá. Bất quá đều là chút không đến nửa cân cá chép nhỏ. Đang lúc Nguyên Phỉ Phỉ cho là mình con mồi đã tan hết, dự định xách can đổi mồi lúc, phao bỗng nhiên thẳng tắp chìm vào trong nước. Nguyên Phỉ Phỉ vội vàng tăng lớn lực tay, đồng nhiên nhấc lên can. Dây câu vọt ra khỏi mặt nước, cần câu cong thành một cái lớn đường cong. Con cá này không nhỏ. Trung Nguyên nói, ổn được sao? Không được ta đến. Nguyên Phỉ Phỉ lắc đầu, không nói chuyện. Xem ra, nàng nghĩ bằng lực lượng của mình đem cá kéo lên. Đã như vậy, Trung Nguyên cũng không có hỏi nhiều nữa, đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị phụ một tay. Cũng không lâu lắm, Nguyên Phỉ Phỉ liền đầu đầy mồ hôi. Câu cá vốn chính là cái việc tốn thể lực, trước đó câu cá đều có Trung Nguyên ở bên cạnh giúp đỡ, gặp được mình kéo không nhúc nhích cá đều là Trung Nguyên làm thay. Cho nên nàng không có cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi. Hiện tại là thật cảm thấy mệt mỏi. Cứ việc mệt mỏi, trong lòng lại tràn đầy mong mỏi mãnh liệt, hy vọng có thể đem con cá này lưu lên mở, để mọi người mở mang kiến thức một chút bản lĩnh của mình. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Dòng dã đi qua 30-15 phút. Một đầu ước chừng 27-28 cân cá chấm cỏ lớn rốt cục bị nàng lưu đến tình trạng kiệt sức. Đỏ bừng cả khuôn mặt Nguyên Phỉ Phỉ đắc ý nói với Trung Nguyên, đầu này thế nào? Trung Nguyên cười nói, đầu này không tệ, rất lớn, hẳn là hôm nay câu được một cái lớn nhất. Nguyên Phỉ Phỉ, vậy ta lợi hại hay không? Trung Nguyên, lợi hại, phi thường lợi hại, so một ít người mạnh hơn nhiều. Lời này thanh âm rất lớn, cố ý nói cho Thành Một Tấn nghe. Thành Một Tấn ho nhất thanh, ban đêm cá lớn đều dựa vào bên cạnh tìm ăn, các ngươi vận khí tốt, vừa vặn câu tại cá trên đường, bất quá ta nhìn à, đêm nay liền dừng ở đây đi, ta để đập chứa nước lao bản đánh tiếp ổ, ngày mai lại đến câu, tin tưởng cá lớn sẽ còn ở chỗ này. Trung Nguyên, thế nào, câu được một đầu đại liền không cho câu được. Thành Một Tấn, đói bụng nha, đều hơn 6 giờ, các ngươi không ăn cơm chiều. Đi đi đi, đi ăn bản địa đồ ăn, có một nơi bản địa đồ ăn đặc biệt chính tông, ta nếm qua tốt nhiều lần, mang các ngươi đi nếm thử tươi. Trung Nguyên không có nhận nói. Bao Lưu Xuyên vội vàng nói, không có đi hay không, chúng ta đi địa phương khác ăn, bản địa đồ ăn càng mới mẹ ta càng sợ hãi. Nguyên Phỉ Phỉ cũng đi theo nói, chúng ta không quá ưa thích bản địa đồ ăn, không hợp miệng của chúng ta vị. Vừa nghĩ tới chính tông bản địa đồ ăn, Nguyên Phỉ Phỉ liền nghĩ đến rồng giận, lập tức không có muốn ăn. Nàng càng ưa thích chẳng phải chính tông bản địa đồ ăn. Thành Một Tấn để Trung Nguyên bọn hắn đi ăn cơm, mục đích chủ yếu kỳ thật không phải ăn cơm, mà là hắn cảm thấy Nguyên Phỉ Phỉ câu cá thực sự quá lớn, vạn nhất lại để cho nàng câu một đầu, mình khả năng thua rất thảm. Vì bận tâm mặt mũi, lúc này mới vội vã thúc Trung Nguyên bọn hắn đi ăn cơm chiều. Trên xe, Thành Một Tấn đối trợ thủ nhóm nói, Trung Nguyên con mồi có phải hay không có vấn đề? Không phải làm sao câu đạt được lớn như vậy cá? Ta chỗ này ngay cả cá lớn cái bóng đều không thấy được. Bên trong một người trợ thủ nói, có thể hay không tăng thêm cái gì bí chế gia vị? Thành Một Tấn lắc đầu, sẽ không, ta hỏi qua đồ đệ của ta cùng Dương Đoạn Can, bọn hắn đều không gặp Trung Nguyên dùng bí chế gia vị, chỉ là con mồi không có bảng hiệu, khẳng định tăng thêm những thứ gì đi vào. Một người trợ thủ khác nói, nếu không, ngày mai chúng ta cùng hắn tỉ thí lúc, yêu cầu đổi con mồi. Thành Một Tấn lộ ra ánh mắt đắc ý, ta đang nghĩ ngợi vấn đề này, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không đổi. Trợ thủ nói, coi như không đổi, cùng hắn yếu điểm con mồi cũng không có vấn đề, dùng hắn con mồi tại chúng ta hoa tử bên trong câu cá, hiệu quả khả năng thật không giống. Thành Một Tấn, vậy cứ như thế, ngày mai cùng hắn đổi điểm con mồi thử một chút. Chính lái xe về khách sạn, Trung Nguyên không tự chủ được hắt hơi một cái. Có người ở sau lưng nói xấu ta đâu. Tay lái phụ Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ai sẽ nói xấu ngươi. Trung Nguyên nói, Thành Một Tấn à, hay là hâm mộ ta có ngươi như thế bạn gái xinh đẹp người xem à. Nguyên Phỉ Phỉ mặt đỏ lên, xinh đẹp có làm được cái gì, còn không phải mỗi lúc trời tối bị ngươi khi dễ. Trung Nguyên cười to, gọi là khi dễ sao? Còn không phải ngươi dạy ta ăn nhập khẩu đường. Nguyên Phỉ Phỉ đỏ mặt, nhíu môi cúi đầu, nhưng ta không có dạy ngươi ăn vào miệng bánh bao à. Nói đến đây, Nguyên Phỉ Phỉ gương mặt đều nhanh đỏ đấu. Gặp Nguyên Phỉ Phỉ như thế thẹn thùng, Trung Nguyên không có lại tại cái đề tài này bên trên xâm nhập, mà là hỏi, chờ một lúc muốn ăn cái gì? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi ăn vào miệng Đại Long Tôm? Lần trước tại Dương Đoạn Can chỗ ấy ăn nhập khẩu tôm hùm đều là đông lạnh, hương vị không tốt lắm, nghe nói bên này có thể ăn vào tươi mới, muốn đi nếm thử không? Nguyên Phỉ Phỉ cấp tốc gật đầu. Nàng cũng không muốn cùng Trung Nguyên thảo luận những câu chuyện đó. Dù sao giữa ban ngày, nói những lời kia quá rõ ràng. Thị khu quán rượu có rất nhiều, muốn tìm một nhà có nhập khẩu Đại Long Tôm quán rượu, dễ như trở bàn tay. Ăn Đại Long Tôm, cái này cũng quá xa xỉ đi. Bao Lưu Xuyên sau khi xuống xe, nghe Trung Nguyên ăn bài, không khỏi cảm khái nói. Trung Nguyên trả lời, không phải tiếp hai cái quảng cáo nha, một mực không có cơ hội chúc mừng, đêm nay coi như là chúc mừng. Kiếm tiền tuy tốt, nhưng nếu là một phân tiền đều không bỏ được hoa, vậy liền lộ ra quá keo kiệt. Kiếm tiền đồng thời, ngẫu nhiên cũng phải tăng lên một chút chất lượng sinh hoạt nha. Chương 132, quy định này không có chút ý nghĩa nào. Chương 132, quy định này không có chút ý nghĩa nào. Vậy được rồi, xác thực nên chúc mừng một chút. Đúng, ta lại tiếp cái lơ là quảng cáo, chờ một lúc tẩu tử có rảnh nhìn xem, nếu như phù hợp, nói cho ta nhất thành, ta đến liên hệ bọn hắn. Bao Lưu Xuyên xoa xoa tay, cười híp mắt nói. Nguyên Phỉ Phỉ đáp ứng. Sau đó ba người đi vào quán rượu. Bữa cơm này, tổng cộng tiêu phí hơn 5.000 khối. Nói nó quý đi, cũng xác thực, nói không quý đi, cũng còn tốt. Dù sao mua dễ tốt một chút cần câu cũng phải cái giá này. Sau bữa ăn, Trung Nguyên đề nghị mang Nguyên Phỉ Phỉ đi dạo phố. Giống như ngày thường, Bao Lưu Xuyên không nói hai lời, biểu thị mình về khách sạn xem TV. Đương bóng đèn ngồi đi dạo là không thể nào. Quảng Đông phong cảnh cùng quê quán một trời một vực. Bên đường quả vật hương vị cũng là hoàn toàn khác biệt. Mực viên, thịt bò nạm hầm củ cải chờ một chút. Đoạn đường này, cứ việc Nguyên Phỉ Phỉ vừa cơm nước xong xuôi, vẫn là không nhịn được nếm không ít quả vật. 10 giờ rưỡi tối, trên đường vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Chỉ là ngày mai phải dậy sớm đi đập chứa nước cùng Thành Một Tấn tỷ thí, Trung Nguyên đến sớm nghỉ ngơi một chút. Không đến 11 giờ, hai người liền trở về khách sạn. Bận rộn một ngày, Nguyên Phỉ Phỉ ra không ít mồ hôi, một tiếng gian phòng liền nói với Trung Nguyên, ta đi tắm rửa. Lời còn chưa dứt, nàng liền chạy vào phòng tắm. Tẩy mười mấy phút, còn tại phòng tắm Nguyên Phỉ Phỉ đột nhiên đối Trung Nguyên hô, Trung Nguyên, ngươi. có thể giúp ta một việc sao? Giúp ta từ trong dương cầm bộ quần áo ra, ta quên cầm. Trung Nguyên lên tiếng, đi cho Nguyên Phỉ Phỉ lấy quần áo. Mở ra nàng cái dương. Đối mặt rực rỡ muôn màu các thức quần áo, Trung Nguyên hết sức kinh ngạc. Một nữ hài tại sao có thể có nhiều như vậy khác biệt kiểu dáng quần áo? Phải biết, nam sinh đi ra ngoài nhiều lắm là mang 3 bộ đổi giặt quần áo, không nghĩ tới nữ sinh tất cả đều là quần áo cùng đồ trang điểm. Cuối cùng, Trung Nguyên chọn lấy một bộ mình thích cho Nguyên Phỉ Phỉ. Trong phòng 8, Nguyên Phỉ Phỉ nhìn xem Trung Nguyên tiến dần lên tới quần áo, đỏ mặt. Do dự một chút, nàng vẫn là mặc vào. Đương nhiên, lúc ra cửa chùm lên khăn tắm, Trung Nguyên nhìn ra Nguyên Phỉ Phỉ tựa hồ rất thẹn thùng, liền không có lấy chuyện này nói bừa, mà là mình cũng đi tắm rửa. Thay xong quần áo ra, Nguyên Phỉ Phỉ đã ngủ rồi. Là thật ngủ thiếp đi, cũng không phải là vừa ngủ. Hôm nay câu cá nhân vật chính là nàng, mệt mỏi cũng là tự nhiên. Trung Nguyên không có quấy rầy nàng nghỉ ngơi, mình chơi một lát điện thoại cũng nằm xuống đi ngủ. Ngày thứ hai, Trung Nguyên 5 điểm liền rời giường. Nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt xong, xuống lầu cho Nguyên Phỉ Phỉ mua bữa sáng. Mua về bữa sáng sau mới đánh thức nàng. Nhìn thấy Trung Nguyên vì để cho nàng ngủ thêm một hồi mà đặc địa mua bữa sáng, Nguyên Phỉ Phỉ cảm động hết sức. Mặc kệ chính mình mặc cái gì, nàng trực tiếp xuống giường cho Trung Nguyên một cái ôm. Trung Nguyên nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nàng, nhanh đi rửa mặt, xong chúng ta liền xuất phát. Nguyên Phỉ Phỉ ngửa đầu, bĩu môi hỏi, buổi sáng hôm nay không ăn nhập khẩu đường sao? Trung Nguyên cười nói, ngươi dạng này mặc, ta sợ ăn nhập khẩu đường hôm nay liền cầu không thành cá. Nguyên Phỉ Phỉ mới chợt hiểu ra, lập tức lại chui về ổ chăn. Trung Nguyên cười cười, ngươi trước thay quần áo, ta đi gọi Bao Lưu Xuyên, để chính hắn xuống dưới đóng gói bữa sáng, sau đó xuất phát. Không đến 6 điểm, ba người từ khách sạn bãi đỗ xe xuất phát. Một mình mở ra bị tạc Bao Lưu Xuyên miệng bên trong cắn bánh bao, vội vã như vậy làm gì, ta còn muốn lại ăn bát đĩa lòng. Đâu? Hắn đối bản đồ ăn không quá quen thuộc, duy chỉ có đối đĩa lòng, tình hữu độc chung. Chưa tới 7 giờ, Trung Nguyên một đoàn người đến đập chứa nước. Đập chứa nước lão bản Giang lên tiếp. Trung đại sư tới, thành sư phụ còn chưa tới, ngài là trước tại chỗ này đợi bọn hắn, vẫn là hiện tại đi tìm câu vị? Trung Nguyên quả quyết nói, chúng ta đi trước tìm câu vị. Đúng, thành sư phụ hôm nay làm sao muộn như vậy? Đập chứa nước lão bản nói, không rõ ràng, bất quá bây giờ còn sớm, tin tưởng thành sư phụ chẳng mấy chốc sẽ đến. Đang khi nói chuyện, đám người đã lên thuyền. Không thể dùng thuyền đi đối diện tìm câu vị. Đối Trung Nguyên tới nói, quy định này không có chút ý nghĩa nào. Hắn chính là muốn ngồi thuyền. Thẳng tắp khoảng cách, không cần đường vòng, còn không cần đi đường, có gì không thể. Đương nhiên, đưa Trung Nguyên qua sông người chèo thuyền không có đi qua thành một tấn câu điểm. Đưa xong Trung Nguyên, thuyền gỗ liền quay trở về. Trung Nguyên tìm kiếm câu cá vị trí. Bao Lưu Xuyên mở ra trực tiếp. Tìm hơn 10 phút, Trung Nguyên rốt cuộc tìm được một cái không tệ câu điểm. Nơi này cách thành sư phụ câu vị vừa vặn có rừng cây che chắn, hắn đánh ổ cũng không cần lo lắng tiếng phóng đạn quấy nhiều đến trong ổ cá. Mà lại nơi này còn có thể quan sát thành sư phụ động tĩnh, trực tiếp ở giữa người xem cũng sẽ không bỏ qua thành sư phụ câu không đến cá các loại biểu lộ động tác. Trực tiếp thiết bị trải qua Bao Lưu Xuyên thăng cấp, có thể điều tiết tiêu cự. Chỉ cần khoảng cách không phải đặc biệt xa, nhân vật động tác cùng biểu lộ đều có thể rõ ràng bắt giữ. Trực tiếp thời gian. Hôm nay vừa mở truyền bá liền có 3 vạn người online. Nhiều người như vậy tràn vào trực tiếp ở giữa, đều muốn nhìn một chút hôm nay là Trung đại sư thắng, vẫn là thành một tấn thắng được. Đặc biệt là nhìn hôm qua trực tiếp, được chứng kiến thành một tấn bổ ẩu người xem. Trung đại sư quá xấu rồi, tranh tài còn chưa bắt đầu liền nguyền rủa thành một tấn câu không đến cá. Đây coi là xấu. Các ngươi khẳng định không thấy ngày hôm qua trực tiếp, thành một tấn kia mới nghiêm túc xấu, Trung đại sư bạn gái bên trên cá hắn liền bổ ẩu. Trực tiếp bổ đến Trung đại sư bạn gái bên kia không có cá cắn câu. Cái này ta có thể chứng minh, thật là đáng sợ. Đơn giản hù chết người. Hôm qua đặc sắc như vậy, đáng tiếc ta tăng ca không có thời gian nhìn trực tiếp. Ai? Ta liền nhìn trong chốc lát, có khách hộ đến nói chuyện làm ăn liền đi. Mặc kệ như thế nào, hôm nay trực tiếp ta nhất định thủ đến cuối cùng. Trung Nguyên bên này, vừa dọn xong ngư cụ, đang chuẩn bị đo nước sâu, chỉ thấy thành một tấn mang theo trợ thủ xuất hiện tại ngày hôm qua câu điểm. Đồng thời, thành một tấn cũng phát hiện Trung Nguyên một bằng người. Hắn không có xa xa chào hỏi, mà là dẫn người hướng Trung Nguyên đi tới. Hôm qua đánh nhiều như vậy ổ, lại bổ cách đêm ổ, sợ nói chuyện lớn tiếng quấy nhiều đến trong ổ cá. Đi đến Trung Nguyên trước mặt, thành một tấn nói, Trung đại sư, ngươi chạy thế nào xa như vậy? Nơi này cách hắn câu điểm chỉ ít có 300 mét. Không đợi Trung Nguyên mở miệng, thành một tấn tiếp tục nói, ta không phải đã nói sao, ngươi câu cá lúc không thể cách ta quá xa, nhiều nhất 2-30 mét. Trung Nguyên nói, 2-30 mét, ngươi bổ ổ động tính lớn như vậy, ta làm sao câu? Nếu như ngươi nhất định phải ta cách ngươi gần như vậy, vậy ta hiện tại nhận thua, không câu được hay không? Sắp thực không có cách nào câu. Hôm qua được chứng kiến hắn bổ ổ động tĩnh, một tuyên ổ liệu xuống dưới, trực tiếp không có cá tin tức, câu tịch mình đâu. Dù là về sau có cá mắc câu, cũng chỉ là chút không đến 10 cân tiểu gia hỏa, thẳng đến trạm vạng tối mới nên đón một đầu hơn 20 cân cá trắng cỏ, như thế cả ngày tính được, chỉ sợ ngay cả 100 cân cá đều câu bất mãn. Tuy nói câu cá người bên trên có thể câu trời, hạ có thể câu địa, ở giữa còn có thể câu không khí, nhưng đây cũng không phải là thời điểm. Ha ha, nhìn ngươi gấp, câu cá người muốn tâm bình khí hòa, đừng nôn nóng như vậy. Ngươi không phải cách ta xa một chút, ta cũng không ngăn cả ngươi, bất quá ta hôm nay có cái tiểu kiến nghị. Thành một tấn vui tươi hớn hở nói với Trung Nguyên. Chương 133, Đam Hưu Túc Trí. Chương 133, Đam Hưu Túc Trí. Trung Nguyên, kiến nghị gì? Để cho ta đi ngươi kia ổ câu cá. Thành một tấn trừng lớn mắt, nghĩ hay lắm. Đề nghị của ta là chúng ta trao đổi con mồi, ngươi dùng ta dùng ngươi. Thành một tấn vừa dứt lời, Trung Nguyên trong lòng đã hiểu hắn tính toán điều gì.
Đổi con mồi.
Người xác định. Mình dùng con mồi cơ bản đều là từ trong tiệm mua thành phẩm. Phá hủy đóng gói, đặt ở thùng nhỏ bên trong. Trừ phi là câu cá lớn, mới có thể dùng hệ thống hối đoái con mồi.
Xác định.
Phi thường xác định. Thành một tấn gặp Trung Nguyên tựa hồ không phản đối, vội vàng nói. Trung Nguyên nhún nhún vai, mở ra câu dương, đem bên trong con mồi toàn bày ra. Trung Nguyên chỉ, cỏ xanh mồi, liên dung mồi, tức lý mồi, biên mồi câu, vểnh lên miệng mồi, ngươi tùy ý chọn.
Thành một tấn vung tay lên, ta muốn hết.
Trung Nguyên. Trực tiếp thời gian người xem cũng xem thấu thành một tấn dự định.
Ai nha, hóa lao sư đây là muốn đoạn mất Trung đại sư đường lui a.
So với mấy vị khác đại sư, thành một tấn mới là thật to lớn sư, ha ha, không có độc môn con mồi, Trung đại sư sợ là phải thua.
Trung đại sư vũ khí bí mật đều tại con mồi bên trên, hiện tại không có con mồi, rất có thể thua rất thảm.
Đam mưu túc trí, đam mưu túc trí.
Trung đại sư vẫn là quá non.
Bị thành một tấn ăn đến xít sao.
Liên nhìn Trung đại sư có hay không vụng trộm giấu điểm con mồi.
Giấu cái gì giấu, ai không có việc gì giấu con mồi, có mau bệnh đi.
Tại thành một tấn ra hiệu dưới, Trung Nguyên con mồi đều bị trợ thủ của hắn lấy đi, ngay cả ổ liệu cũng chưa thả qua.
Chỉ cấp Trung Nguyên lưu lại một bình kéo phấn cùng một bình bông tuyết phấn.
Trung đại sư không có cất giấu cái gì bí chế dược thủy a,
có cùng một chỗ cho ta.
Thành một tấn lúc này cực kỳ giống cản đường cướp bóc sơ tặc.
Trung Nguyên buông tay, không có.
Thành một tấn không nhanh không chậm nói, đợi chút nữa ta sẽ để cho trợ thủ xem ngươi trực tiếp, ngươi dụng nước liền phải cho ta cũng dùng, đừng nói không có.
Thật không có, không tin ngươi hỏi ta trực tiếp ở giữa người xem cùng fan hâm mộ, bọn hắn khi nào gặp qua ta dùng dược thủy.
Bởi vì tăng thêm hệ thống dược thủy không cần tự mình thao tác, cho nên không ai thấy qua Trung Nguyên dùng dược thủy.
Lời này, Trung Nguyên nói đến lẽ thẳng khí hùng.
Nhìn không thấy, chính là không có.
Thành một tấn, ha ha, ta tin tưởng Trung đại sư sẽ không gạt người.
Đã như vậy, hôm nay ngươi liền dùng ta con mồi đi.
Vì để tránh cho quảng cáo hiểm nghi, đây là ta để trợ thủ tại ngư cụ cửa hàng mua thành phẩm mồi, mặc dù không có đóng gói, nhưng xin yên tâm, tuyệt đối là chính phẩm.
Mặc dù thành một tấn lấy đi Trung Nguyên con mồi việc này rất thiếu đức, nhưng cách làm bên trên không có tâm bệnh.
Không cần mình con mồi, cũng không tùy tiện lộ ra mua được con mồi nhãn hiệu.
Cứ như vậy, ai cũng không biết Trung đại sư đến tột cùng dùng chính là cái nào tấm bảng con mồi, đương nhiên sẽ không mù quáng cùng gió, cũng không sẽ vô tình bên trong giúp người đánh quảng cáo.
Trao đổi con mồi về sau, thành một tấn mang theo trợ thủ nhóm vui vẻ rời đi.
Ha ha, vì thắng Trung đại sư, thành một tấn thật sự là cơ quan tính toán tường tận.
Lão hồ ly a, thủ đoạn không thể không phục.
Liên lưu một bình kéo phấn, một bình đông tuyết phấn, cười chết ta rồi, ha ha.
Trung đại sư thật thê thảm, thật đáng thương, ha ha.
Hiện tại Trung đại sư khẳng định hận chết thành một tấn, câu cái cá còn như thế dùng nhiều chiêu.
Quá đùa, cùng đi liền thấy làm như vậy cười một màn.
Hóa lao sư tâm tính thật tốt, làm chuyện này mà không đỏ tim không đập.
Nặng ổ tăng thêm Trung đại sư con mồi, hôm nay thành một tấn sợ là muốn tuyệt sát Trung đại sư.
Nhìn qua thành một tấn lưu lại con mồi cùng ổ liệu, Bao Lưu Xuyên hỏi Trung Nguyên, Trung đại sư, cái này có thể được không?
Câu cá lúc hướng người khác yếu điểm con mồi rất bình thường, đổi một chút cũng bình thường, nhưng duy nhất một lần toàn lấy đi, xác thực quá mức điểm.
Xét thấy Trung Nguyên đều không nói gì, Bao Lưu Xuyên càng không có ý tứ ở trước mặt chất vấn thành một tấn.
Nguyên Phỉ Phỉ cũng có chút bận tâm, nhưng nàng không nói ra miệng.
Trung Nguyên cười nói, được hay không, thử một chút thì biết.
Ta chỉ hy vọng hôm nay hóa lao sư có thể bảo trì hảo tâm thái.
Lời này tự nhiên là nói cho trực tiếp ở giữa người xem nghe.
Nghe được Trung Nguyên, khán giả nhao nhao soát bình phòng.
Trung đại sư thật là phách lối a, ha ha.
Nghe Trung đại sư ngữ khí, hắn là muốn treo lên đánh thành một tấn.
Con mồi đều bị cầm đi, làm sao treo lên đánh, ta rất hoài nghi.
Ha ha, lần thứ nhất gặp còn chưa bắt đầu câu cá, con mồi liền không có đại sư.
Dứt khoát đi đoạt thành một tấn hoa tử.
Dạng này chí ít còn có cơ hội.
Trung Nguyên đương nhiên sẽ không đi đoạt thành một tấn hoa tử, mà là bắt đầu chỉnh lý đồ đi câu, điều phối ổ liệu, đánh ổ, đánh xong ổ bắt đầu điều con mồi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trung Nguyên chính thức bắt đầu câu cá. Cân nhắc cho tới hôm nay tranh tài bất luận chủng loại, cuối cùng còn muốn tính trọng lượng, Trung Nguyên quyết định trước từ nhỏ cá bắt đầu.
Tuyến tổ không tính quá thô, chủ tuyến 1.5 hảo, từ tuyến chữ viết nét 1.
Số 0.
Mặc dù nhìn tuyến tổ không thô, nhưng ở hệ thống gia chỉ dưới, hoàn toàn có thể coi như số 3 tuyến cùng số 2 từ tuyến dùng, câu mười mấy cân cá không có vấn đề.
Tiêu hao 500 điểm tích lũy, đề cao dụ cá hiệu quả 10 tổng dụ cá hiệu quả 50 tiêu hao 500 điểm tích lũy, đề cao dụ cá hiệu quả 10 tổng dụ cá hiệu quả 60 tiêu hao 500 điểm tích lũy. Để cao dụ cá hiệu quả 10 tổng dụ cá hiệu quả 100 đánh ổ khẳng định không sánh bằng thành một tấn, mà lại lần này câu cá không phải nhằm vào đặc biệt loại cá, hối đoái nhỏ thuốc cũng chỉ có thể là thông dụng hình.
Nói cách khác, loại này nhỏ thuốc đối tất cả cá đều có lực hấp dẫn,
cho dù là tiểu bạch đầu cũng sẽ bị hấp dẫn tới.
Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc.
Nguyên bản loại này hệ thống đặc chế nhỏ thuốc tại hát hố hiệu quả không tệ, đáng tiếc nơi này là đập chứa nước, bị giới hạn số lượng cùng trọng lượng, không có cách, chỉ có thể dùng loại này đặc chế nhỏ thuốc.
Kéo mồi, ném can.
Con mồi còn không có chìm tới đáy, liền bị tiểu bạch đầu ngắt lời.
Một chút hai đầu.
Tiếp tục kéo mồi, ném can.
Lại là hai đầu tiểu bạch đầu lên mở.
Chỉ chốc lát sau, Trung Nguyên liền câu được hơn 40 đầu tiểu bạch đầu.
Đang lúc Trung Nguyên lần nữa câu lên hai đầu tiểu bạch đầu lúc, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở.
Chủ nhân tính gộp lại bắt được con cá 5.000 đầu, câu cá lực hấp dẫn tăng cường 10 tính gộp lại gia tăng lực hấp dẫn tăng lên 50 chủ nhân tính gộp lại bắt được con cá 5.000 đầu. Câu cá tỷ lệ chính xác đề cao 10 tính gộp lại tăng lên tỷ lệ chính xác 30 chủ nhân tính gộp lại bắt được con cá 5.000 đầu,
giải tỏa bệnh lên miệng mồi câu hối đoái cùng phương pháp luyện chế. Ai nha, Trung Nguyên chính suy nghĩ khi nào mới có thể đem những này cá con đều câu xong. Không nghĩ tới vậy mà trước giải tỏa hệ thống ban thưởng, còn chiếm được bệnh lên miệng cá con mồi hối đoái cùng chế tác bí phương. Đã như vậy, Trung Nguyên quyết định không câu cá con, ngược lại hướng bệnh lên miệng cá khởi xướng kêu chiến. Bệnh lên miệng cá không chỉ có số lượng nhiều, phân lượng cũng không nhẹ. Muốn thắng được ngàn cân cá lớn, nhìn càng ngày càng dễ dàng. Tiêu hao 100 điểm tích lũy hối đoái bệnh lên miệng mồi câu hối đoái con mồi trực tiếp xuất hiện tại thành một tấn cung cấp con mồi đống bên trong. Gia tăng phân lượng cũng không gây nên chú ý, Trung Nguyên tự quyết định, vừa rồi giọng mồi có chút làm, ta lại điều điểm mới nói xong, hắn đem hệ thống hối đoái bệnh lên miệng mồi câu đổ vào con mồi buồn, bắt đầu điều phối. Chương 134, cá con miêu sát tay. Chương 134, cá con miêu sát tay. Hai phần con mồi bảy ở mồi trên bàn. Trung Nguyên không có vội vã dùng bệnh lên miệng mồi câu, mà là trước dùng trước phổ thông con mồi xoa mồi làm ổ, dù sao tăng thêm đặc chế dẫn cá nhỏ thuốc, nói không chừng bây giờ còn có thể câu lên mấy đầu những chủng loại khác cá. Nhưng mà lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Xoa mồi kết quả vẫn là cá con. Ta cười, Trung đại sư kéo mồi câu cá con, xoa mồi vẫn là cá con. Trung đại sư hôm nay bị cá con vây công, câu lên 100 cân cá con giống như cũng không tệ. Ha ha, nói không chừng dựa vào cá con liền có thể thắng nổi thành một tấn. Cá con nếu là thắng thành một tấn, kia thật là quá đùa. Nhìn Trung đại sư chuẩn bị hai đoàn con mồi, liền biết hôm nay là muốn cuồng câu cá con tiết tấu. Trung đại sư cố lên, tranh thủ đem nước này kho cá con câu ánh sáng. Các ngươi đừng cười, Trung đại sư còn có cái ngoại hiệu, cá con miêu sắt tay, các ngươi quên sao? Làm già fan hâm mộ, ta nhớ được đâu, ha ha. Cá con miêu sắt tay, cố lên. Nửa giờ thoáng một cái đã qua. Trước đó tăng thêm đặc chế dược thủy đoàn kia con mồi bị Trung Nguyên xoa xong. Tổng cộng câu đi lên ước chừng hơn 200 đầu cá con. Nhiều như vậy cá con, Trung Nguyên tin tưởng tại về số lượng hắn đã chắc thắng thành một tấn. Hiện tại cần chính là trọng lượng. Cỏ xanh cá bản là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng thành một tấn nặng ổ quá lợi hại, hắn không có nắm chắc có thể câu được lớn cỏ xanh cá. Coi như khả năng hấp dẫn lớn cỏ xanh cá tới, bọn chúng ăn quá nhiều cũng có thể là không mắc câu. Liên Dung thì không cân nhắc, dù sao chính hắn hợp tác với quản Liên Dung ngồi sắp diện thế. Hiện tại dùng khác ngồi câu được Liên Dung bảo hộ, đến lúc đó mình con mồi liền không tốt bán. Cân nhắc phía dưới, vẫn là câu bệnh lên miệng cá bảo đảm nhất. Dù sao bệnh lên miệng cá là ăn thịt tính loài cá, tức khiến cho chúng nó sẽ đi ăn thành một tấn bắp nô hạt, cũng không thỏa mãn được nhu cầu cơ bản. Hệ thống hối đoái bệnh lên miệng mồi câu đối bọn chúng lại có lực hấp dẫn cực lớn. Câu bệnh lên miệng cá cần nửa nước câu pháp. Trung Nguyên một lần nữa điều chỉnh lơn là cùng chỉ ra. Trung đại sư thật muốn cùng câu cá con sao? Nửa nước câu cá con có cá tính, ha ha. Câu nó cái 200 cân cá con, dọa một chút thành một tấn. Trung đại sư bất đắc dĩ chỉ có thể câu cá con miêu sát tay sẵn sàng. Mời mọi người thưởng thức cá con miêu sát tay biểu diễn. Quá thảm rồi, Trung đại sư vậy mà luân lạc tới câu cá con tình trạng. Kéo mồi, ném can, lơ là biểu hiện có cá con cắn câu. Trung Nguyên không chần chờ, dùng sức xé can, vậy mà nhất thời không có nhấc lên, ngược lại cần câu tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Siêu, dây câu vạch phá mặt nước, phát ra để câu cá người âm thanh kích động. Nhìn thấy Trung đại sư câu cá con, vậy mà không có nhấc lên, trực tiếp ở giữa người xem ngay từ đầu đều không có kịp phản ứng, còn muốn phát mưa đạn trêu chọc, lại phát hiện Trung Nguyên cần câu đã thành trăng tròn hình, mà lại dưới nước truyền đến dây câu vạch nước âm thanh, để người mừng rỡ, lập tức sửa đổi chuẩn bị gửi đi mưa đạn nội dung. Wow, Trung đại sư câu chính là cái gì cá? Thế mà có thể để cho cần câu đố lượng. Loại cực lớn cá con. Nói nhảm, nhà ngươi loại cực lớn cá con có thể dạng này kéo con cần câu. Ta đi, không phải là Trung đại sư dùng neo cá đại pháp, neo đến một đầu Liên Dung đi. Vô cùng có khả năng. Trung đại sư châu A. Câu cá con chưa đủ nghiền, bắt đầu neo Liên Dung. Các minh đệ, ta thế nào cảm giác có thể là lớn bệnh lên miệng cá. Trung Nguyên dùng chính là hệ thống hối đoái bệnh lên miệng mồi câu. Như vậy cơ hội có thể khẳng định cắn câu chính là bệnh lên miệng cá. Neo đến Liên Dung khả năng rất nhỏ. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này. Dù sao trước đó dùng hệ thống hối đoái cỏ xanh mồi câu, hắn còn câu được mấy đầu cá chép lớn, ổn định cần câu. Để dưới nước cá tiếp tục dãy rùa. Siêu, dây câu không ngừng vạch phá mặt nước. Trong nước cá bốn phía tán loạn. Không giống Liên Dung a, nói không chừng thật sự là bệnh lên miệng cá. Nếu như là bệnh lên miệng cá, cái đầu cũng không nhỏ. Không phải là gạo cấp bệnh lên khỏe miệng. Hoa, gạo cấp, chí ít mười mấy cân trở lên, khó trách khí lực như thế lớn. Làm ăn thịt tính loài cá, trong nháy mắt lực bộc phát rất mạnh. Còn tốt, Trung Nguyên tuyến tổ trải qua hệ thống cường hóa, sức kéo gấp bội. Cho dù là gạo cấp bệnh lên miệng cá, chỉ cần vượt qua nó xung kích, đỉnh nhiều mấy phút liền có thể lưu lên bờ. Cuối cùng, bệnh lên miệng cá lực bộc phát cứ như vậy mấy lần, không xông ra được, liền không có tí sức lực nào. Quả nhiên, không đến 3 phút, một đầu gạo cấp bệnh lên miệng cá tự hành nổi lên mặt nước. Nó đã tinh bị lử tẫn, hiện tại đang bị Trung Nguyên kéo hướng bên bờ. Ông trời của ta, tốt một đầu lớn bệnh lên miệng cá. Đầu này bệnh lên miệng cá có thể a, chỉ ít 10 cân. Ta chơi đài câu cùng Đường Á chơi hơn 1 năm, lớn nhất bệnh lên miệng mới 4 cân. Không nghĩ tới Trung đại sư câu cá con thế mà câu được gạo cấp. Hâm mộ chết ta. Vận khí thật tốt, thật không nghĩ tới như thế đại bệnh lên miệng cũng ăn mồi. Đầu này nếu là bán, đến đáng ra không ít tiền a. Đây không phải vấn đề tiền, mấu chốt là Trung Nguyên câu được cá lớn, mà thành một tấn còn chưa lên cá. Tại trực tiếp ở giữa trong màn đạn, Trung Nguyên dùng chép lưới đem gạo cấp bệnh lên miệng cá vớt lên mở. Đầu này thật lớn, so trước đó câu đều lớn. Nguyên Phỉ Phỉ nói với Trung Nguyên. Trung Nguyên đem gạo cấp bệnh lên miệng cá biểu hiện ra cho ống kính, sau đó nói với Nguyên Phỉ Phỉ, thích, ban đêm mang về gia công. Nguyên Phỉ Phỉ mạnh gật đầu. Nàng càng ngứa thích ăn bệnh lên miệng cá. Đem cá sắp đặt đến cá hộ bên trong. Trung Nguyên lần nữa chuẩn bị cho tốt mồi câu. Lần nữa huy can ném ra. Cái này một gậy che xuống dưới, thẳng đến mồi câu tán đến không sai biệt lắm, cũng không gặp có bệnh lên miệng cá mắc câu. Bởi vì vừa mở đầu, hấp dẫn tới bệnh lên miệng cá không nhiều. Khả năng cứ như vậy một hai đầu. Lại nói, vừa rồi đầu kia dài một mét lớn cá trong nước bên trong bay ngày lâu như vậy. Nói không chừng đem đang định tiến ổ cái khác bệnh lên miệng cá đều hù chạy. Chờ một chút, cũng không có vấn đề. Chuyện ra sao? Cá con không cắn câu. Người có phải hay không đốc? Bệnh lên miệng cá đều tới, cá con còn dám ở chỗ này làm càn. Đúng đấy, cũng không nghĩ một chút bệnh lên miệng cá ăn cái gì lớn lên. Ta liền nói Trung đại sư thế nào có thể câu được bệnh lên miệng cá, nguyên lai bệnh lên miệng cá là theo chân cá con tới, không cẩn thận bị Trung đại sư lừa. Chờ bệnh lên miệng cá đi, cá con lại tụ họp cùng một chỗ, Trung đại sư lại có thể tú hắn câu cá con tuyệt chiêu, ha ha ha. Xoa tốt mùi câu, vùng can ra ngoài, phao còn không có đứng vững, ngay ngắn dây câu liền bị dắt lấy phi nước đại. Trung Nguyên nào dám chậm trễ, song tay nắm chặt can đem, dùng sức về sau nhấc lên, hưu giống như trước đó, dây câu phá vỡ mặt nước, cần câu cong thành đẹp mắt đường cong. Bất quá cùng trước đó không giống, lần này vểnh lên miệng cá một cảm giác được sức kéo đau, trực tiếp tung ra mặt nước. Ôi, vểnh lên miệng cá sẽ còn mẹ cầu, vẫn là dài một mét. Má ơi, trời ạ, đây là cái gì thần tiên vật khí, liên tiếp hai đầu dài một mét vểnh lên miệng cá. Vểnh lên miệng cá nhảy cầu, lợi hại. Chương 135, còn có thiên lý hay không? Chương 135, còn có thiên lý hay không? Ta nghe nói qua vểnh lên miệng cá nhảy cầu, nhưng mình chưa thấy qua, đây là ta lần đầu thấy tận mắt. Đó là các ngươi chơi đường á chơi đến ít thôi. Chúng ta lúc đầu chủ yếu chính là chơi đại cầu, đường á cũng chính là thực sự không dành thời điểm tiêu khiển. Đường á nghèo đời thứ ba, vẫn là đại câu tốt, đại câu chỉ hủy cả đời. Ai, về phần như thế đùa sao? Câu giải, vì sao kêu nhảy cầu? Mình lên mạng lục lọi. Mặc kệ bệnh lên miệng cá có phải hay không nhảy cầu, Trung Nguyên căn bản không quan tâm. Chỉ cần nó không có trước tiên tránh thoát móc, vậy nó về sau cũng đừng nghĩ trượt. Thông qua không ngừng khống chế cần câu, tiêu hao bệnh lên miệng cá khí lực, cũng liền 3 phút không đến, lại một đầu dài 1 mét bệnh lên miệng cá đi lên. Đầu này bệnh lên miệng so trước đó còn nặng hơn cái 1-2 cân. Đại khái 13-14 cân bộ dáng. Trung Nguyên tiếp tục cho trực tiếp ở giữa người xem biểu hiện ra. Cái này là cố ý để chúng ta hâm mộ đâu. Bất kể là có cố ý hay không, dù sao ta hâm mộ. Đại câu liên tiếp hai điều trên bệnh lên miệng cá, đáng giá khoe khoang, cũng đáng được chúng ta hâm mộ. Các ngươi có phải hay không đốc? Đây là Trung đại sư biểu diễn cho Thành một tấn trợ thủ nhìn, quên Thành một tấn cầm Trung đại sư mồi câu lúc nói muốn trợ thủ nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn có hay không hướng mồi câu bên trong thêm thuốc sao. Đúng a, ngươi tiểu nói này, ta nhớ ra rồi. Trung đại sư quá nhàn, cố ý dùng dài 1 mét vểnh lên miệng cá tức thành 1 tấn. Thành 1 tấn bên kia. Trợ thủ đem Trung Nguyên tình huống bên này hồi báo cho hắn. Hắn biết Trung Nguyên liên tiếp câu được hai đầu dài 1 mét vểnh lên miệng cá về sau, cả người đều không tốt. Hắn cũng câu được cá, nhưng lớn nhất cũng liền 5 cân tả hữu cá chép. Cộng lại còn không bằng Trung Nguyên một đầu vểnh lên miệng cá nặng. Cá trích, biên cá, cỏ nhỏ cá con hắn đều câu được. Tổng cộng cũng liền 6-7 cân trên dưới. Thêm cùng một chỗ mới 11 cân tả hữu. Thành sư phụ, Trung Nguyên câu không ít cá con sợ là có 7-8 cân. Trợ thủ đem tình huống cặn kẽ nói cho Thành một tấn. Nghe xong lời này, Thành một tấn bỗng nhiên hô, cái gì? Câu cá con đều nhanh gặp phải cá của ta nặng. Nói đùa cái gì? Kia hai đầu dài 1 mét vểnh lên miệng cá không nói trước. Tiểu tử kia chỉ dựa vào câu cá con là có thể đuổi kịp ta cá lấy được. Còn có thiên lý hay không? Trực tiếp thời gian, đang bị Trung Nguyên ngay cả hai điều trên vểnh lên miệng cá sợ hai than câu bạn nhóm bỗng nhiên ngừng soát mưa đặt tay. Bởi vì, trực tiếp trong màn ảnh, quen thuộc một màn lần nữa trình diễn. Một chiếc thuyền gỗ, chở mấy túi lớn cá ổ liệu hướng phía Thành một tấn câu bị xẹt qua đi. Qua mười mấy giây, trực tiếp ở giữa mới lục tục ngo ngoe có người đặt câu hỏi. Đây là làm gì? Ta xem không hiểu. Muốn lên thuyền câu cá sao? Những cái kia trong túi trang là cái gì? Trên lầu đều là mới tới câu bạn A. Xem ra cùng chúng ta hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này lúc đồng dạng ngộng. Nói thật đi, đây là Thành một tấn muốn bổ cá ổ. Ha ha ha, các ngươi hiện tại khả năng không tin, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Chật chật chật, Thành sư phụ lại tới đây chiêu, thật sự là quá phận. Lúc này, Bao Lưu Xuyên nói với Trung Nguyên, huynh đệ, Thành sư phụ lại muốn bổ ổ, ngươi không được điểm. Chờ một lúc bạn nhất bị sóng xuống đi. Bao Lưu Xuyên mở cái này cho đùa, trực tiếp đem trực tiếp ở giữa rất nhiều lần thứ nhất nhìn câu cá tiết mục người xem cùng trước đó bỏ lỡ Trung Nguyên, Hàn Bạc lớn trực tiếp người xem chọc cười. Trung Nguyên thật đúng là giả vờ giả vịt đứng lên, về sau rời mấy bước. Lần này, trực tiếp ở giữa người xem càng vui vẻ. Khi bọn hắn nhìn thấy chèo thuyền người đem mấy túi cá ổ liệu rót vào trong nước về sau, trực tiếp thời gian người xem lần nữa vỡ tổ. Ta đi, chuyện thật mà. Ta không có hoa mắt. Đánh nhiều như vậy ổ, không sợ đem cá cho ăn bể bụng. Trung đại sư lui lại là sáng suốt. Không phải chờ một lúc thực sẽ bị sóng cuốn đi. Bạc lớn sư phụ thật hung ác. Thế nào? Không có lừa các ngươi a? Không có lừa gạt, câu bạn quả nhiên thành thật. Trực tiếp ở giữa người xem ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Liền ngay cả hôm qua nhìn qua Thành một tấn đánh ổ người xem cũng không ngoại lệ. Đột nhiên, vừa ngồi vào câu trên đài Trung Nguyên bụt một chút nhảy dựng lên. Bên trên cá, chỉ gặp cần câu lại con thành cung. Dây câu vạch phá mặt nước. Phu phu một đầu lớn vểnh lên miệng nhảy ra mặt nước. Để còn đang kinh ngạc tại thành một tấn đánh ổ câu bạn nhóm kem chút ngoác mồm kinh ngạc. Ngoa tạo. Lại là dài 1 mét. Liên tục 3 đầu dài 1 mét vểnh lên miệng cá. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Ông trời của ta, lúc này mới bao lâu a, làm sao lại liên tục câu 3 đầu dài 1 mét?
Không đúng, đầu này không phải chân chính dài 1 mét, chỉ có 1 mét kém chút.
Ừm, đã nhìn ra, cách dài 1 mét còn kém như vậy ném một cái ném.
2 phút sau,
vểnh lên miệng cá bị Trung Nguyên kéo lên mở. Đầu này vểnh lên miệng cá xác thực không có trước kia kia 2 đầu lớn, so sánh dưới, hơi nhỏ một chút điểm. Chỉ có thể coi là làm tiếp cận đỉnh cấp lớn nhỏ. Mặc dù như thế, cái này vẫn là đầu thật lớn vểnh lên miệng cá. Trung Nguyên mang theo vểnh lên miệng cá, tạ ca mê ra trước phô bày một phen. Đón lấy, hắn đem cá bỏ vào cá hộ bên trong. Lúc này, vừa bổ xong ổ, dự tính trong thời gian ngắn không có cá mắc câu thành một tấn hướng Trung Nguyên bên này dạo bước mà tới. Hắn đi đến Trung Nguyên bên cạnh, thành một tấn một mặt nghiêm túc nói với Trung Nguyên, tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không bật rồi? Trung Nguyên nháy nháy con mắt, thành sư phụ, ngài có phải hay không trò chơi đánh nhiều nha? Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Trực tiếp thời gian, thành sư phụ chỉ sợ là cảm thấy Trung đại sư tại gian lận đâu. 2 đầu loại cực lớn, 1 đầu tiếp cận loại cực lớn. Ngắn ngủi 10 mấy phút, nói không có bật hắc, ai mà tin a? Ha ha. Nói đến, Trung đại sư câu cá thật là có ấn mở treo hương bị, câu cá lớn cũng không cần tiền, nói muốn câu cá con, kết quả tất cả đều là cá con. Trung đại sư có phải hay không có thể cùng cá giao lưu a? Tựa như trong phim ảnh diễn cái chủng loại kia, hắn có đặc dị công năng. Các ngươi chơi giòn nói hắn là thần tiên không phải rồi. Ta muốn đem Trung đại sư câu cá video xịn xót in ra, câu cá lúc bái cúi đầu. Ông trời ơi, trên lầu bị Tiêu Minh đệ quá bừa. Nhớ kỹ nhiều ấn một phần, cho ta cũng gửi một chương tới. Thành một tấn nhìn qua Trung Nguyên kia tiên chân vô tà ánh mắt, chậm rãi nói ra, ngươi không có bật hắc, vậy sao ngươi có thể liên tiếp câu lên 3 đầu lớn bệnh lên miệng? Trung Nguyên trả lời, còn không phải thành sư phụ chuẩn bị mồi câu tốt, nếu không ngài cũng thử một chút. Nói không chừng cũng có thể câu được lớn bệnh lên miệng đâu. Thành một tấn muốn định lấy chút mồi câu, nhưng bị Trung Nguyên tiểu nói này, ngược lại không có ý tứ mở miệng. Câu cá lúc ngẫu nhiên mượn dùng mồi câu của người khác coi như xong, luôn dùng người ta, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Câu điểm tán tặng hoa. Lại nói, con cá này mồi vốn chính là ngươi cho ta. Ta bắt ngươi mồi câu làm gì? Ta chỉ là thừa dịp vừa bổ xong ổ không có cá mắc câu, tới nhìn ngươi một chút tình huống, ngươi câu ngươi, ta ở chỗ này nhìn xem, nhìn ngươi có thể hay không tiếp tục câu được lớn bệnh lên miệng. Thành một tấn nói với Trung Nguyên. Trung Nguyên nhún nhún vai, sau đó kéo mồi, vung can. Chương 136, khắc chế chương 136, khắc chế có thể là nhận thành một tấn bổ ổ ảnh hưởng, liên tục mấy can xuống dưới đều không gặp cá ảnh. Đợi nhanh 10 phút, thành một tấn nhịn không được cười nói, tiểu hòa tử, không được a, có phải hay không bị ta khắc chế rồi? Mình vừa đến, Trung Nguyên liền không có cá mắc câu, nghĩ như thế nào? Vấn đề giống như đều ra trên người mình. Trung Nguyên nói, thành sư phụ có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta là bị ngươi bổ ổ ảnh hưởng, ngươi không nhìn ra được sao? Mặt nước gợn sóng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh đâu. Thành một tấn, đừng kiếm cớ, tiểu tử ngươi chính là bị ta khắc. Nói còn chưa dứt lời, Trung Nguyên lơ là đột nhiên chìm xuống dưới. Xe can, bên trong cá, siêu, dây câu vạch phá mặt nước. Đáng tiếc, con cá này Trung Nguyên vẫn chưa hoàn toàn khống chế lại, liền tránh thoát. Nguyên bản một mặt khẩn trương thành một tấn vui vẻ nói, ai nha, còn thoát câu nữa nha, xem ra ta thật sự là khắc chế ngươi, ngươi không tin cũng phải tin. Trực tiếp ở giữa người xem cũng bị thành một tấn xuất hiện làm động. Chuyện gì xảy ra? Thành một tấn vừa đến, cá liền không mắc câu rồi. Thật vất vả mắc câu rồi, lại còn thoát câu. Chẳng lẽ thành một tấn thật khắc chế Trung đại sư? Không đến mức như thế mê tín a. Vậy cũng không nhất định, mới vừa rồi còn có người nói muốn câu cá trước bãi cúi đầu Trung đại sư đâu. Cút. Lão tử kia là nói đùa. Lão tử mới không mê tín đâu. Trung Nguyên quay đầu nhìn một chút thành một tấn, trong lòng cũng buồn bực, làm sao hắn một đến chính mình liền chạy cá. Thành một tấn, đừng nhìn ta chính là khắc chế ngươi, ha ha ha, tiểu hỏa tử có phục hay không? Trung Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, đối thành một tấn nói, có gan ngươi ở ta nơi này mà đứng nửa giờ. Thành một tấn, không tin ta a? Vậy ngươi coi như thẳng đi. Thành một tấn thật đúng là nghe Trung Nguyên, đứng sau lưng hắn cách đó không xa không núp đích. Lúc này, Nguyên Phỉ Phỉ đem trong hộp công cụ trồng chất ghế rửa cầm tới cho hắn. Thành sư phụ, ngài ngồi đi. Thành một tấn nhìn một chút Nguyên Phỉ Phỉ, lại nhìn một chút trồng chất ghế rửa, vẫn là các ngươi sẽ hưởng thụ, nước đá, cái ghế, che nắng dù, thổi lập chứa nước bên cạnh gió, hưởng thụ sáng sớm thời gian tốt đẹp, không tệ. Nói, thành một tấn ngồi xuống. Nguyên Phỉ Phỉ thì cầm 2 bình nước đá, một bình cho Thành một tấn, một bình cho trợ thủ của hắn. Thành một tấn nói với Nguyên Phỉ Phỉ, thật là một cái không tệ cô nương, cảm ơn ngươi a. Nguyên Phỉ Phỉ cười cười, vặn ra nắp bình. Thành một tấn chính hướng miệng bên trong đổ nước, bên trong cá á. Trung Nguyên âm thanh âm vang lên. Phốc phốc, Thành một tấn vừa uống tiến nước trong miệng lập tức phun tới. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Trung Nguyên trong tay bốn lượn cần câu. Nhanh như vậy lại bên trong cá. Siêu, dây câu ở trong nước hoạt động thanh âm rõ ràng nói cho Thành một tấn, Trung Nguyên xác thực lại bên trong cá. Ha ha ha, không có vội hay không? Lần này khả năng sẽ còn chạy mất. Thành một tấn bản thân an ủi. Trực tiếp thời gian, má ơi, tuyệt đối đừng lại chạy, không phải thành một tấn nên đắc ý. Trung đại sư, ổn định, nhất định phải câu lên đến cho thành một tấn nhìn một cái. Đánh vỡ thành một tấn khắc chế ngươi lời đồn. Để mê tín gặp quỷ đi thôi. Có hy vọng, có hy vọng, lâu như vậy còn không có chạy, ha ha ha. Mấy phút sau, một đầu loại cực lớn bệnh lên miệng bị Trung Nguyên dùng kéo lưới kéo lên mở. Trung Nguyên dẫn theo kéo lưới, mặt hướng Thành Một Tấn, "Thành sư phụ, thế nào?" Thành Một Tấn ho nhất thanh, "Ta vừa rồi tại uống nước, không có chú ý, không phải nhất định có thể khắc chế ngươi." "Trung Nguyên, vậy ngươi ngồi bước vàng, nhìn cho kỹ, đừng đến lúc đó lại kiềm cớ." Kéo mồi, vung can, động tác trôi chảy. Ngay cả quăng hai can về sau, Trung Nguyên lơ là lại có động tĩnh. Đồng nhiên, lơ là bị tốn vào trong nước. Trung Nguyên xách can. Bên trong cá á. Thành Một Tấn tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Bất quá, hắn lập tức cười vui vẻ. Cái này vẫn chưa tới nửa cân a. Càng câu càng nhỏ a. Vệnh lên miệng cá cắn câu rất mạnh, Trung Nguyên tưởng rằng lớn vệnh lên miệng, không nghĩ tới là đầu tiểu nhân. Lại bị Thành Một Tấn bắt tại trận. Tiểu nhân không coi là cá. Trung Nguyên cũng không quay đầu lại nói. Thành Một Tấn, tiểu nhân tự nhiên là cá, chỉ là càng câu càng nhỏ, cũng liền mang ý nghĩa cá lớn càng ngày càng ít. Có cá con, nói rõ trung bình khả năng không có cá lớn. Trung Nguyên, nhưng không nhất định nha. Tại móc phủ lên con mồi về sau, Trung Nguyên lần nữa vung can. Lần này, lơ là còn không có đứng lên liền bị kéo lấy đi. Xách can. Bên trong cá á. Siêu, dây câu vạch phá mặt nước, cần câu cong thành cong. Con cá này hiển nhiên so vừa rồi đầu kia phải lớn, mà lại là cái phi thường xinh đẹp ngắt lời. Thành Một Tấn kém chút một hơi không có để lên, phun ra một ngụm lao huyết. Cái này câu được cá. Hơn nữa còn là cái đột nhiên cắn câu. Từ cần câu cong trình độ đến xem, gia hỏa này không nhỏ, 7-8 cân. Vẫn là 10 mấy cân. Hắc hắc hắc, Thành sư phụ biểu lộ quá đùa. Không phải liền là câu được con cá sao? Cần phải như thế à? Không phải liền là liên tục bên trên cá a? Tất cả mọi người là người trưởng thành, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Đúng à, hắc hố câu cá cũng dạng này, nghĩ thoáng điểm, đem chỗ này đương hắc hố liền không có khó chịu như vậy. Thành sư phụ đang chờ cá mình chạy mất. Con cá này hẳn là chạy không được đi, lưu một hồi lâu. Thành Một Tấn khẩn trương nhìn chằm chằm, Trung Nguyên đem cá lưu đến bên bờ. Đây là một đầu vượt qua dài 1 mét miệng rộng cá. Cho đến bây giờ, ba đầu siêu 1 mét, một đầu kém chút đến 1 mét, tổng cộng 4 đầu miệng rộng cá. 4 đầu miệng rộng cá cộng lại nhanh 40 cân. Thành Một Tấn không đợi Trung Nguyên biểu hiện ra, đứng dậy, xoay người rời đi. Thành sư phụ không còn nhìn nhiều một lát, lại nhiều ức chế ta một chút. Trung Nguyên đối Thành Một Tấn bóng lưng hô, "Thành sư phụ, tâm tính muốn ổn định a." Thành Một Tấn không để ý tới Trung Nguyên. Trung Nguyên lắc đầu, nhiều cái người nhìn xem, lòng tin đều đủ chút, đáng tiếc Thành sư phụ không nhìn, vậy chúng ta liền tiếp tục câu, nhìn xem hôm nay có thể câu nhiều ít miệng rộng cá. Trực tiếp ở giữa người xem bị Thành Một Tấn lúc rời đi biểu lộ cùng động tác, còn có Trung Nguyên chọc cho nhanh cười đau xót hông. Thành Một Tấn trực tiếp tâm tính sập, ha ha ha. Mặt mũi này bị Trung đại sư đánh, đau rát. Ha ha ha, còn nói ức chế Trung đại sư, đây coi là ức chế. Đây không phải cho Trung đại sư cố lên nha. Trung đại sư cũng là khôi hài, còn để Thành Một Tấn bảo trì tâm tính, ha ha ha. Thành Một Tấn vừa rồi sợ là muốn động thủ, ha ha ha. Trở lại mình câu cá vị trí, Thành Một Tấn hỏi chuẩn bị cho Trung Nguyên mồi câu trợ thủ, ngươi mua cho hắn cái gì mồi câu a? Làm sao liên tiếp câu nhiều như vậy miệng rộng cá? Trợ thủ bất đắc dĩ nói, chính là ngư cụ cửa hàng tùy tiện cầm một bao thông dụng mồi câu, mới 10 đồng tiền, cũng không phải cái gì hàng hiệu tử. Thành Một Tấn, sẽ không ngươi nhìn lầm, cầm nhầm a? Trợ thủ lắc đầu, không quá chắc chắn nói, hẳn là sẽ không đi. Thành Một Tấn, ngươi bây giờ lái xe lại đi cho ta cầm một bao đến, ta cũng thử một chút. Trợ thủ đội vàng đi mua mồi câu. Thành Một Tấn sau khi đi, Trung Nguyên lại câu lên hai đầu miệng rộng cá, bất quá cái đầu so trước đó nhỏ một chút. Chương 137, câu cá người tha thiết ước mơ. Chương 137, câu cá người tha thiết ước mơ. Đại khái 4-5 cân tả hữu. Chẳng lẽ nước này trong kho miệng rộng cá đều bị ta câu hết? Lần nữa ném can về sau, Trung Nguyên nói, bao lưu xuyên cũng không về phần đi, như thế lớn cái đập chứa nước liền 4 đầu siêu 1 mét. Trung Nguyên cũng thế, 42m thủy vực không nên chỉ có 4 đầu. Trực tiếp thời gian, Trung đại sư nghĩ cái gì đâu, muốn đem đập chứa nước bên trong siêu 1 mét toàn câu đi. Nói đùa cái gì, cái này có thể câu xong. Nếu là Trung đại sư thật có thể đem nơi này siêu 1 mét toàn câu đi, không thừa nhận Trung đại sư có đặc dị công năng đều không được. Phốc phốc phốc, còn đặc dị công năng, rõ ràng chính là thần tiên mà. Chỉ cần Trung đại sư có thể câu chỉ riêng nơi này siêu 1 mét, ta coi Trung đại sư là thần cùng bái. Ha ha ha, câu không có câu quang phải đem nước này kho nước rút khô mới biết được, các ngươi muốn cho Trung đại sư đem đập chứa nước cho móc sạch. Đang lúc trực tiếp ở giữa mưa đạn nói Trung Nguyên câu không hết nước này kho siêu 1 mét cá lúc, Trung Nguyên lại một lần giơ lên gậy tre. Bên trên cá, lần này hẳn là siêu 1 mét. Ngay tại Trung Nguyên đem đầu thứ 5 siêu 1 mét miệng rộng cá chép tiến trong lưới thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành 5 đầu siêu 1 mét miệng rộng cá nhiệm vụ ẩn, thoát câu suất giảm xuống 20x, Trung Nguyên sửng sốt một chút. Hệ thống lại còn có nhiệm vụ ẩn có thể hoàn thành. Mình câu lâu như vậy cá, lần thứ nhất hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn. Mặc dù không có gia tăng câu cá cơ bản thuộc tính, cũng không có giải tỏa vật phẩm khác ban thưởng, nhưng cái này thoát câu suất giảm xuống 20 thuộc tính, cảm giác vẫn rất thực dụng. Cứ như vậy, về sau cá cơ hội chạy trốn thì càng ít. Câu cá xác suất thành công đề cao, thoát câu suất hạ xuống. Đây chính là nhiều ít câu cá người tha thiết ước mơ. Đương nhiên, trong này cũng có một vấn đề. Đó chính là gặp đến cá lớn, nó không thoát câu, mình liền phải cùng nó cứng rắn. Đến lúc đó không phải gậy che đoạn chính là tuyến đoạn. Phong hiểm cùng chỗ tốt cùng tồn tại a, xem ra cần phải tìm người định chế mấy cây hai. Sáu gạo cần câu mới được. Dây câu đoạn mất còn dễ nói, cùng lắm thì đổi một bộ. Hoặc là tăng lớn dây câu số thứ tự, bảo đảm dây câu không ngừng. Bởi như vậy, liền phải tại cần câu bên trên bỏ công sức. Định chế cần câu là rất nhiều cao thủ đều sẽ làm sự tình. Câu cá người gậy che đoạn nhiều là bởi vì gậy che chất lượng không được, số ít là bởi vì bên trong cá sau không cá thụ lực có vấn đề. Mà cao thủ gậy tre rất ít đoạn, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn gậy tre cơ bản đều là định chế. Dù sao cũng là cao thủ, hợp tác với bọn họ xưởng tại định chế gậy tre trong tài liệu khẳng định so phổ thông gậy tre tốt. Không phải, ngươi nếu là tấp nập đoạn can, sợ là đập chiêu bài của mình. Đang lúc Trung Nguyên dự định tiếp tục ném cá lúc, Bao Lưu Xuyên nói với hắn, thành sư phụ bên kia giống như bên trên cá. Trung Nguyên đứng người lên, nhìn về phía thành một tấn bên kia. Quả nhiên, thành một tấn bên trên cá. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là đầu cá lớn. Cả người đều bị cá kéo lấy ngồi trên đất, trợ thủ chính liều mạng dắt lấy hắn lui về sau. Ta đi, thành một tấn vậy mà câu đến cá lớn. Nhìn điệu bộ này, con cá này chỉ ít 20-30 cân lên đi, bằng không thì cũng sẽ không hai người đối phó. 20-30 cân. Ngươi cũng quá coi thường cao thủ, chỉ ít 50 cân. Không phải thành một tấn không có khả năng kéo đến lao lực như vậy. Nói không chừng là thành một tấn lớn tuổi, thu ảnh hưởng đâu. Cũng có khả năng, ha ha ha, dù sao con cá này không nhỏ. Con cá này lên bờ, thành một tấn muốn bắt đầu khoe khoang. Sợ là phải chạy đến Trung Đại Sư nơi này hung hăng khoe khoang một phen, Trung Đại Sư tranh thủ thời gian câu đi, tranh thủ cũng câu một con cá lớn. Trung Đại Sư câu chính là nửa nước, chuyên môn câu miệng rộng cá, rất khó câu đến cá lớn. Đột nhiên, thành một tấn hét to nhất thanh. Thanh âm mang theo vài phần thê thảm. Trong nháy mắt, chỉ gặp hắn cùng trợ thủ hai người cùng nhau té ngã trên đất. Tuyến đoạn mất. Trực tiếp ở giữa người xem điên cuồng soát bình phong 666. Thanh Đại Sư, lợi hại, ha ha ha. Mới vừa rồi còn nói muốn tại Trung Đại Sư trước mặt khoe khoang, không nghĩ tới trong chớp mắt liền cắt đứt quan hệ. Đợi lâu như vậy, mai mới chờ đến lúc đến một đầu đại gia hỏa, kết quả cắt đứt quan hệ, ai có thể chịu được? Thanh Đại Sư, tâm tính đoán chừng trực tiếp căng thẳng. Ta nói Trung Đại Sư vì sao để thành một tấn bảo trì tâm tính, nguyên lai tại chỗ này ở đây, ha ha ha. Thật tiếc nuối thành một tấn không ra trực tiếp, nếu không ta tuyệt đối cho hắn soát hai cái hồng bao, đủ đấm trái tim. Thành một tấn tuyến đoạn về sau, cũng không có lập tức đứng lên, mà là đặc biệt ủ rũ ngồi trên mặt đất, cũng mặc kệ trên mặt đất có phải hay không bẩn thỉu. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, ai, bốn không lớn tuyến đều có thể đoạn, vừa rồi kia cá nói ít cũng có hơn 40 cân. Sớm biết có như thế lớn người mắc câu, ta liền nên dùng thô điểm tuyến tổ. Trong lòng của hắn đầu, tràn đầy hối hận. Bất quá từ hắn giọng nói chuyện nghe ra được, hắn ngược lại không giống Trung Nguyên trực tiếp thời gian người xem nói như vậy tâm tính sập. Nói đến, hắn cao thủ như vậy, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, cắt đứt quan hệ chuyện này, nhiều lắm là tính việc nhỏ xen giữa. Lại nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu không lâu, còn có bo lớn thời gian có thể câu cá đâu. Ở chỗ này hạ nặng như vậy ổ liệu, chạy một con cá căn bản không tính là cái gì, đằng sau còn có cá sẽ lên câu. Lòng tin nha, vẫn là đến có, mà lại nhất định phải có. Trong mắt hắn, về số lượng là không sánh bằng Trung Nguyên, người ta kia tiểu bạch đầu nhiều đến chính hắn đều câu không tới. Hiện tại chỉ có thể ở cá trọng lượng bên trên vượt qua Trung Nguyên, liền có tính không thắng, chí ít cũng có thể đánh cái ngang tay. Trung Nguyên không có chạy tới trò cười thành một tấn, thành một tấn tuyến đoạn hậu, hắn liền phối hợp bắt đầu câu cá. Kéo mồi, vung can, một mạch mà thành, giống như trước đó trôi chạy. Lơ là có động tĩnh, hắn đã chờ mấy lần, trực tiếp xách can, một đầu đớp chừng nặng một cân bệnh lên miệng bay thẳng lên mở. Trung Đại Sư, hôm nay muốn hay không cũng câu chỉ còn ba bà tới chơi chơi. Ha ha, ta cảm thấy đi. Chỉ cần cùng đại sư tỉ thí, Trung Đại Sư luôn có thể câu lên con ba ba, hy vọng lần này cũng không ngoại lệ. Thời gian còn sớm, có cơ hội. Ta cảm thấy câu con ba ba không có ý gì, còn không bằng câu thổi phồng đồ chơi, ha ha. Ha ha, các ngươi còn nhớ rõ cái kia ngày à, mới tới nếu như không biết, ta có thể phổ cập khoa học một chút. Câu cái gì cả a, Trung Đại Sư hiện tại có bạn gái, không cần những thứ này. Thời gian lặng lẽ chạy đi, rất nhanh đến trưa. Trung Nguyên từ câu vểnh lên miệng bắt đầu, đến bây giờ, đã câu lên dòng dã 5 đầu gạo cấp vểnh lên miệng. Còn có cái khác to to nhỏ nhỏ hơn 40 đầu. Ngoại trừ câu tiểu bạch đầu thời gian, cơ hồ đều tại cuồng kéo vểnh lên miệng. Cảm nhận được giữa trưa ánh nắng cực nóng, Trung Nguyên dứt khoát buông xuống cần câu, quay người nói với Nguyên Phỉ Phỉ, "Đi, chúng ta đi ăn cơm." Mặc dù có che nắng dù, cũng có gió, nhưng độc như vậy ngày vẫn là để người có chút không chịu được nổi. Nguyên Phỉ Phỉ nghe xong Trung Nguyên, lập tức đứng lên. Bao Lưu Xuyên hỏi, "Muốn hay không gọi thành sư phụ cùng một chỗ ăn cơm?" Trung Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là gọi nhất thanh tương đối tốt, thế là đi qua. Chương 138 nhìn đem thành một tấn đắc ý chương 138, nhìn đem thành một tấn đắc ý đến thành một tấn bên kia, thành một tấn hết sức chăm chú ở trên mặt nước, căn bản không có chú ý tới Trung Nguyên tới. Trung Nguyên không có quấy rầy hắn, mà là hướng phía sau hắn trợ thủ làm cái ăn cơm thủ thế. Trợ thủ lắc đầu, xem ra thành một tấn cùng hàn bạc lớn, không câu được cá không bỏ qua. Cứ như vậy, Trung Nguyên đành phải trước mang theo Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên đi ăn cơm. Lúc đầu Trung Nguyên dự định mang Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên ra ngoài ăn, kết quả đến đập chứa nước lao bản nhà, lão bản nói đã đặc biệt vì hắn nhóm chuẩn bị cơm trưa. Giữa trưa nha, ăn no liền tốt, không quan tâm món ăn thế nào, hương vị như thế nào. Một đoàn người ngay tại đập chứa nước lao bản nhà ăn cơm. Còn tốt, mặc dù đập chứa nước lao bản là bản xứ người, nhưng hắn làm đồ ăn cũng chẳng phải địa đạo Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên đều có thể ăn được quen. Sau khi cơm nước no nê, một đoàn người cùng giống như hôm qua trốn vào điều hòa không khí phòng hưởng thụ mát mẻ. Trung Đại Sư không được a, câu cá người tinh thần đầu càng ngày càng yếu, hôm qua lúc này thổi điều hòa không khí, hôm nay còn thổi điều hòa không khí. Đúng a, hôm qua nói là bạn gái tại câu, chúng ta có thể hiểu được, nhưng hôm nay là chính ngươi câu. Ngươi sao có thể trốn ở điều hòa không khí phòng không ra đâu? Nhìn xem thành sư phụ, lúc này còn tại kiên trì câu cá, thật sự là can đảm lắm, đáng giá khen ngợi. Trung Đại Sư, mau đi ra câu cá đi, chúng ta đều muốn nhìn ngươi câu cá. Trung Nguyên nhìn xem trực tiếp ở giữa bình luận, cười lạnh nhất thanh, muốn hố ta nói thẳng, bất quá ta cũng không bên trên cái này đương. Thời gian nghỉ ngơi đến, Trung Nguyên tại giả lập cảnh thật trực tiếp trong phòng, một cách tự nhiên cùng đám fan hâm mộ triển khai hô động. Hắn vui với cùng đám fan hâm mộ tạo dựng phần này vượt thời không có mình. Nguyên Phỉ Phỉ cảm thấy một tia mỏi mệt xâm nhập mà tới. Đập chứa nước nhân viên quản lý, cố ý chuyển đến đặc chế khoang ngủ đông cái có thể mô phỏng tự nhiên giấc ngủ hoàn cảnh thiết bị công nghệ cao, cung cấp nàng ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nguyên Phỉ Phỉ cảm kích hướng nhân viên quản lý gửi tới lời cảm ơn về sau, liền rúc vào Trung Nguyên bên cạnh chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ đông. Duy chỉ có tại Trung Nguyên bên cạnh, nàng mới có thể cảm nhận được kia phần siêu việt sao trời cảm giác an toàn. Về phần Bao Lưu Xuyên thì có vẻ hơi câu nệ. Hắn tìm cái cớ, công bố muốn tiến hành giả lập hút thuốc lá thể nghiệm, liền tạm thời rời đi trực tiếp ở giữa. Tại giả lập môn hộ một bên, hắn hưởng thụ lấy phảng phất tự nhiên rõ, cùng nhân viên quản lý tiến hành có quan hệ tinh tế thăm dò chuyện tiếng. Thời gian lưu chuyển đến địa cầu thời gian tiêu chuẩn 3 giờ chiều. Hàng tinh quang mang đã không còn hừng hực. Trung Nguyên tỉnh lại Nguyên Phỉ Phỉ. Lên đường đi, chúng ta đi tham dự giả lập thả câu khiêu chiến. Nguyên Phỉ Phỉ cấp tốc đứng dậy, tiến về giả lập thanh tẩy thất khôi phục tinh thần diện mạo. Wow, Trung đại sư bạn lữ vừa mới một mực tại bên cạnh ngủ đông. Vì sao không trực tiếp dạng này tương lai ngủ đông chàng cảnh đâu? Trung đại sư thật sự là quá không có suy nghĩ, cùng chúng ta trò chuyện lâu như vậy, cũng không lộ ra điểm này. Ai nha, rất muốn kiến thức một chút người tương lai loại ngủ đông trạng thái, Trung đại sư lần sau làm ơn tất chia sẻ cho chúng ta nha. Ha ha, chỉ cần Trung đại sư dám trực tiếp, ta tuyệt đối soát phi thuyền phiếu ủng hộ. Mỗi giờ một chiếc cỡ nhỏ tinh tế xuyên thẳng qua thuyền. Ai, các ngươi thật là lớn gan, liền không sợ Trung đại sư thuận dòng số liệu tới bái phòng các ngươi. Đối mặt đám fan hâm mộ trò đùa, Trung Nguyên lựa chọn cười trừ. Rời bước ngoài trời, hắn đem trực tiếp thiết bị toàn quyền giao cho Bao Lưu Xuyên thao tác. Đợi Nguyên Phỉ Phỉ sửa soạn xong hết, ba người lại lần nữa hướng chuyên môn giả lập thả cầu khu xuất phát. Lúc đến chưa từng sử dụng vũ trụ xuyên toa cơ, đường về cũng là đi bộ. Cũng không phải là không muốn, chỉ là lo lắng nếu không có thu hoạch, thành một tấn sẽ trêu tức bọn hắn cưỡi xuyên toa cơ đã quấy rầy bầy cá. Để tránh thành một tấn bắt được đầu để câu chuyện, bọn hắn lựa chọn đi bộ. Dọc đường thành một tấn giả lập thả câu bình bài lúc, thành một tấn phất tay ra hiệu Trung Nguyên, cười hỏi: "Trung đại sư, nghỉ ngơi đầy đủ sao?" Chưa phát giác ở giữa, thành một tấn đối Trung Nguyên xưng hô đã từ tiểu huynh đệ tấn thăng làm Trung đại sư. Trung Nguyên ngừng chân đáp lại: "Nghỉ ngơi tốt, thành sư phó không có đi dùng cơm." "Không đói bụng." Thành một tấn cười nói, vừa thu hút năng lượng đồng, "Không đói bụng." "Đúng, ngươi qua đây, cho ngươi xem điểm mới lạ đồ vật." Nói xong, thành một tấn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, xoay người phô bày hắn giả lập thả câu chiến lợi phẩm vòng phòng hộ. Nhìn một cái, trong này giấu là cái gì? Trung Nguyên cẩn thận xem kỹ lấy vòng phòng hộ bên trong con mồi. Đúng là một đầu hẹn nặng 30 kg giả lập lớn cá chấm đen. Trừ cái đó ra, còn có hai đầu gần 10 kg giả lập cá chấm cỏ. Còn lại tạp ngư cũng không phải số ít, cứ việc đều là chút giả lập 1 kg tả hữu cá con. Không tầm thường, thừa dịp ta không tại, thành sư phó lại thu mạch như thế phong phú. Trung Nguyên tán thán nói. Trực tiếp trong phòng khán giả đồng bộ chứng kiến vòng phòng hộ bên trong chiến quả. Thành một tấn thế mà bộ hoạch nhiều cá như vậy, còn có mấy đầu đại gia hỏa. Lần này Trung đại sư muốn bị lại vượt qua. Phản siêu. Ngươi đang nói đùa chứ? Trung đại sư câu được nhiều như vậy giả lập nhọn hôn lư, phân lượng há lại những này có thể bằng. Liền trước mắt mà nói, Trung đại sư vô luận trọng lượng vẫn là số lượng đồng đều chiếm ưu như thế, nhưng nếu thành một tấn lại thu hoạch mấy đầu cá lớn, trọng lượng bên trên vô cùng có khả năng siêu việt Trung đại sư. Bất quá là bắt mấy con cá, nhìn đem thành một tấn đắc ý, Trung đại sư chờ một lúc cho hắn đến cái thực lực đánh mặt. Tiếp tục khiêu chiến ngàn mét cấp bậc, cũng làm cho thành một tấn kiến thức một chút chân chính phong thái. Đang giữa trưa, thành một tấn bội thu làm cho người chú mục. Không thể không thừa nhận, dây đặc giả lập mồi nhử đưa lên xác thực có hiệu quả rõ ràng. Nơi đây không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trong một tuần đều sẽ thành thả câu lôi cuốn khu vực. Đối với Trung Nguyên khen ngợi, thành một tấn khoát qua tay, đợi cho ban đêm bảy cá sinh động, biểu hiện của ta sẽ càng thêm xuất sắc. Khác không dám ba hoa, bắt mấy đầu 30 kg cá lớn dễ như trở bàn tay. Lòng tin 10 phần. Trung Nguyên lấy tiếng cười đáp lại, chờ mong thành đại sư bảo trì phần này tâm tính. Dứt lời, hắn chào hỏi Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên trở về riêng phần mình thả câu điểm. Trước đó giả lập con ngồi hiển nhiên đã không thích hợp làm trước khiêu chiến. Trung Nguyên quyết định đem nó làm giả lập bảy cá hấp dẫn để. Sau đó, hắn từ trong hệ thống hối đoái bước phát triển mới hình giả lập nhọn hôn lư chuyên dụng con mồi, cũng tiến hành điều chế. Vì để tránh cho game nên chú ý, hắn đem mới con mồi cùng còn thừa con mồi hỗn hợp. Hết thể sẵn sàng, Trung Nguyên mở ra buổi chiều giả lập thả câu hành trình. Kéo mồi, ném mạnh. Chờ đợi một lát không hưởng ứng về sau, tiếp tục lặp lại kéo mồi, ném mạnh động tác. An cấp thao tác 10 vòng về sau, phao hiển lộ ra ba động, cho thấy có giả lập bảy cá tiếp cận. Quan sát đến phao động tĩnh, Trung Nguyên khó để xác định phải chăng là giả mô phỏng nhọn hôn lư đến. Không lâu, phao rất nhỏ bên trên đỉnh, sau đó trong nháy mắt biến mất, hát tiêu. Trung Nguyên cấp tốc dương can. Mèo nhất thanh, giả lập dây câu tại giả lập trong thủy vực hối hạ chìm xuống. Cần câu cá tùy theo bị lực lượng cường đại dẫn dắt hướng trong nước. May mắn, bằng vào dĩ vãng đối kháng cự hình giả lập sinh vật kinh nghiệm, Trung Nguyên cấp tốc khống chế được thế cục. Mặc dù cần câu chưa thể hoàn toàn dựng thẳng lên, nhưng dưới nước sinh vật đã vô pháp tùy tiện hình thành kéo co chi thế. Chương 139, đây là muốn đem cá cho ăn bệ bụng tiết tấu á. Chương 139, đây là muốn đem cá cho ăn bệ bụng tiết tấu á. Ổn định lại cần câu về sau, Trung Nguyên gia tăng cường độ, làm can thân dần dần thẳng tắp. Cần muốn trợ giúp sao? Bao Lưu Xuyên hỏi thăm. Trung Nguyên lắc đầu, không cần, đầu này không tính quá lớn, đoán chừng cũng liền 20 cân tả hữu, không biết là giả lập cá mẹ vẫn là cái gì khác chủng loại. Cân nhắc đến mình vừa gia nhập đại lượng thông dụng hình giả lập con mồi, Trung Nguyên cũng không xác định đem hấp dẫn loại nào loài cá mắc câu. Nhưng từ phao biểu hiện cùng trước mắt sức kéo phán đoán, hiển nhiên không phải giả lập nhọn hôn lư. 20 cân. Chưa đủ lớn. Đây quả thực là thần nhân chi ngôn a. Huynh ngài là mới đến a? Ừm, lần đầu quan sát trực tiếp. Kia là được rồi, nhớ kỹ, đối Trung đại sư mà nói, 20 cân đều xem như cá con. Ha ha, khi nhàn hạ nhiều xem Trung đại sư hướng kỳ video, liền sẽ không như thế kinh ngạc. Trung Nguyên vốn cho rằng là đầu giả lập cá mẹ, có thể là không cẩn thận treo lại giả lập cá mẹ. Nhưng mà mấy phút sau, một màn màu đen đuôi cá vạch phá mặt nước, đã chứng minh suy đoán của hắn có sai. Từ vừa mới lộ ra mặt nước cái đuôi nhìn, hẳn không phải là giả lập cá mẹ. Ta cũng chú ý tới, không giống giả lập liên đuôi cá, huống hồ giả lập cá mẹ sẽ chỉ lay động đầu. Chẳng lẽ là giả lập nhọn hôn lư? Khẳng định cũng phải, giả lập nhọn hôn lư cái đuôi hình thái khác biệt. Các ngươi những này tân thủ các bạn, chẳng lẽ không nhận ra kia là giả lập thanh đuôi cá sao? Ta cũng cảm thấy là giả lập cá chấm đen. Ước chừng 10 phút về sau, Trung Nguyên rốt cục phân biệt cá chủ loại. Một đầu giả lập cá chấm đen, nặng đến hơn 20 kg giả lập cá chấm đen. Trực tiếp trong phòng đoán đúng người tràn đầy vẻ đắc ý, phản phất tại người mới trước mặt hiện ra giảm cá kỹ năng là một hạng phi phạm thành tựu. Hơn 20 kg giả lập cá chấm đen, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Không phải trong thời gian ngắn có thể nhẹ nhõm bắt được. Xét thấy tại tòa này giả lập đập chứa nước bên trong thả câu không nhận thời gian hạn chế, Trung Nguyên bình tĩnh dẫn đạo nó. Ước chừng 12 phút sau, tại bao lưu xuyên phụ trợ dưới, giả lập cá chấm đen cuối cùng được thu vào bất trong lưới. Để vào vòng phòng hộ trước, Trung Nguyên cố ý tại trực tiếp ống kính trước phô bày chiến lợi phẩm. Tự nhiên, cử động lần này cũng là vì để những cái kia chú ý hắn khán giả, như hóa 1613 chứng kiến hắn thu hoạch. Sắp xếp cẩn thận giả lập cá chấm đen về sau, Trung Nguyên dùng trí năng khăn mặt lau sạch hai tay. Sau đó, hắn lại bắt đầu một vòng mới ném mạnh. Chờ đợi vài giây sau, phao lại lần nữa sinh động. Trải qua mấy lần vi diệu tiểu động tác, phao cuối cùng bị một cỗ lực lượng triệt để lôi kéo đi. Lại một lần, bộ hoạch một đôi ngân vây cá cá. Sekan. Kia cá như là như lưu tinh bay vọt xuất thủy màn, tiếp theo nặng nề mà rơi xuống nước đỏ mặt, tựa hồ bởi vì va chạm quá mãnh liệt, đã mất rất khí lực dãy rủa. Đầu này ngân vây cá hình thể còn hơi nhỏ, đánh giá cũng liền 25 kg tả hữu. Ngài nhãn lực không tốt sao? Đó cũng không phải là ngân vây cá, rõ ràng là đỏ đuôi ánh sáng cá nhà. Từ Trung đại sư danh tiếng vang xa về sau, trực tiếp ở giữa người xem tăng gọn, tân thủ câu người tùy theo tăng nhiều, mà ngay cả đỏ đuôi ánh sáng cá cùng ngân vây cá đều phân không phân rõ được. 25 kg đỏ đuôi ánh sáng cá đã thuộc khó được. Tại đồng loại bên trong có thể xưng quái vật khổng lồ. Một đầu tiếp cận 25 kg đỏ đuôi ánh sáng cá, tại đồng loại bên trong tuyệt đối là như cự thú tồn tại. Tiếc nối là, nó cũng không phải là hôm nay mục tiêu. Cùng con mồi khác so sánh, lộ ra ảm đạm phai mờ. Đối với dạng này cỡ nhỏ con mồi, Trung Nguyên cũng không biểu hiện ra chi ý lần nữa triển khai đánh bắt. Trải qua nếm thử về sau, phao thể hiện ra một lần tuyệt diệu ngừng ngắt. Sekan. Chúng chiêu. Trung Nguyên nói nhỏ. Siêu, dây câu tại ba quang bên trong hối hạ xuyên thẳng qua. Khả năng này là đầu nước ngọt cá hổ kình. Trung Nguyên phỏng đoán, bất quá hình thể cũng không tính cự đại, đại khái 100 kg tả hữu. Trực tiếp trong phòng. Ta là tân tấn đánh bắt người, 100 kg nước ngọt cá hổ kình cũng coi như nhỏ sao. Đúng vậy, đối với nước ngọt cá hổ kình mà nói, 100 kg lộ vẻ non nớt. Minh Bạch, vậy xin hỏi đối Trung đại sư mà nói, bao lớn nước ngọt cá hổ kình mới đáng giá thử một lần? Ít nhất phải gấp 2, kia mới có thể để cho Trung đại sư cảm thấy khiêu chiến. 200 kg. Không cần kinh dị, chính là này số. Sớm bảo ngươi xem một chút Trung đại sư di vãng thu hình lại, vì sao không nghe? Quả nhiên, mấy phút sau, một đầu nước ngọt cá hổ kình bị tốn ra mặt nước. Trực tiếp ở giữa người xem có thể tận mắt nhìn thấy chân dung. 100 kg nước ngọt cá hổ kình tại Trung Nguyên điều khiển hạ không đủ 10 phút liền thúc thủ chịu trói, bao lưu xuyên phụ trách đem nó thu nhập trong lưới. Dù sao, đối phó như thế phân lượng con mồi, chỉ bằng vào Trung Nguyên một người đúng là không dễ. Con cá bị mang sau khi lên mở, Trung Nguyên bắt trước làm theo, tiếp tục biểu hiện ra anh tư. Buổi chiều đánh bắt đầu không lâu sau, Trung Nguyên đã có thu hoạch, một đầu siêu 200 kg cự hình cá voi xanh cá cùng một đầu gần 100 kg nước ngọt cá hổ kình. Gần như đổi ngang trình một tấn buổi trưa chiến quả. Mà hết thảy này, vẹn vẹn tại nửa giờ bên trong hoàn thành. Dựa theo này tốc độ, đêm nay kết thúc công việc trước đem trình một tấn triệt để đánh bại không đáng kể. Nhưng mà, trực tiếp ở giữa người xem lần nữa chứng kiến một màn kinh người. Chỉ gặp bờ bên kia một chiếc thuyền gỗ chậm rãi cắt tới, trong khoang thuyền chuyên chở số túi cự hình con mồi. Chơi ạ. Giờ phút này trình một tấn còn muốn lại bài mồi. Không thể tưởng tượng nổi, khoảng cách kết thúc công việc chỉ còn mấy tiếng, hắn lại bỏ được hạ nặng tay như thế. Nhất định là biết được Trung đại sư liên tục đắc thủ sau, kiềm chế không được. Lợi hại, quả thực là vì loài cá chuẩn bị bữa tối, hai ngày này đập chứa nước bên trong cán nên có bao nhiêu hạnh phúc. Ha ha, đập chứa nước chủ nhân sợ là cũng chưa từng như thế chịu khó cho ăn. Hung ác, quá tàn nhẫn. Đây là muốn đem cá cho ăn bể bụng tiết tấu a. Trung Nguyên nhẹ vỗ chán đầu. Giờ phút này bại mồi, chắc chắn tương đương trực tiếp cho ăn. Lúc này chính là loài cá kiếm ăn giờ cao điểm. Nhiều như vậy con mồi đầu nhập, không thể nghi ngờ sẽ giảm bất cắn câu khả năng. Thậm chí, mình trung quanh cá cũng có thể là bị đại lượng con mồi hấp dẫn. Dù sao, hắn sử dụng con mồi so với những này, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Lại hữu hiệu dụ hoặc, cũng bù không được đói khát thúc đẩy. Bao Lưu Xuyên nói, trình sư phó thật sự là không nói chứng pháp, giờ phút này bại mồi, rõ ràng nghĩ đến cái cá chết lưới rách, để người hai đều không thu hoạch được gì. Trung Nguyên thở dài, không thể làm gì, người ta muốn bại, cũng không thể ngăn đón không cho. Quả thật, việc này không cách nào can thiệp. Câu bạn muốn mải mồi, há có thể ngăn cản? Trừ phi là hướng trong nước ném mạnh hòn đá, còn lại đồng đều không phải đại sự. Thôi, trước rút điếu thuốc, làm sơ nghỉ ngơi. Đợi gợn sóng bình tĩnh về sau, lại nhìn phải chăng có cá nhập ổ. Trung Nguyên lấy ra khói, đưa cho Bao Lưu Xuyên một chi. Ánh lửa thời gian lập lòe, hai người ánh mắt nhìn về phía Trình Một Tấn phương hướng. Theo con mồi vào nước, gợn sóng lấy thuyền gỗ làm trung tâm, từng vòng quyết tán. May mà, Trung Nguyên lựa chọn chi địa có một mảnh bạch hoa đột xuất, chặn gợn sóng. Nếu không, bọn hắn có lẽ sẽ bị cuốn vào trong đó. Ha ha, gặp Trung đại sư như thế bất đắc dĩ, tâm ta rất an. Còn nói để Trình Một Tấn bảo trì tâm tính, ta nhìn Trung đại sư cũng nhanh không kèm được. Trung đại sư, từ bỏ đi, ngươi đấu không lại Trình Một Tấn. Chương 140, Vạn Tấn Tiên Sinh chương 140, Vạn Tấn Tiên Sinh nếu ta là Trung đại sư, khẩu khí này như thế nào nuốt được, nhất định được mua mấy ngàn kg bắp nô, thẳng ném ổ bên trong. Mấy ngàn kg. Đối thành một tấn đến nói không lại là một bữa ăn sáng, người ta chí ít hạ gần vạn công cân đi. Vậy nhưng có nói, dù sao từ hôm qua đến nay, chưa từng gián đoạn. Dứt khoát gọi hắn Vạn Tấn Tiên Sinh được. Một Tấn không khỏi khinh thường hắn. Lời ấy rất hay, ha ha ha. Thành Một Tấn bẹn bẹn nghĩ bổ sung con mồi. Nhưng chưa từng nghĩ, mình ngoại hiệu đã bị sửa. Vạn Tấn Tiên Sinh. Hạnh trợ thủ tốt chưa đem việc này bẩm báo. Nếu không, hắn chắc chắn không vui. Dù sao, Thành Một Tấn danh tự này vốn cũng không quá hợp ý trở lại Trung Nguyên bên này. Gặp gợn sóng dần dần lắng lại. Hắn nhặt lại cần câu, dự bị chiến đấu liên tục. Vừa bỏ xuống một can không lâu, Thành Một Tấn một trợ thủ đến gần. Trung đại sư, Trình sư phó nắm ta hỏi thăm, ngài ban đêm phải chẳng cân nhắc đêm câu. Ban đêm tiếp tục. Trung Nguyên suy tư một lát, sẽ không thái quá mệt mỏi. Không bằng đêm mai đi, ngày mai trong đêm. Chính hắn tự không cần phải nói. Nguyên Phỉ Phỉ giờ ngọ đã nghỉ ngơi, nên không ngại. Về phần Bao Lưu Xuyên, chỉ cần có trực tiếp tăng trưởng fan hâm mộ, có tiền có thể kiếm, hắn hai ngày không ngủ không nghỉ cũng sẽ không tiếp. Trung Nguyên lo lắng là Thành Một Tấn. Dù sao tuổi tác không nhẹ, như thật bởi vì đêm câu xảy ra chẳng uống, mình không đảm đứng nổi. Trợ thủ muốn nói lại thôi. Trung Nguyên đoạt mở miệng trước, cũng không phải là ta mệt mệt, ta lo lắng Trình sư phó thân thể, có thể hay không đổi đến ngày mai ngoài trời thả câu. Khó trách Thành Một Tấn có can đảm giờ phút này bổ mồi. Nguyên lai tâm hệ ban đêm thả câu. Trợ thủ nghe vậy, tiếu đáp, cảm tạ Trung đại sư lý giải, chúng ta cũng như thế thuyết phục, nhưng hắn quyết giữ ý mình, cho rằng thua với Trung đại sư mất hết thể diện, nghĩ đến ban đêm có thể cứu danh dự. Xem ra, Thành Một Tấn trợ thủ cũng không muốn hắn trắng đêm thả câu. Trung Nguyên tư duy trong nháy mắt vượt qua đến tinh tế, hắn đáp lại trợ lý ám chỉ, nói tiếp, ngươi hướng hắn truyền đạt, ngày mai đêm tối, ta đem cùng hắn chúng phó sâu không thả câu, giao phó hắn tối nay cùng ngày mai ban ngày chủ bị ngư trường thời gian. Bất quá, đây cũng không phải là không ràng buộc, một khi hắn bại trận, cần hướng ta thanh toán 10 vạn tiền vũ trụ, nếu ta cùng đi, cũng cần có này đổ ước. Trợ lý vui vẻ tiếp nạp Trung Nguyên tinh tế đề án, nhưng mà, nếu là Trung đại sư ngài bất hạnh lạc bại đâu? Trung Nguyên khỏe miệng phát họa ra một vòng tự tin độ cong, chuyển cáo hắn, ta không bị thua bắc, đề nghị hắn đêm nay lập tức tiến về tình cảng hối đoái 10 vạn tiền vũ trụ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trợ lý mặc dù im lặng, lại chưa cảm giác khó chịu, ngược lại sinh lòng một tia cảm kích. Bởi vì chỉ lần này một kế, có lẽ liền có thể để Thành Một Tấn từ bỏ tối nay vũ trụ thả câu kế hoạch. Trợ lý quay người rời đi, nhiệm vụ cố định. Lại về Thành Một Tấn chỗ, trợ lý thực sự đem Trung Nguyên lời nói truyền đạt, mỗi một chữ tiết đều không kém. Nghe nói Trung Nguyên khăng khăng mình tuyệt không thua trận, lại muốn hắn chuẩn bị 10 vạn tiền vũ trụ, Thành Một Tấn giận hiện ra sắc, lại dám chắc chắn tất thắng. Tiểu tử kia thực sự phách lối. 10 vạn quá không có ý nghĩa, nói cho hắn biết, tiền đặt cược gấp bội vì 20 vạn. Ta như bại, trả cho hắn 20 vạn, trái lại, hắn cần trả cho ta đồng dạng mức. 20 vạn, đối với Thành Một Tấn mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông, trợ lý tất nhiên là không cần khuyên can. Lại một lần trở về Trung Nguyên bên cạnh, trợ lý sắp Thành Một Tấn quyết tâm bẩm báo. Trung Nguyên cười khẽ, Thành đại sư như khăng khăng muốn khẳng khái rút tiền, ta tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận, nhưng cần sớm nói rõ, thả câu mục tiêu loài cá hoặc không đặc biệt yêu cầu, cuối cùng lấy tổng trọng lượng phân thắng thua. Trợ lý cấp tốc đáp lại, không cần nói rõ, ban đêm tất nhiên là truy tìm cá lớn, bất luận là ngân hà khuê, tinh tế cỏ vẫn là nhảy nó lý, phàm hơn tam công cân người đều đưa vào, cuối cùng lấy tổng chất lượng quyết cao thấp. Trung Nguyên gật đầu đồng ý, như thế rất tốt. Trợ lý đang muốn quay người truyền đạt, lại bị Trung Nguyên gọi lại, đúng rồi, thay ta hỏi một câu, hôm nay so đấu như thế nào kết toán? Ta ứng đã chiến thắng, dù sao hắn phương mới quấy rầy ta, trong thời gian ngắn khó mà nghĩ chuyện. Mới đầu, Thành Một Tấn chỉ là đề nghị luật bàn, cũng không liên quan đến tiền đặt cược. Nhưng Trung Nguyên cho rằng, đã ngày mai đã có tinh tế thả câu đổ ước, hôm nay tiện thể thu hoạch Thành Một Tấn một phen, hợp tình hợp lý. Hắn nếu không nguyện, mình cũng không sở thất, nhưng nguyện, thì là ngoài định mức ích lợi, tất lại không người sẽ đối với tài phú nói không. Trợ lý cười nói, việc này ta đến hỏi thăm. Trợ lý đi tới đi lui bôn ba, không chối từ vất vả. Một lát sau, trợ lý quay lại, Trung đại sư, Thành đại sư lời nói, đêm nay hắn nhận thua, bữa tối từ hắn làm chủ, mặc cho quân chọn lựa. Trung Nguyên tiểu đáp, như thế rất tốt, chúng ta bây giờ thu dây trở về, vẫn là lại hưởng thụ một hồi vũ trụ thả câu niềm vui thú. Trợ lý suy nghĩ một lát, vẫn là thu dây đi, nơi đây trạm tiếp tế từ đập chứa nước quản lý chỗ phụ trách, bọn hắn sẽ định thời gian bổ sung con mồi. Đã quyết định thu dây, Trung Nguyên cũng không khách khí nữa. Xem lúc trước chi cảnh, tiếp tục thả câu thu hoạch hy vọng xa vời, toàn cảnh là mồi nhử khiến con cá không dành bận tâm cái khác. Trợ lý trở lại Thành Một Tấn bên người lúc, Trung Nguyên trang bị đã cơ bản đóng gói hoàn tất. Mà xem là Một Tấn bắt đầu chỉnh lý, Trung Nguyên đã dạo bước mà tới. Hôm nay chỗ bắt được cá, trừ bỏ mấy đôi tiểu bạch đầu cùng một đôi tiêu chuẩn đánh giá vểnh lên miệng bên ngoài, những người còn lại đều đã bị Trung Nguyên phóng thích về vũ trụ thủy vực. Hắn tại trực tiếp bên trong phô bày những này cả lớn, Thành một tấn trợ lý cũng là chứng kiến, không cần lo lắng Thành một tấn sẽ bị nợ. Huống chi, trực tiếp ở giữa người xem đông đảo, cá lấy được số lượng tự nhiên có người trong lòng hiểu rõ, cho dù Thành một tấn khởi ý, cũng không cách nào dung chuyển sự thật. Đi đến Thành một tấn bên cạnh, gặp chính chỉnh lý trang bị, Trung Nguyên hỏi, Thành đại sư, đến tiếp sau chiến quả như thế nào? Thành một tấn lầu bầu, ngươi con mồi có vấn đề, dùng ngươi con mồi, một đầu không được. Chờ một lúc toàn từ ngươi mang đi, nếu không phải con mồi vấn đề, hôm nay ta nhất định có thể bắt được 100 kg trở lên. Trung Nguyên kinh ngạc, ta con mồi có vấn đề. Kia chạy thoát cá lớn không phải cắn ta mồi sao? Thành một tấn phản bác, ta dùng chính là tinh tế bắp lô, không dùng ngươi mồi, ta nói, ngươi con mồi hôm nay kéo ta chân sau. Trực tiếp trong phòng, nghị luận ầm ĩ, cái này không nói đạo lý, Trung đại sư sợ là phải bị tức nổ tung. Trung đại sư nguyên lai tưởng rằng cẩn thận từng ly từng tí liền sẽ không cho Thành một tấn kiếm cớ, không nghĩ tới người ta tại con mồi bên trên động tay chân, ha ha. Bất đắc dĩ a, thật bất đắc dĩ, Trung đại sư muốn khóc liền khóc đi, chúng ta đều lý giải. Tuy nói là thắng, nhưng cái này thắng lợi để Trung đại sư rất không thoải mái, ha ha. Luận tâm tính chiến, Thành một tấn thật là có một bộ. Đâu chỉ có một bộ, rõ ràng là thủ pháp thành thạo. Hôm nay Trung đại sư cùng Thành đại sư ở giữa đọ sức, cùng nói là thả câu, không bằng nói là giữa lẫn nhau tâm tính đánh cờ. Cái này gọi trí tuệ cùng dũng khí đọ sức, ha ha, cười chết ta rồi. Tốt tốt, Trung đại sư cùng Thành một tấn muốn đi dùng cơm, ta cũng chuẩn bị kết thúc công việc, tối nay uống rượu một phen, chờ mong đêm mai trực tiếp. Đêm mai chuẩn bị kỹ càng hạt dưa cùng tinh địa, quan sát 20 vạn tiền vũ trụ thả câu đại chiến. Chương 141, 3 vạn liền 3 vạn chương 141, 3 vạn liền 3 vạn nhìn thấy Trung Nguyên bị mình ảnh hưởng tới cảm xúc, Thành một tấn có chút đắc ý, Trung đại sư, bảo trì hảo tâm thái nha. Trung Nguyên lạnh nhạt đáp lại, Thành đại sư, hy vọng ngươi minh đêm cũng có thể như vậy vui sướng. Bị Thành một tấn cái này một kích cuối cùng quái, Trung Nguyên hơi có vẻ không vui. Nếu như thế, liền không cần thủ hạ lưu tình. Chọn lựa đi ăn cơm địa điểm, tự nhiên là muốn chọn một nhà tinh tế hảo yến. Sự tình tuyên bố trước, 7 người đồng hành, tiêu phí không được vượt qua 1 vạn tiền vũ trụ, siêu chi bộ phận từ ngươi gánh chịu. Vừa xuống xe, Thành một tấn liền trực tiếp cho thấy lập trường. Hắn cũng không đốc, sao lại để Trung Nguyên có cơ hội tùy ý vung chính pháp tính tệ. Trung Nguyên nhíu mày, một vạn. Cái này dự toán phải chăng quá mức túng quẫn? Có thể gia tăng một chút. Thành một tấn quả quyết cự tuyệt, không thêm. Trung Nguyên ngược lại đem một quân, nếu không thêm, ta sắp mở ra trực tiếp, nói là Thành đại sư hứa ta tùy ý hưởng dụng, kết quả chỉ cấp 1 vạn liền buông tay mặc kệ, 7 người ăn chung, 1 vạn tinh tệ, tại tinh tế quán rượu, người đồng đều hơn ngàn tinh tệ, cái này cũng cứ gọi tùy ý hưởng dụng. Thành một tấn phản bác, hơn ngàn tinh tệ còn không đủ sao? Có bao nhiêu người dừng lại có thể ăn được ngàn? Trung Nguyên không buông tha, không cần biết ra sao, ta chỉ muốn tùy ý ăn, ít nhất 3 vạn. Trung đại sư, ngươi không nói đạo lý. Thành một tấn đương nhiên lật lọng, ngươi muốn ăn, ta đáp ứng, nhưng đêm tối vũ trụ thả câu, ngươi như bại trận, ngoại trừ thanh toán tiền đánh bạc, còn cần từ ta lựa chọn địa điểm, để ngươi tùy ý hưởng dụng. 3 vạn liền 3 vạn, đêm mai cùng nhau thắng trở về, không đúng, muốn gấp bội thắng trở về. Tại Ngân Hà Liên Minh Việt tỉnh tinh cầu, nói về mỹ thực chi địa, không ai bằng Trung Nguyên chi quen thuộc, cho dù là Thành một tấn cũng cam bái hạ phong. Trung Nguyên đối Thành một tấn tâm tư không thèm để ý chút nào, cười văn nói, tốt, ta ứng chiến. Hiển nhiên, hai vị đều tin tưởng vững chắc mình có thể tại trận này đọ sức bên trong thắng được. 3 vạn tinh tế tệ đủ để hưởng dụng rất nhiều chân tu đẹp soạn, cho dù là tương đối đắt đỏ món ngon, cũng có thể lướt qua 1-2. Duy chỉ có những cái kia đỉnh cấp đắt đỏ, sợ chỉ có thể nhìn từ xa. Trung Nguyên cũng không tôn trọng xa hoa, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiếp túc đỉnh giá menu. Đi vào trong tinh hạm phòng ăn, tại tinh hồ bắt được gạo cấp lam vây cá, thì ủy thác đầu bếp đoàn đội tỉ mỉ xử lý. Đã hứa hẹn đem này vị tươi hiến cùng Nguyên Phỉ Phỉ, tự nhiên lời hứa ngàn vàng. Về phần những cái kia tiểu bạch ngư, thì tại trở về địa điểm xuất phát trước toàn bộ tặng cho tinh hồ người quản lý. Hồ chủ mới gặp Trung Nguyên chứa đầy tiểu bạch ngư trở về, không khỏi kinh thán không thôi. Dù sao, bình thường thời gian, tinh hồ hiếm có người có thể có như thế thu hoạch. Ăn xong, một đoàn người đi ra khỏi phòng ăn. Trung Nguyên rêu rêu nói, cơm nước no nê, Thành sư phó bước kế tiếp có gì cao chiêu? Đi hưởng thụ cước bộ hộ lý, xua tan một ngày vất vả. Thành một tấn đáp lại, trở về nhà chuẩn bị mồi nhử, vì ngày mai thắng ngươi bố cục. Đợi ta nắm chắc thắng lợi trong tay, lại đi hộ lý không muộn. Trung Nguyên trêu chọc nói, nếu ngươi như thế xác định, ta không thể làm gì khác hơn là tiên đoán, cặp chân kia tắm, ngươi là không hưởng thụ được. Thành một tấn khoát tay cười nói, nhiều lời vô ích, đêm mai kết quả tự hiện. Trung Nguyên hiếu kỳ hỏi, Thành đại sư tự tin như vậy, hẳn là có vũ khí bí mật. Thành một tấn nét miệng lên, tràn đầy tự tin, thời điểm vừa đến, ngươi tự sẽ biết được. Nôn tử ở giữa giống như thật có nhằm vào Trung Nguyên thủ đoạn thần bí, chỉ là không muốn giờ phút này công bố đáp án. Cũng không nguyện lộ ra, Trung Nguyên cũng không cưỡng cầu, song phương hô tặng vài câu lời hay lập tức đường ai nấy đi. Lúc đến sớm tinh lúc, cách 8 điểm còn sớm, lúc này trở về địa điểm xuất phát tinh tế khách sạn không khỏi quá mức không thú vị. Chương 142, nhiều hơn bắt cá, mới là chân lý. Chương 142, nhiều hơn bắt cá, mới là chân lý. Trung Nguyên quyết định tiếp tục làm bạn Nguyên Phỉ Phỉ du lịch này tinh. Bao Lưu Xuyên vô ý về khách sạn quan sát tinh tế tin tức, cũng không muốn sung làm bóng đèn, công bố một mình thăm dò, có lẽ có thể ngẫu nhiên gặp ngưỡng mộ trong lòng người. Như thế biết ư, Trung Nguyên đương nhiên sẽ không can thiệp, chỉ căn dặn chớ phạm pháp loạn kỷ cương. Hôm qua chỗ du lịch chỗ, hôm nay không còn là thăm, hai người điều khiển phi thuyền, tiến về chưa thăm dò vùng mới giải phóng. Công viên, quảng trường, thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ khu, đi tới cuối cùng chỗ, hai người thể lực hầu như không còn. Nhất là tại đường dành riêng cho người đi bộ khu, Nguyên Phỉ Phỉ chọn mua không ít tinh tế đặc sản. Đến 11 tinh lúc, hai người trở về khách sạn. Vừa vào giữa phòng, Trung Nguyên tinh tế máy truyền tin vang lên. Quản đại sư, kết nối về sau, Trung Nguyên hỏi nói, đêm khuya thế này, chuyện gì mời? Điện báo người chính là quản Liên Dung. Quản Liên Dung nói, lần trước ngươi cung cấp Liên Dung mồi nhử phối phương, đã ở ta chỗ sản xuất hàng loạt. Hậu Thiên phái người đưa đạt, mời ngươi tại trực tiếp bên trong dùng thử. Hiệu quả rõ rệt, ta đem lập tức lên khung mở rộng. Trung Nguyên đáp, tốt, ta đem định vị gửi đi ngươi, để ngươi người trực tiếp tới tìm ta. Tinh tế khách sạn thu hàng có nhiều bất tiện, lại chuyển phát nhanh cần mấy ngày, trên đường di thất cũng là phiền phức. Trực tiếp phối đưa, phi thuyền số canh giờ liền có thể đến. Về sau, hai người lại hàn huyên một hồi. Cho chuyện kết thúc, Nguyên Phỉ Phỉ đã tắm rửa thay quần áo, quần mình tại trong đệm chăn, vẹn vẹn lộ ra đầu. Quản đại sư tìm ngươi có chuyện gì? Trung Nguyên đem Liên Dung mỗi nhử sản xuất hàng loạt tin tức cáo chi Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ nghe hỏi rất duyệt. Thật sao? Trung Nguyên cũng khó nén cảm giác hưng phấn. Như Liên Dung mỗi nhử bán chạy, đối lập nghiệp rất có giúp ích, càng có thể nghiệm chứng hệ thống mỗi nhử phối phương chi ưu huyết. Nhưng nếu mỗi nhử hiệu quả cực dai, mọi người đều có thể bắt được đại lượng Liên Dung, tinh hồ người quản lý sẽ hay không cấm sử dụng đây? Nguyên Phỉ Phỉ chợt phát sinh kỳ tưởng. Trung Nguyên cười mà lắc đầu, hiệu quả càng dai, lượng tiêu thụ càng tốt. Người khác bắt cá nhiều ít, không phải chúng ta ứng ưu chi sự tình, chính là hồ chủ cần thiết cân nhắc. Còn nữa, việc này dễ giải, nâng lên Liên Dung giá cả là đủ. Nói không chừng hồ chủ chính ước gì cá bạn dùng bên ta mồi nhử. Huống hồ, cho dù mồi nhử mạnh mẽ, cá bạn chi tuyến tổ, cần câu chưa hẳn có thể tiếp nhận lớn Liên Dung. Một khi bởi vì trang bị vấn đề chưa thể thành công, hồ chủ vẫn có thể kiếm lớn, cá bạn căn đoạn, không thể quy tội mồi nhử, sẽ chỉ càng thêm tin cậy bên ta sản phẩm. Nói tóm lại, chất lượng tốt mồi nhử chính là cá bạn cần thiết. Bắt cá, lại nhiều hơn bắt cá, mới là chân lý. Còn lại, chính là thương gia cân nhắc sự tình. Dù chưa tường thuật, Nguyên Phỉ Phỉ thông minh chi não, đã tiên đoán được mồi nhử bị tranh đoạt chi cảnh. Nhưng nếu như hiệu quả không tốt, nên làm thế nào cho phải? Nguyên Phỉ Phỉ cũng không phải là cố ý dội nước lạnh, nhưng này nghi vẫn không thể bỏ qua. Hệ thống chi phối phương, vì sao lại có tỉ vết? Vấn đề này đơn thuần dư thừa. Trừ phi quản Liên Dung âm thầm xuyên tạc phối phương, nhưng hiệp ước minh xác, như thế, Trung Nguyên có quyền giải ước, lại quản Liên Dung cần bồi thường khoản tiền lớn. Như thế mạo hiểm, tại quản Liên Dung mà nói, không cần thiết chút nào. Dù sao, hiện hữu khoa học kỹ thuật nhưng tùy tiện kiểm tra mùi nhử thành phần. Về phân phối phương tiết ra ngoài, cũng không cần sầu lo. Hết thảy đồng đều đã ở quản Liên Dung danh nghĩa đăng ký. Trừ Thiên Nguyên bên ngoài, bất kỳ cái gì mùi nhử chế tạo thương đều không thể hợp pháp sử dụng Trung Nguyên cung cấp bí phương. Chớ lo việc này, ta ngược lại thật ra đề nghị, ngươi không ngại nghĩ muốn trở thành lão bản đương sau nên làm những gì? Trung Nguyên cười đùa nói. Nguyên Phỉ Phỉ le lưỡi bán manh, mới không nói cho ngươi đây. Nói xong, phục đem vùi đầu vào bị bên trong. Chắc hẳn nàng sớm đã huyễn tưởng qua thân là lão bản nương đủ loại. Ngày kế tiếp, vì đêm câu chủ bị, Trung Nguyên chưa tiến về tinh hồ, cũng không quan tâm thành một tấn phải chăng đang ở nơi đó ra cố ổ điểm. Chương 143, tháng lợi sớm đã không lo lắng chương 143, tháng lợi sớm đã không lo lắng chỉ ở khách sạn xử lý quảng cáo đến tiếp sau công việc. Gần đây, đông đảo công ty quảng cáo ùn ùn kéo đến, đã có đồ đi câu hợp tác, càng có vượt giới mời, như phục sức, kính mắt thậm chí tinh tế xe nhà máy muốn dắt tay. Đối với cùng thả câu liên quan không lớn quảng cáo, Trung Nguyên dứt khoát xin miễn. Dù sao, hắn không muốn mình tại không phải thả câu thời khắc, vẫn cần trực tiếp mở rộng. Cử động lần này không chỉ có khiến tự thân mệt mỏi, người xem cùng fan hâm mộ cũng sẽ bất mãn. Chỉ có cùng thả câu tương quan thương phẩm mới có thể tinh chuẩn nắm chắc, cũng có tư cách hướng cá bạn đề cử. Một ngày vất vả kết thúc, thời gian lưu chuyển đến buổi chiều bốn mùa. Trung Nguyên chào hỏi Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên hưởng dụng bữa tối, để tránh đêm câu lúc bụng cơ, chỉ có thể lấy lương khô đỡ đói. Đám người sớm dùng tất bữa tối, chỉnh lý thỏa đáng, đi thẳng đến tinh hồ. Sao trời kỷ nguyên năm 2145, đêm nay tiền thưởng trực chỉ 20 vạn tinh tệ. Bại thì không có gì cả. Trung Nguyên căng, tháng lợi sớm đã không lo lắng. Hắn từng vô số lần chui vào ngoài hành tinh ngư trường, đã từng mấy lần chinh phục tinh tế hồ nước. Nhưng mà đối mặt chân chính tự nhiên đập chứa nước giã câu, Trung Nguyên còn thuộc lần đầu. Bước vào đập chứa nước biên giới, chính vào buổi chiều lúc thời. Gió mát dần dần lên, bụi bặm vũ trụ tựa hồ tại lúc này đứng im. Đập chứa nước quản lý ai lấy hình thái thực thể nên đón Trung Nguyên, đặt câu hỏi: Trung đại sư, dùng qua bữa ăn hay không? Như chưa, ta có thể vì ngài chuẩn bị. Nơi đây người quản lý tự mình chủ lý ẩm thực. Vẹn vẹn bởi vì cùng thành một tấn giao tình thâm hậu, mới tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Đổi lại người khác, hoặc là Trung đang đơn độc tới chơi, tuyệt sẽ không hưởng thụ ngang nhau lễ ngộ. Trung Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, vừa mới hoàn tất. Người quản lý nói, như thế, buổi chiều như cảm giác đói khát, ta là ngài chuẩn bị tốt bữa ăn khuya. Đêm câu sau khi, càng có bữa ăn khuya hầu hạ, sao mà hài lòng? Chúng ta tự chuẩn bị năng lượng đồng, thể lòng dinh dưỡng tề cùng quả vật. Trung Nguyên hướng quản lý ai nói rõ, buổi chiều không cần phiền phức ngài. Quản lý ai cười nói, năng lượng đồng cùng quả vật sao có thể no bụng? Mọi người đều là bạn bè, không cần phải khách khí. Ta lập tức phân phó mua sắm đồ nướng vật liệu, tối nay cùng nhau thưởng thức tinh hà, đồ nướng làm bạn, như thế được chứ? Trung Nguyên mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, đi đầu cảm ơn, như cần thanh toán, phí tổn từ ta gánh chịu. Hắn đang muốn quét hình trước cửa lượng từ mã, quản lý ai vội vàng ngăn cản, không cần, cử động lần này chính là xem ta vì ngoại nhân. Trung Nguyên đành phải thôi, thu hồi thiết bị sau hỏi, thành sư phó bọn hắn tựa hồ chưa đến, xe cũng không gặp. Hiện trường duy hai, vẹn vẹn bọn hắn lái xe mà tới. Ý vị này, thành một tấn một nhóm còn ở trên đường. quản lý ai giải thích, thời thượng sớm, vừa đến lúc thời, bọn hắn bình thường tại 7 giờ trước sau đến.
Đúng, ta đã an bài vì bọn họ dự thiết câu điểm.
Trung Nguyên hơi cảm thấy ảo não.
Lại là dự thiết câu điểm.
Giờ phút này tiến về, bắt cá sợ không phải chuyện dễ.
Như thế, Trung Nguyên đề nghị, ta ở đây chậm đợi thành sư phó, cùng nhau đi tới.
Quản lý ai gật đầu tán thành, quay người trở về phòng điều khiển.
Không lâu, mang theo ghế, bàn nhỏ mà ra, trên bàn trưng bày dự đoán cắt chém dưa hấu cùng tinh tế đặc sắc hoa quả.
Hết thảy sẵn sàng, quản lý ai nói, bên cạnh ăn bên cạnh đợi, vui vẻ thời gian.
Bao Lưu Xuyên trực tiếp sớm đã mở ra, người xem mắt thấy quản lý trí tuệ đích nhiệt tình quản đãi, đều hâm mộ.
Hâm mộ cái gì?
Trung đại sư cũng là hành động bất đắc dĩ.
Xác thực, vốn muốn tìm kiếm giai câu điểm, nào có thể đoán được quản lý ai đề cập vì trở thành một tấn dự bị câu vị, các ngươi cảm thấy có hy vọng.
Ta nhìn, không phải quản lý ai quá nhiệt tình, kỳ thực là vì dự thiết câu điểm về sau, Trung đại sư khó mà thu hoạch mà cảm thấy áy náy.
Nhìn tới quản lý ai cũng biết thành một tấn làm việc không đủ địa đạo.
Ha ha, xác thực.
Chương 144, sợ không phải khác có ý đồ chương 144, sợ không phải khác có ý đồ lúc đến 6 giờ 40 phút, rốt cục, thành một tấn mang theo trợ thủ hiện thân.
Gặp thành một tấn xuống xe, Trung Nguyên đứng dậy ân cần thăm hỏi, thành sư phó, biểu hiện ra hạ hôm nay thần bí vũ khí như thế nào?
Tối hôm qua phân biệt lúc, thành một tấn hứa hẹn chuẩn bị bí mật trang bị.
Trung Nguyên hiếu kỳ, hắn có thể có cỡ nào bí bảo?
Thành một tấn thản nhiên từ trong túi lấy ra mấy cái nhỏ bình ngựa, đây là bí mật của ta vũ khí, đặc chế mùi nhử, công ty mới nhất nghiên cứu phát minh, chưa công khai.
Trung Nguyên chẳng thèm nó tới, thị trường mùi nhử khắp nơi có thể thấy được, vậy cũng là vũ khí bí mật.
Đùa ta.
Thành một tấn không những không giận mà còn cười, các ngươi sao mà nông cạn, thị bán chi vật há có thể cùng ta định chế phẩm đánh đồng.
Trung Nguyên, chỉ mong ngươi mùi nhử hữu hiệu, nếu không không lên thị liền cáo chết yểu, đến lúc đó coi như làm trò hề cho thiên hạ.
Thành một tấn, tiểu tử, ngươi là cố ý tìm ta vui vẻ.
Trực tiếp trong phòng, thành sư phó coi chừng, Trung đại sư chính là muốn đảo loạn tâm cảnh của ngươi.
Ha ha, quá đã nghiền, tối hôm qua trực tiếp kết thúc trước lẫn nhau đấu tâm trí, hôm nay trực tiếp ngay từ đầu lại tới đây bộ.
Lần này tựa hồ là Trung đại sư chọn trước lên chiến hỏa.
Tâm tính sập bàn, tùy ý bắt mấy bôi liền thắng, ha.
À, nhìn thành một tấn bộ dáng, tựa hồ đã có đề phòng, không nổi giận, tâm cảnh ngược lại là vững chắc.
Thành một tấn sắc thực đã vững chắc tâm thần, hắn quyết tâm vô luận Trung Nguyên như thế nào ngôn ngữ, hôm nay tuyệt không vì đó mà thay đổi.
Bởi vì hôm qua tâm tính ba động, chỗ bắt được kém xa ngày thường.
Chỉ có bảo trì lương hảo tâm thái, mới có thể bắt được càng nhiều.
Hắn đôi Trung Nguyên lời nói, lười nhắc cùng ngươi rông dài, có tin hay không là tùy ngươi, tóm lại tối nay ngươi thua không nghi ngờ.
Trung Nguyên càng thêm trực tiếp, ngoắc ra hiệu Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên, thẳng đến hôn qua câu điểm.
Hắn lười nhắc phí miệng lưỡi, thậm chí đối thành một tấn làm như không thấy.
Thành một tấn thấy thế, tức giận đến dậm chân.
Một màn này, bị Bao Lưu Xuyên trực tiếp ống kính bắt giữ.
Người xem gặp đây, cười vang.
Đám người tán dương Trung Nguyên, xương tâm tính chiến thuật cao minh đến cực điểm.
Xôi theo đập chứa nước biên giới đường mòn tiến lên, Nguyên Phỉ Phỉ bắt giữ rơi vào ngày dư huy hạ non sông tươi đẹp, không ngừng chụp ảnh.
Ngẫu nhiên mời Trung Nguyên chụp ảnh chung, hoặc bắt giữ Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên hô động trong máy mắt.
Cái này không phải câu cá, rõ ràng là mang theo mỹ nữ tình du lịch nhà.
Còn phải là Trung đại sư sẽ chơi, cấp cao thao tác, câu cá không quên mang theo gia nhân.
Muốn là bạn gái của ta chịu theo giúp ta đem câu, thật là thật đẹp tốt.
Thôi đi, đem câu mang bạn gái, sợ không phải khác có ý đồ.
Trên lầu một câu nói chúng, ha ha ha.
Ha ha ha, tinh tế cảng bên cạnh hạt nhỏ bảy trùng ban đêm nhất sinh động, chấp hành nhiệm vụ bí mật lúc, chẳng lẽ không sợ đồng bạn của ngươi thành vì năng lượng của bọn nó nơi phát ra.
Các ngươi cái này tư duy, đơn giản chính là ngụy trang nhà thám hiểm, kỳ thực là cấp vũ trụ sinh hoạt hưởng thụ chuyên gia nhà.
Nhìn qua Trung Nguyên một đoàn người nhẹ nhõm hướng xác định vị trí thăm dò khu tiến lên bóng lưng, mới gia nhập thành một tấn nội tâm âm thầm hâm mộ những người tuổi trẻ này không sợ thăm dò tinh thần.
Nhưng nghĩ lại nghĩ từ bản thân hôm qua trận kia thảm bại, cũng bị Trung Nguyên ngôn ngữ kích thích hừng hực lửa giận, quyết tâm của hắn càng thêm kiên định.
Đêm nay, nhất định phải để tiểu tử kia lãnh hội chân chính thăm dò đại sư phong phạm.
Thành một tấn cũng không hiểu biết, phàm là đối Trung Nguyên ôm lấy như vậy khiêu chiến tâm tính người, kết cục luôn luôn vô cùng thê lương.
Đến thăm dò khu, hành tinh còn chưa hoàn toàn chìm vào đường chân trời.
Dư Huy phủ kín tinh tế cảng, khiến Trung Nguyên không tự chủ được đùi ngùi mãi thôi.
Từ hắn dấn thân vào tinh tế sự nghiệp đến nay, đã nhớ không rõ bao lâu chưa thuần túy thưởng thức qua hành tinh kết thúc hùng vĩ cảnh tượng.
Chương 145, nửa bước khó đi chương 145, nửa bước khó đi không ngờ, đổi nghề tinh tế sinh vật thăm dò về sau, có thể tận mắt nhìn thấy như thế tươi đẹp sao trời thực cảnh.
Có lẽ, chỉ có không ngừng qua lại tinh vực ở giữa, mở rộng tầm mắt, mới có thể lãnh hội đến vũ trụ ở giữa vô tận cảnh đẹp.
Ngày qua ngày tinh tế nhiệm vụ, tiền tài tựa hồ đã vô pháp bổ khuyết tâm linh trống chỗ, duy chỉ có thăm dò không biết, mới có thể giải khai trong lòng và kết.
Đối mặt tình cảnh này, Bao Lưu Xuyên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hướng trực tiếp ở giữa người xem chia sẻ cơ hội.
Wow, vực này tuyệt mỹ phong cảnh, đơn giản để cho ta kích động, ta cũng nghĩ lập tức lên đường, triển khai một trận tinh tế đêm tối thăm dò.
Chỗ này chính gặp vũ trụ phong bạo, nửa bước khó đi.
Ta đã tại tinh tế đứng liên tục tăng ca một tuần, đừng nói hành tinh, ngay cả tinh quang đều nhanh quên là cảm giác gì, cảm tạ Trung đại sư để ta nhớ được vũ trụ còn có quang mang tồn tại.
Trên lầu lão huynh vất vả, có cơ hội mời cái tinh tế giả đi thăm dò một phen, buông lòng tâm tình, thăng hoa một chút linh hồn cảnh giới đi.
Ai, hiện tại thời gian trôi qua quá nhanh, đến tìm đứng không đi câu câu cá, làm dịu áp lực.
Ta đều 3 tháng không có sở qua cần câu.
Dòng dã 3 tháng.
Các ngươi biết ta 3 tháng này thế nào sống qua tới sao? Nếu không phải gần nhất đuổi trung đại sư trực tiếp, ta cảm giác mình không phải nghẹn mắc lôi không thể. May mà ta mỗi lúc trời tối trở về còn có thể chuẩn đi vung mấy cái, lúc đầu cho là mình thật mệt mỏi, kết quả phát hiện còn có so ta thảm hại hơn câu ngư minh đệ. Mỗi người trong sinh hoạt đều có một quyển kinh khó đọc, mặc kệ là đi làm vẫn là học tập, nhưng chỉ cần tìm được cơ hội buông lỏng một chút tâm tình, những cái kia việc khó cũng không coi là vấn đề. Vung xuống ngư cụ, Trung Nguyên bắt đầu buôn bán đêm nay giả câu phải dùng tất cả gia sản. Nhưng Bao Lưu Xuyên trực tiếp ống kính lại không nóng nảy đối Trung Nguyên, ngược lại đối bầu trời, để trực tiếp thời gian câu bạn nhóm nhìn theo góc độ khác cảnh đêm. Đợi đến Trung Nguyên đem đồ vật đều dọn dẹp đủ, cuối cùng một vòng trời chiều cũng chìm hạ sơn đầu. Lúc này, Bao Lưu Xuyên mới đem ống kính chuyển hướng câu cá địa điểm. Ta lật cái đi, lều vải đều chi lên. Đây là muốn dạo chơi ngoại thành tiết tấu a? Ông trời của ta, đến cùng ai mới là lão tài xế a? Trung đại sư mắc lều đồng làm gì? Phục, câu cá vẫn không quên hưởng thụ sinh hoạt, ta hâm mộ muốn mạng. Mắc lều đồng không phải là vì để Trung đại sư bạn gái nghỉ ngơi sao? Còn có thể có cái gì? Đừng quên, đây là trực tiếp, Trung đại sư nào dám làm loạn. Đối đầu, bên cạnh chính là thành một tấn bọn hắn, Trung đại sư có thể làm gì? Mặc kệ, lần sau ta cũng phải tìm đẹp như vậy chỗ ngồi, mang bạn gái đi ra câu, lều vải cũng không có thể thiếu. Không chỉ lều vải dựng tốt, khu mua đèn, dạ quang đèn cũng an xếp lên trên, ngay cả ổ liệu đều vung đi xuống. Dù sao, nên có đều chuẩn bị đầy đủ. Tiếp xuống, liền đợi đến hạ can mở câu. Nghĩ đến tối dã câu mục tiêu chủ yếu là cá lớn, Trung Nguyên cố ý từ hệ thống bên trong đổi cỏ xanh con mồi, thuận tay còn đổi một bình bí chế cỏ xanh chất phụ ra. Cái khác trang bị thuộc tính, cũng dùng hệ thống điểm tích lũy thăng cấp một phen. Bóp tốt con mồi, mở can. Ổ liệu về ổ liệu, con mồi về con mồi, vì tốt hơn dẫn cá, mấy lần trước hạ can cũng chờ mồi chìm tới đáy liền sách. Đề 6-7 can về sau, chính thức tiến vào câu cá trạng thái. Ban đêm câu cá, cá ăn tự nhiên so ban ngày chậm một chút. Chờ mấy phút không có động tĩnh, Trung Nguyên lại lần nữa lên mồi. Ngay tại Trung Nguyên vừa đem gậy che ném xuống, điện thoại di động vang lên. Trung đại sư, tình hình chiến đấu như thế nào? Gọi điện thoại tới là thành một tấn. Chương 146, chiến thuật tâm lý chương 146, chiến thuật tâm lý ban đêm song phương đều thấy không rõ đối phương tình huống, đành phải thông qua điện thoại giao lưu. Trung Nguyên, với hạ can, thành sư phó có cái gì chỉ thị sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thành một tấn tiếng cười, ta đều lên cá, mười mấy cân cá trắng cỏ. Nguyên lai gọi điện thoại là bởi vì lên cá, nghĩ trêu chọc Trung Nguyên tâm thái. Trung Nguyên, kia trước chúc mừng thành sư phó. Đừng nóng độ nha, người trẻ tuổi ổn định tâm tính, ta mới lên một đầu, ngươi từ từ sẽ đến, đêm nay nhất định có thể câu được. Nói xong, thành một tấn liền cúp điện thoại. Một câu nói sau cùng này, thật là khiến người ta nghe nổi giận. Cũng may Trung Nguyên tâm tính tốt, không bị ảnh hưởng, chỉ là một bên tiếp lấy điện thoại. Trực tiếp thời gian, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói thành một tấn ngư bức, vừa lên cá liền cho Trung đại sư gọi điện thoại đùa giỡn tâm tính. Ha ha, Trung đại sư cũng thật bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu câu liền bị thành một tấn khiêu khích. Thành một tấn chất phụ ra rất mạnh à, sớm như vậy liền có thể bên trên cá, đêm nay Trung đại sư chỉ sợ có chút treo à. Cái gì chất phụ ra mánh, là cái kia nặng ổ mánh, ban đêm lại không cá con phải dối, một gậy tre xuống dưới câu cá lớn rất bình thường nha. Trung đại sư không có đánh nặng ổ, sợ là khó câu đến cá lớn. Mỗi một súng thương, Trung đại sư xưa nay không đánh nặng ổ, không đánh nặng ổ cũng có thể lên cá lớn. Mới tới câu bạn không tin Trung đại sư không quan hệ, dù sao chúng ta những này giả phấn là tuyệt đối tin tưởng Trung đại sư, đêm nay nhất định có thể đem thành một tấn bàn khóc. Thời gian trôi qua hai hơn 10 phút, lơ là giật giật, Trung Nguyên Hoa tử bên trong có cá tiến đến rồi. Lâu như vậy mới gặp cá, cũng không phải là hệ thống con mồi cùng chất phụ ra không có tác dụng, chỉ là bởi vì thành một tấn bên kia nặng ổ đem cá đều dẫn đi qua. Trung Nguyên nếu lại đem cá dẫn trở về, tự nhiên cần thời gian, huống hồ lần này nhằm vào chính là cỏ xanh cái này cá lớn, tự nhiên muốn càng phí chút thời gian. CCC, ngay tại Trung Nguyên chuẩn bị nên đón con cá cắn câu lúc, điện thoại lại vang lên. Lúc này Trung Nguyên không để ý tới tiếp, đành phải để Bao Lưu Xuyên làm thay. Bao Lưu Xuyên nhận nghe điện thoại, thành một tấn thanh âm truyền đến, tại sao lâu như thế mới nghe? Còn chưa lên cá đâu. Từ từ sẽ đến, ta lại làm một đầu hơn 10 cân cá chép lớn. Không đợi Bao Lưu Xuyên đáp lại, thành một tấn liền giật máy. Nhìn xem bị quải điệu điện thoại, Bao Lưu Xuyên nôn câu, ta đi. Trực tiếp thời gian người xem kém chút cười lật. Ha ha, thành đại sư cái này chiến thuật tâm lý chơi đến chữ A. May mắn không phải Trung đại sư nghe điện thoại, không phải đến khí xấu. Nhìn hai vị đại sư trực tiếp rất có ý tứ, so nhìn hài kịch phiến còn đùa. Đêm nay không uổng công, liền xông thành sư phó cái này thái độ, ta cũng phải xem tiếp đi. Trung đại sư, nhanh lên cá cũng đi dòng giá thành một tấn tâm thái, không thể để cho hắn một mực phách lối. Đang lúc trực tiếp ở giữa khán giả soát lấy mưa đã lúc, Trung Nguyên dạ quang lơn là có chút chỉ một chút. Động tác rất nhỏ bé, không dễ dàng phát giác, nhưng Trung Nguyên lại nhìn ở trong mắt. Hai tay nắm chắc cần câu, tùy thời chuẩn bị lên can. Đột nhiên, dạ quang lơn là bỗng nhiên biến mất mặt nước. Trung Nguyên nắm lấy thời cơ, xé can. Bên trên cá á. Không có đánh nặng ổ, lại là ở buổi tối, Trung Nguyên có thể tại trong vòng nửa canh giờ bên trên cá, tốc độ đã khá nhanh rồi. Huống chi cách đó không xa thành một tấn vừa bổ xong nặng ổ không bao lâu. Siêu, dây câu vọt ra khỏi mặt nước, cần câu cong thành cung. Đáng tiếc bởi vì ban đêm tia sáng vấn đề, trực tiếp ở giữa người xem nhìn không thấy một màn này. Bất quá cái này thật cũng không quá lớn ảnh hưởng, chí ít có thể nghe thấy dây câu vẩy nước thanh âm. Con cá này lớn bao nhiêu, mau tới người mù đoán một chút. Chương 147, hắn cũng chỉ là phạm nhân chương 147, hắn cũng chỉ là phạm nhân đoán đúng lại không thường, đoán cái gì sức lực. Ai cùng ta đánh cược một lần, đoán đúng ta cho ngươi 100, đoán sai ngươi cho ta 100, chính phủ ba cân phạm vi bên trong. Đoán mò cái gì, cái này tối như bưng cái gì manh mối không có, đơn thuần mù mờ, coi chúng ta ngốc à. Ta không cá cược, nhưng ta đoán con cá này đại khái 10 cân trên dưới, bởi vì vừa rồi thành một tấn nói mình câu được đầu 11-12 cân cá chấm cỏ. Ta cũng cảm thấy là cá chấm cỏ, nhưng đa trọng cũng không biết. Trước đó chúng ta trực tiếp ở giữa không phải có cái rất hiểu làm được hàng cá từ sao? Có hay không tại? Ở đây ra đoán xem. Ta chính là kia người lái cá tử, ta mẹ nó cũng không phải thần tiên, bằng vào dây câu trong nước thanh âm liền biết cá bao lớn. Nóa! Ha ha ha, các ngươi liền đừng làm khó dễ hàng cá tử, hắn cũng chỉ là phàm nhân, ngay cả lân phiến đều nhìn không thấy, để hắn làm sao đoán. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ mặc dù không rõ ràng cá lớn nhỏ, nhưng Trung Nguyên lòng tựa như gương sáng. Chỉ ít, sẽ không ít hơn 30 cân. Cũng may, 30 cân cá, hắn còn cầm được ở. Không cần đặc địa gọi bao lưu xuyên tới phụ một tay. Kẹt kẹt, cần câu bên trên truyền đến để cho người ta tim đập rộn lên thanh âm. Ôi bi, cần câu văng lên. Con cá này tuyệt đối không nhỏ, khẳng định không chỉ 10 cân. Dựa theo trước đó Trung đại sư câu cá biểu hiện phỏng đoán, con cá này nói ít cũng có 30 cân tả hữu. 30 cân? Người đùa ta đây, mười mấy cân còn tạm được. Dù sao ta không tin thứ nhất can liền có thể câu lên cái 30 cân đại gia hỏa. 30 cân coi như cá lớn. Đừng đùa, đối Trung đại sư tới nói, 30 cân nhiều lắm là tính cá còn một đôi. Không thể nói như thế, chỉ có thể nói 30 cân cá chấm đen là tiểu nhân, những chủng loại khác cá cái này trọng lượng vẫn là tính đại. Lúc này, Bao Lưu Xuyên hỏi Trung Nguyên, Trung đại sư, có cần hay không ta tới giúp một chút? Trung Nguyên giọng nói nhẹ nhàng trả lời, không cần, đã khống chế được, liền chờ đem nó lưu mệt mỏi kéo lên. Bao Lưu Xuyên lại hỏi, con cá này đại khái đa trọng a? Lời này đương nhiên là thay trực tiếp thời gian người xem hỏi. Từ phát sóng đến bây giờ, người xem nhân số một mực tại trướng. Hiện tại người xem số đã có 4.5 vạn người. Nếu như con cá này có thể thuận lợi lên mở, mà lại là cái đại gia hỏa, người xem nhân số đoán chừng còn có thể lại trướng cái mấy ngàn, trực tiếp đột phá 5 vạn đại quan. Bởi vì ban đêm rất nhiều lớn chủ bá cũng bắt đầu trực tiếp. Phân lưu không ít quan sát lượng, nếu như có thể bảo trì 5 vạn người số, đối Bao Lưu Xuyên mà nói đã là cái không tệ thành tích. Chí ít đêm nay trực tiếp ích lợi có thể có cái vạn thanh khối. Dù sao, câu cá cái này trực tiếp vẫn là rất nhỏ chúng. Không giống những cái kia khiêu vũ nữ chủ bá, tùy tiện xoay hai lần, hơi náo nhiệt điểm, dễ dàng liền khả năng hấp dẫn hơn 10 vạn người xem. Đương nhiên, mặc dù câu cá nhỏ chúng, nhưng câu bạn nhóm đoàn kết lại lực lượng nhưng so sánh nhìn khiêu vũ người xem mạnh hơn nhiều. Trung Nguyên nghe Bao Lưu Xuyên vấn đề sau nói, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đại khái 30 cân trên dưới đi. Nghe không? Trung đại sư đều nói con cá này 30 cân tả hữu, ta không có đoán sai a. Ha ha ha. Lợi hại, ngươi cái này đều có thể đoán đúng. Ha ha, lão tử cũng không phải mù mờ. Lão tử là nhìn Trung đại sư lâu như vậy trực tiếp, nghe xong cần câu vang liền biết cá lớn bao nhiêu. Câu ngươi đừng một đoán đúng liền bắt đầu cùng suy mình được hay không? Đợi chút nữa Trung đại sư sẽ còn câu được khác cá, đến lúc đó ngươi toàn đoán đúng, chúng ta tự nhiên nhận ngươi lợi hại. 30 cân đã không coi là nhỏ, đầu này liền gặp phải thành một tấn kia hai đầu cộng lại. Chương 148, ai có thể giải thích hạ? Chương 148, ai có thể giải thích hạ? Trung đại sư, ổn định a, tranh thủ đem cá lưu lên mở, sau đó cho thành một tấn gọi điện thoại, chúng ta cũng muốn biết phản ứng của hắn. Ban đêm câu cá mặc dù dễ dàng câu đến cá lớn, nhưng có cái không quá địa phương tốt, đó chính là gặp đến cá lớn sau lưu cá đặc biệt tốn sức, trong nước tình huống cũng thấy không rõ lắm. Cũng may Trung Nguyên không can kỹ thuật ổn, hiện tại chỉ cần cá mình dạy vò là được. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 20 phút. Trung Nguyên nói với Bao Lưu Xuyên, cầm túi lưới tới. Bao Lưu Xuyên lập tức mang theo túi lưới đi vào Trung Nguyên bên cạnh. Mượn đèn tin cầm tay quang Bao Lưu Xuyên thấy rõ cá vị trí. Hắn trước tiên đem túi lưới chậm rãi thả vào trong nước, sau đó chờ lấy Trung Nguyên đem cá dẫn dắt tới. Đầu cá khẽ rửa gần túi lưới, Bao Lưu Xuyên bỗng nhiên hướng phía trước bao trùm, đầu cá lập tức liền tiến vào túi lưới. Tiến vào lưới cá bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng Bao Lưu Xuyên không cho nó cơ hội, đi lên nhấc lên túi lưới, toàn bộ cá liền bị túi lưới vững vàng bao lấy. Hai tay của hắn nắm lấy túi lưới, trực tiếp đem cá kéo lên bờ. Ông trời của ta, là đầu cá chấm cỏ lớn. 30 cân cá chấm cỏ, thu hoạch không nhỏ a. Trung đại sư Châu A, không lên cá liền không lên, vừa lên chính là cá lớn. Tranh thủ thời gian thả cá hộ bên trong, sau đó cho thành một tấn gọi điện thoại, ta đều không thể chờ đợi. Thành một tấn nghe nói Trung Nguyên câu được cá lớn như thế, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Khẳng định không dễ chịu, hắn không khó thụ ai khó chịu a. Bạn nhất tâm hắn thái sập làm sao bây giờ? Đây không phải là càng thú vị, ha ha. Đem cá sắp xếp cẩn thận về sau, Trung Nguyên đối trực tiếp ở giữa người xem cùng fan hâm mộ nói, sư phụ câu được hai đầu, ta mới một đầu, chứ không cứ gọi điện thoại cho hắn, chờ ta câu đến giống như hắn nhiều lại đánh. Mẹ của ta ơi, Trung đại sư đây là nghĩ duy nhất một lần để thành một tấn tâm tính bạo tạc a. Một đầu liền so thành một tấn hai đầu còn nặng, kết quả Trung đại sư còn muốn dùng số lượng tới chơi biến thành một tấn tâm thái, cao chiêu. Trung đại sư chiêu này điên rồi, vậy trước tiên đừng nói cho thành một tấn, chờ sau đó lại nói cho hắn biết, để hắn hiện trường sụp đổ. Ta không biết rõ Trung đại sư đây là ý gì, ai có thể giải thích hạ? Giải thích cái gì, một hồi ngươi liền hiểu, có thể nghĩ thông suốt tự nhiên là thông, không nghĩ ra tiếp tục xem trực tiếp, bảo đảm cho phép các ngươi chờ một lúc bị Trung đại sư an bài đến rõ ràng. Ta giống như đã hiểu một điểm, nhưng lại không hiểu nhiều lắm, được rồi. Vẫn là chờ nhìn xuống nhìn Trung đại sư làm sao làm thành một tấn tâm thái đi. Câu được cá về sau, Trung Nguyên không có vội vã cho thành một tấn khoe khoang, mà là tiếp tục bắt mồi, ném can. Buổi tối cá nhập ổ tốc độ chậm chạp, lại vừa mới câu lên một con cá lớn, tiếp xuống mấy phút đều không có động tĩnh. Bất quá không quan hệ, mới vứt ra mấy can, lơ là liền có mới động thái. Lơ là có chút chìm mấy lần, hẳn là cá lớn đang thử thăm dò tính cắn câu. Trung Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ một kích cuối cùng. Đột nhiên, lơ là bắt đầu trở về đỉnh. Đường lơ là hoàn toàn dâng lên trong nháy mắt, Trung Nguyên cấp tốc xé can. Siêu, bên trong cá. Trung Nguyên lạnh nhạt nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng được sự giúp đỡ của microphone, trực tiếp thời gian người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lại bên trong cá, lại một đầu. Trung đại sư tốc độ này có thể a, giống như mới mấy phút a. Cũng liền 6 7 phút đi. Lợi hại, ta tại nhà mình cá đường câu cá cũng không có nhanh như vậy, câu lên một đầu mới xuất hiện mã phải đợi mười mấy 20 phút mới có tiếp theo can. Ngươi là ngươi, Trung đại sư là Trung đại sư, ngươi có thể cùng Trung đại sư so, nhà ngươi cá đường cá sớm bị ngươi câu tuyệt chủng. Chương 149, xem ra ta cũng phải cố gắng lên chương 149, xem ra ta cũng phải cố gắng lên ha ha, chính là với ai so không tốt, nhất định phải so Trung đại sư, người ta câu lên kia 140 cân lớn cá chấm đen, ngươi có sao? Vừa rồi đoán trọng lượng rất chuẩn bị kia huynh đệ, ra đoán xem con cá này bao lớn. Đến rồi, từ dây câu vậy nước âm thanh phán đoán, ước chừng 20 cân tả hữu. Ta đi, ngươi muốn đoán đúng, ta dựng ngược gội đầu. Bao Lưu Xuyên lần nữa đại biểu câu bạn hỏi thăm cá lớn nhỏ. Trung Nguyên nói, đầu này không tính quá lớn, 20 cân khả năng còn kém chút. Đem so với trước đầu kia, bằng kinh nghiệm phán đoán, đầu này xác thực nhỏ một chút. Đoán chừng cũng liền 20 cân trên dưới, sẽ không lại nhiều. Vừa rồi tại trực tiếp ở giữa đoán đúng trọng lượng câu bạn hưng phấn không thôi, còn có ai? Còn có ai dám kêu chính ta? Không tin phán đoán của ta. 20 cân, ta nói không sai chứ, ha ha. Ha ha, hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Anh em, vừa mới là ai nói phải ngã đều tắm rửa. Nhanh đi thực tiễn, sau đó đem ảnh chụp phát tới nhìn một cái. Ta thế nhưng là nữ sinh, không thể nhìn, ngươi cũng đừng thật phát ta. Ôi, chúng ta trực tiếp ở giữa lúc nào lại tới vị mỹ nữ. Bắt được cái muội tử, mọi người nói làm thế nào? Còn có thể làm thế nào, đương nhiên là chuẩn bị ra hỏa đun nước đi. Muội tử nói không muốn xem, kia kỳ thật chính là muốn nhìn, dù sao các muội tử đều thích nói mát, ha 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 ha. Huynh đệ, tranh thủ thời gian dựng ngược tắm rửa cho muội tử biểu hiện ra. Buổi tối trực tiếp ở giữa so ban ngày náo nhiệt không ít. Nguyên nhân chủ yếu là tất cả mọi người tan việc. Đều ở nhà, không cần phải lo lắng giờ làm việc nhìn lén trực tiếp bị lãnh đạo bắt tại chỗ. Đối với Trung Nguyên mà nói, xách lên cái này hơn 20 cân cá hoàn toàn không phải sự tình. Không bao lâu, hắn liền đem cá lưu ra mặt nước. Tiếp lấy mời Bao Lưu Xuyên phụ một tay. Hai người một phối hợp, không đến một phút, cá liền được đưa vào hộ trong lưới. Lúc này, Trung Nguyên điện thoại di động vang lên. Không cần đoán, khẳng định là Thành một tấn đánh tới. Trung Nguyên nhận điện thoại, Thành sư phụ, có dặn dò gì? Có rảnh mình nghe, nói rõ còn chưa lên cá à, ha ha, đừng nóng đội, ta đều điều thứ ba, một đầu đước chừng 14 cân cá chấm đen. Không đợi Trung Nguyên đáp lại, Thành một tấn liền vội vàng cúp điện thoại. Trung Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, Thành sư phụ trợ thủ đêm nay chẳng lẽ không có xem ta trực tiếp. Quả nhiên, Thành sư phụ trợ thủ xác thực không thấy Trung Nguyên trực tiếp. Bọn hắn vội vàng giúp Thành sư phụ bắt cá. Đến lưu ý cảnh vật chung quanh, không cho rắn, côn trùng, chuột tiến tới gần. Còn phải có người phụ trách quay chụp, căn bản không ai có rảnh nhìn trực tiếp. Lại nói, nhìn trực tiếp sợ màn hình điện thoại di động quang ảnh vang Thành sư phụ câu cá. Ban đêm câu cá, tia sáng đối cá có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí thanh âm nói chuyện quá lớn, đều có thể quấy nhiều trong nước cá lớn. Cho nên, đành phải không nhìn trực tiếp. Thành sư phụ đều lên ba đầu, so ta nhiều một đầu, xem ra ta cũng phải cố gắng lên. Trung Nguyên nói một mình sau bắt đầu ném can. Lần này ném can không lâu, lơ là liền có động tĩnh. Xem ra, dù cá hiệu quả đạt đến trạng thái tốt nhất. Hoa tử bên trong tụ tập cá càng ngày càng nhiều, cá cắn câu dấu hiệu cũng càng ngày càng tốt. Lại là một lần xinh đẹp lơ là bên trên đỉnh. Trung Nguyên trực tiếp dương can. Bên trên cá. Hiu, dây câu vạch nước thanh âm lần nữa truyền đến. Wow. Nhanh như vậy lại lên cá. Ta lúc này mới từ tủ lạnh cầm chai nước đâu. Ta khói mới rút một nửa, cái này bên trên cá, tốc độ thật sự là càng lúc càng nhanh. May mắn ta một mực nằm sấp trên giường nhìn, không bỏ qua Trung đại sư bên trên cá phấn khích trong nháy mắt. Chương 150, để ngươi xen vào việc của người khác chương 150, để ngươi xen vào việc của người khác tới, những cái kia đoán cá nặng các đại thần, mau tới đoán xem đầu này đã trọng. Không cần đoán, cùng trước đó không sai biệt lắm, 20 cân tả hữu, đừng hỏi vì sao, hỏi chính là ta châu. Quá, phách lối như vậy, chờ một lúc đoán sai nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lần này, không đợi Bao Lưu Xuyên mở miệng, Trung Nguyên liền nói, đầu này cùng bên trên một đầu không sai biệt lắm, cũng là 20 cân, chẳng lẽ lại hoa tử bên trong cá đều là như thế lớn. 20 cân không coi là nhỏ, nhưng Trung Nguyên vẫn là muốn thử xem có thể hay không câu được càng lớn. Nếu như hoa tử bên trong tất cả đều là hơn 20 cân cá trắng cỏ, vậy liền quá dày đặc. Rất mấy nhiều hắn câu cá lớn. Nghe không, lớn tiếng nói cho ta đoán đúng không? Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, liên tục ba đầu đều đoán đúng rồi. Thật là nhân tài à, bằng vào nghe dây câu thanh âm liền biết cá lớn nhỏ, so với cái kia dựa vào nhìn vậy cá phán đoán cá lớn nhỏ hàng cá tử mạnh hơn nhiều. Cũng không nhất định so hàng cá tử mạnh, hàng cá tử xem xét vậy cá liền biết cá lớn nhỏ, ngươi để hắn nghe thanh âm đoán lớn nhỏ, hắn khẳng định không đoán ra được. Nói thực ra, ta cảm thấy hắn là che. Thuần túy vận khí tốt, liên tục đoán đúng ba đầu. Ngoá, lại còn nói ta là che. Tiếp theo đầu ta còn đoán đúng, ngươi cho ta 100 khối có dám hay không? Tới thì tới, ai sợ ai a. Nguyên Vị Phỉ không có câu cá, ngồi tại khu môi đèn bên cạnh nhìn Trung Nguyên câu cá. Vì giết thời gian, nàng cũng nhìn lên trực tiếp. Nhìn thấy trực tiếp ở giữa những cái kia chọc cười mưa đạn, nàng cảm thấy thật có ý tứ, thỉnh thoảng sẽ còn cười ra tiếng. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát mưa đạn để Trung Nguyên cố lên. Đột nhiên, Trung Nguyên quay đầu nhìn về phía chính đối điện thoại cười ngây ngô Nguyên Phỉ Phỉ. Chính nhìn nhập thần Nguyên Phỉ Phỉ giật nảy mình. Thấy mình đem Nguyên Phỉ Phỉ hù dọa, Trung Nguyên cười vui vẻ vài tiếng. Nguyên Phỉ Phỉ hướng Trung Nguyên bệnh bệnh lên miệng. Một bên Bao Lưu Xuyên bất đắc dĩ liếc mắt. Em đẹp, lại bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Bao Lưu Xuyên ăn miệng thức ăn cho chó, trực tiếp ở giữa khán giả lại không nên đến. Còn truy vấn Trung đại sư vì sao đột nhiên cười. Bao Lưu Xuyên cảm thấy thức ăn cho chó không thể hưởng, liền đem ống kính chuyển hướng Nguyên Phỉ Phỉ. Tiếp lấy lại đem hai người vừa rồi hố động thêm mắm thêm muối miêu tả một lần. Dính nhau, phi, thật dính nhau. Ban ngày câu cá tú ân ái còn chưa tính, ban đêm còn tú. Vừa mới ai hỏi? Đến cùng là ai hỏi? Để ngươi xen vào việc của người khác. Ta mẹ nó một người phòng cho thuê nhìn trực tiếp, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Tranh thủ thời gian đổi người phụ tá đi, đem cái này mở. Nhìn xem trực tiếp ở giữa người xem giống như chính mình ăn miệng thức ăn cho chó, Bao Lưu Xuyên trong lòng thoải mái nhiều. Tiếp tục đem ống kính nhắm ngay Trung Nguyên cùng lơ là. Mới vừa lên cá, vẫn là cá lớn. Trung Nguyên ngay cả đầu hai căn đều không có cá cắn câu. Thẳng đến thứ ba căn lúc, lơ là lại có động tĩnh. Lần này cá cắn khác biệt dĩ vãng, không có quá nhiều thăm dò. Vẹn vẹn thử hạ liền trực tiếp chim xuống. Cũng may Trung Nguyên phản ứng nhanh, đem cần câu nhấc lên. Nhưng cũng giới hạn tại nhấc lên, không có để cần câu bị kéo nước vào bên trong. Nghĩ triệt để dựng thẳng lên đến tương đương tốn sức. Con cá này lớn. Trung Nguyên cố hết sức nói. Nghe được Trung Nguyên nói như vậy, Bao Lưu Xuyên vội vàng qua đến giúp đỡ. Có thể đi đến Trung Nguyên bên người, Trung Nguyên lại nói với hắn, không cần hỗ trợ, chính ta hẳn là có thể làm. Cá mặc dù lớn, nhưng còn chưa tới Trung Nguyên ngay cả cần câu đều không nắm được trình độ. Xoay người, song tay nắm chặt cần câu, bắt đầu dùng sức. Hiu, kích, dây câu cùng cần câu đồng thời phát ra tiếng vang. Nhanh đoán, con cá này đã trọng. Ngươi nằm mơ đi, ta vậy mới không tin ngươi còn có thể đoán được. Chương 151, thuần túy mèo mù đụng chuột chết chương 151, thuần túy mèo mù đụng chuột chết chính phủ 3 cân bên trong tính ngươi lợi hại, đừng cho ta đến cái 450 cân khoảng cách. Ta đoán có chừng 45 cân. Đoán đúng tính ngươi trâu, đoán sai nhìn ngươi làm sao bây giờ? Trực tiếp ở giữa khán giả hiện tại vừa muốn đem cái kia liên tục đoán đúng 3 lần câu cá người kéo xuống thần đàn. Theo tình huống trước mắt, Trung Nguyên cũng không rõ ràng con cá này cụ thể đã trọng. Bất quá, chí ít có 40 cân. Đương cần câu thoáng nâng lên, Trung Nguyên lập tức đem nó nghiêng đặt ở chỗ câu cá bên trên, cùng sử dụng chân ổn định căn đuôi. Dạng này đã có thể phòng ngừa cá dùng sức lôi kéo dẫn đến vậy che tiến một bước nghiêng, lại có thể tiết kiệm không ít thể lực. Giờ phút này, so đấu chính là sức chịu đựng. Là mình trước nhịn không được, để cá chiếm thượng phòng, vẫn là cá trước thua trận, để cho mình triệt để trưởng không thế cục. Siêu, siêu, trong bóng đêm, trên mặt nước tình trạng khó mà phân biệt. So với ban ngày, dây câu vạch phá mặt nước thanh âm tăng thêm mấy phần khẩn trương cảm giác. 5 phút sau, Trung Nguyên chờ đúng thời cơ, đột nhiên đem cần câu dọc theo nhấc lên, cũng đem cần câu ôm thật chặt vào trong ngực. Cứ như vậy, cần câu hoàn toàn bị khống chế lại, quyền chủ động cũng cơ bản giữ tại trong tay mình. Trừ phi cá thoát câu hoặc tuyến đoạn. Đáng tiếc ánh mắt không tốt, không cách nào thông qua đi lại đến làm dịu lực lượng, như có thể hành động tự nhiên, có lẽ có thể càng nhanh để cá tình trạng kiệt sức. Ôm ổn cần câu về sau, Trung Nguyên nhẹ nhõm không ít, thậm chí mở miệng nói ra. Lời này đã là hắn đối với mình nói một mình, cũng là nói cho trực tiếp ở giữa người xem cùng đám fan hâm mộ nghe. Nghe được Trung Nguyên, có chút đêm câu kinh nghiệm câu bạn nhau nhau biểu thị tán đồng. Tia sáng không đủ, lưu cá lúc nói không chừng người chính mình cũng sẽ bị lưu nước vào bên trong. Trung Nguyên cứ như vậy ôm chặt cần câu, dòng ra đứng 20 phút. Sau đó gọi Bao Lưu Xuyên, cá hẳn là lật ra, ngươi dùng đêm câu đèn chiếu một chút. Bao Lưu Xuyên lúc này mới tiến lên trợ trận, giơ lên dạ quang đèn chiếu hướng mặt nước. Quả nhiên, con cá kia đã trắng ra tại trên mặt nước, là một đầu cá chấm đen. Vung xuống đèn, Bao Lưu Xuyên đổi lại chép lưới. Cứ việc cá đã lật bụng, nhưng con cá này hình thể khá lớn, chép lưới lúc cần phá lệ cẩn thận, để phòng nó tại nhập lưới trước đột nhiên phát lực. Một khi dây câu bị tịch thu lưới mài tổn thương, có thể sẽ tăng nước, dẫn đến thất bại trong găng tấc. Ban đêm thao tác, sát thực phiền phức. Cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, cá bị chậm rãi chép nhập trong lưới. Nhập lưới về sau, cá làm lấy sau cùng ra sức dãy rủa. Lúc này đã không cần quá phận lo lắng nó chạy trốn. Tại Trung Nguyên phối hợp xuống, Bao Lưu Xuyên đem cá kéo đến bên bờ, thởi xuống lưới câu. Trung Nguyên nói, con cá này có chừng hơn 40 cân đi. Cá đạt tới như thế lớn cái đầu, Trung Nguyên đánh giá nặng đã không còn chuẩn xác như vậy. Dù sao 41 cân cùng 49 cân đều xem như hơn 40 cân. Bao Lưu Xuyên đề nghị, muốn hay không dùng không cá khí xương một chút, cũng làm cho fan hâm mộ nhìn xem con cá này đến cùng đã trọng. Lần trước câu đến cá lớn về sau, Bao Lưu Xuyên đặc địa mua cái có thể cân nặng không cá khí. Không phải mỗi lần muốn biết cá đa trọng, còn phải gọi lao bản cầm cái cân đến, thực sự dường dà. Có khi, dù cho kêu lao bản, người ta cũng không nhất định lập tức hiện thân. Giống đêm nay loại tình huống này, cho dù có thể để đến lao bản, mình cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ. Trung Nguyên gật đầu nói, được, tại chép trong lưới sừng, đừng để nó chạy. Trải qua hai người mấy phút ăn ý hợp tác, đầu này cá chấm đen thể trọng cuối cùng khóa chặt tại 46 cân. Mau tới cùng bái ta. Nhanh lên. Ha ha ha. Liên tục 4 lần trúng đích. Các ngươi còn có cái gì tốt chất vấn? Ngươi nằm mơ đi, cúng bái ngươi có cái gì tư cách? Thuần túy mèo mù đụng chuột chết. Ngay cả được 4 lần cũng là thật lợi hại, nhưng còn chưa tới để chúng ta cúng bái trình độ. Chương 152, nhưng đừng tiếp tục cho chúng ta vung thức ăn cho chó. Chương 152, nhưng đừng tiếp tục cho chúng ta vung thức ăn cho chó. Có gan ngươi đoán xem tiếp xuống Trung đại sư câu cá đa trọng. Nói nhảm, ngươi làm ta là thần tiên a, đoá. Ta nếu có thể đoán đúng, đi sớm mua sổ số phát tài. Ha ha ha, trên lầu anh em hơi cường điệu quá, cái này còn không có mở câu đâu liền bắt đầu đoán trọng lượng. Ôi, nhìn các ngươi nói chuyện phiếm cười đến ta đau bụng, các ngươi đều tiểu học không có tốt nghiệp à? Quá ngây thơ rồi. Đem cá để vào hộ lưới về sau, Bao Lưu Xuyên hỏi Trung Nguyên, hiện tại muốn hay không cho thành sư phụ gọi điện thoại. Trung Nguyên nói, đừng nóng nội, nhất định phải cho thành sư phụ một kích chí mạng, nếu không tâm tình của hắn sẽ không sụp đổ. Bao Lưu Xuyên đối Trung Nguyên giơ ngón tay cái lên, vẫn là Trung đại sư sẽ chơi. Trung Nguyên khoát khoát tay, bình thường a, thế giới thứ ba. Bao Lưu Xuyên, lời này là bao lâu trước giảng ngạnh, không nghĩ tới Trung Nguyên còn cần. Nói xong, lần này Trung Nguyên không có nóng lòng ném can, mà là trước rửa sạch tay, sau đó móc ra một điếu thuốc nhóm lửa. Trung đại sư đây là chắc thắng thành một tấn a, đã bắt đầu nghỉ ngơi. Nói nhảm, ngươi nhìn Trung đại sư đi lên cá bao lớn. Không đến 2 giờ, tổng cộng 4 con cá, đã tiếp cận 150 cân, thành một tấn còn chưa tới khoe khoang, đoán chừng vẫn là 3 đầu a. Theo thành sư phụ thuyết pháp, cái kia 3 đầu cộng lại đều không có Trung đại sư một đầu nặng, Trung đại sư hoàn toàn có lý do nghỉ ngơi. Hút điếu thuốc về chút khí lực tính cái gì nghỉ ngơi. Ta không tin các ngươi câu lên hơn 40 cân cá sau còn sẽ lập tức tiếp tục. Trung đại sư ngươi nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, nhưng đừng tiếp tục cho chúng ta vung thức ăn cho chó. Muốn một kích phải chúng, chỉ để đánh tan thành một tấn tâm lý phòng tuyến, theo Trung Nguyên, cái này 4 con cá còn chưa đủ. Cá lớn là đầy đủ phân lượng. Tin tưởng thành một tấn câu không đến to lớn như thế cá. Dù sao trước đó hỏi tham qua đập chứa nước lão bản, nơi này lớn nhất cá chấm đen cũng liền 70 đến cân, số lượng còn rất ít. Mình lên một đầu hơn 40 cân đúng là không dễ. Thành một tấn muốn câu càng lớn, chỉ sợ càng khó. Bất quá cái khác loại cá số lượng hơi có vẻ đơn bạc. Nếu là có thể lại nhiều 7-8 đầu 2-30 cân, liền hoàn mỹ. Đương nhiên, không nóng nảy. Hiện tại mới hơn 8 giờ, chỉ ít còn có thể lại câu hơn 3 giờ. Hút thuốc xong, Trung Nguyên hướng Nguyên Phỉ Phỉ bên kia đi đến. Ta đi, Trung đại sư muốn làm cái gì? Trực tiếp ống kính đuổi theo. Ta ngược lại muốn xem Trung đại sư có phải hay không muốn đối bạn gái động thủ động cước. Thanh Thiên Bạch Nhật, nhất định phải trực tiếp. Trên lầu huynh đệ nói đúng, ta ủng hộ. Ông trời của ta, sẽ không thật trực tiếp loại sự tình này đi, như thế ta đêm nay nhưng không cách nào ngủ. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Làm sao có thể? Cho dù có, cũng không có khả năng trực tiếp a, chúng ta nghe thành âm là được rồi. Các ngươi thật hèn mọn, ta đem âm lượng điều thấp điểm, không thể để cho ta bạn cùng phòng nghe thấy. Bao Lưu Xuyên đương nhiên biết rõ Trung Nguyên không có khả năng làm như vậy, thế là quả quyết điều chỉnh ống kính. Trung Nguyên đi vào Nguyên Phỉ Phỉ bên cạnh, nói với nàng, khả năng còn phải câu mấy giờ, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, liền đi trong lều vải, đúng, cho ta cầm chai nước tới. Nguyên Phỉ Phỉ mặt có chút phím hồng, từ bên người trong dương lấy ra một bình nước đá đưa cho Trung Nguyên. Mưa đạn nội dung nàng cũng nhìn, thân là người trong cuộc, nàng tự nhiên rất khẩn trương, sợ Trung Nguyên đột nhiên có hành động gì, kia sợ rằng sẽ bị trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ chết cười. Cũng may, Trung Nguyên chỉ là tới lấy nước uống, cũng không cái khác cử động. Uống vào mấy ngụm, buông xuống bình nước, trở lại câu vị, lại bắt đầu lại từ đầu thả câu. Bây giờ, theo câu lên cá lớn càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên câu mấy đầu cá lớn, Trung Nguyên đã không giống ban sơ như thế mọi bệnh. Chương 153, 4-5 cân cá có thể đâm cái quặp. Chương 153, 4-5 cân cá có thể đâm cái quặp. Điều này nói rõ thân thể tố chất của hắn đang không ngừng đề cao. Như hiện tại đi bệnh viện kiểm tra, hắn tin tưởng mình các hạng khỏe mạnh chỉ tiêu mức độ nguy hiểm tất nhiên giảm mạnh. Bóp tốt con mồi, ném can. Liên tục mấy can về sau, Trung Nguyên lơ là lại có động tĩnh. Một lần rõ ràng dừng lại. Nâng can. Có cá mắc câu á. Theo Trung Nguyên hô lên có cá mắc câu trực tiếp ở giữa người xem cấp tốc hiếu kỳ lên bị kia đánh giá cá trọng lượng rất chuẩn câu bạn đối lần này cá lớn nhỏ cái nhìn như thế nào. Không có dây câu vạch nước âm thanh, đoán chừng không đại, đại khái 4-5 cân đi. Nhưng mà, cái này lời còn chưa dứt, lập tức liền bị hiện thực ba ba đánh mặt. Nó đang thắt cái cọc, Trung Nguyên nói, xem ra là cái đại gia hỏa. Vốn chỉ muốn có kia hơn 40 cân áp chụp cá liền rất tốt, không nghĩ tới lại đụng tới một con cá lớn. Theo nó đâm cái cọc sau xúc cảm phán đoán, tối thiểu đến có hơn 30 cân đi lên, làm không tốt mau đuổi theo trước đó đầu kia lớn cá chấm đen ghi chép. Ha ha, cầm mặt đến cho ta đánh hai lần. 4-5 cân. 4-5 cân cá có thể đâm cái cọc. Ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi mỗi lần đều có thể đánh giá bên trong là bởi vì kỹ thuật tốt, nguyên lai thuần túy là vận khí a. Hố cha, kém chút tin ngươi là cao thủ, lừa đảo. Đùa bỡn ta tình cảm. Lão tử đã sớm nói, hắn là tre, vừa vận khí tốt liên tục đoán đúng 4 lần. Ba ba đánh mặt, ha ha ha. Vị kia liên tục 4 lần đoán đúng cá nặng câu bạn trực tiếp trầm mặc, đem mình thông tin cá nhân ẩn tàng, để cho người ta không nghĩ ra. Cá lớn đâm cái cọc đồng thời, cũng vì Trung Nguyên tranh thủ đến thời gian chuẩn bị. Hắn trực tiếp từ chỗ câu cá xuống tới, mượn dạ quang đèn tia sáng đứng tại mép nước, chỉ đợi con cá dùng sức giãy giụa. Nếu là đổi lại trước kia, Trung Nguyên cũng không có như thế nhanh nhẹn phản ứng, nhưng bây giờ, hắn đã rất nhuần nhuyễn đối phó cái này cá lớn. Siêu, cá lớn bắt đầu phát lực, Trung Nguyên song tay nắm thật chặt cần câu kéo về phía sau, hai cước chăm chú đạp ở bên bờ đá vụn bên trên, gia tăng lực ma sát. Ổn định a, Trung đại sư, đừng để nó chạy. Con cá lớn này còn tại đâm cái cọc, khả năng so lúc trước đầu kia lớn hơn. Không nhất định, mười mấy cân cá cũng có thể đâm cái cọc. Vẫn là chờ Trung đại sư câu đi lên lại nói, dù sao tuyệt đối không chỉ 10 cân. Ta chỉ nói là 10 cân cá liền có thể đâm cái cọc, cũng không nói chỉ có 10 cân a. Bao Lưu suy nghĩ muốn giúp đỡ, bị Trung Nguyên lắc đầu cự tuyệt. Từ cá bắt đầu phát lực, Trung Nguyên ý thức được con cá này cũng không vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi, ước chừng tại 40 cân tả hữu. Chỉ là đâm cái cọc sau này lần đột nhiên bộc phát có chút hung mãnh. Cần câu phát ra thanh âm để câu bạn nhóm ạ diện lìn tăng gọn. Trải qua hơn 10 phút kịch liệt đọ sức, Trung Nguyên dần dần nắm giữ quyền chủ động, đem cần câu ôm vào trong ngực chậm rãi lui lại. Lần này so với lần trước nhẹ nhõm nhiều, lần trước tại chỗ câu cá bên trên cơ hồ không dám nhúc nhích. Lui vài mét về sau, Trung Nguyên lần nữa đứng vững, để con cá mình hao hết thể lực. Thời gian không cao hơn 10 phút, trong nước cá không còn có hành động lớn. Dù vậy, Trung Nguyên cũng không dám kinh thường. Trước đừng có dùng ánh đèn chiếu nó, chờ ta cảm thấy không sai biệt lắm lật bụng lại dùng dạ quang đèn nhìn xem. Trung Nguyên đối cầm chép lưới cùng dạ quang đèn chuẩn bị tùy thời hành động Bao Lưu Xuyên nói. Đối đại đa số cá tới nói, bọn chúng sợ ánh sáng, nhất là ban đêm. Vạn nhất tại hoàn toàn lưu lật trước chiếu sáng, có thể sẽ gây nên bọn chúng liều mạng dãy rủa. Vạn nhất khống chế không tốt, để cá đào thoát liền không đáng giá. Lại lưu ước chừng 5 phút, Trung Nguyên nói với Bao Lưu Xuyên, nhìn xem, hẳn là lật ra. Dạ quang đèn vừa chiếu, quả nhiên, một con cá lớn lật tại mặt nước. Chương 154, càng nhanh càng câu không đến cá. Chương 154, càng nhanh càng câu không đến cá tốt, chuẩn bị mò cá. Trung Nguyên nói. Bao Lưu Xuyên buông xuống dạ quang đèn, bắt đầu thu lưới. Rất nhanh, cá bị tịch thu lưới lên bờ, hai người hợp lực cân nặng. 38 cân. Bao Lưu Xuyên báo ra số lượng. Con cá này còn không có trước đó đầu kia lớn, làm sao cảm giác câu nó lúc mạnh hơn đâu. Đây không phải nói nhảm nha, trước đó Trung đại sư tại chỗ câu cá bên trên không nhúc đích, mặt ngoài nhẹ nhõm, trên thực tế không biết dùng bao nhiêu lực khí mới khống chế cục diện. Mà con cá này, Trung đại sư đường đường chính chính cùng nó đấu hai hơn 10 phút, tự nhiên cảm giác mạnh hơn. Ngươi chưa từng nghe qua Tịnh Thủy Lưu Sâu câu nói này sao? Câu nói này rất có trình độ, cũng rất hợp lý. Dù sao các ngươi nói thế nào đều có lý, ta đã cảm thấy đầu này lợi hại. Ta cũng vậy, đầu này xác thực càng hung mãnh chút. Bất luận các ngươi nói thế nào, dù sao ta cảm thấy liên tiếp câu bên trên hai con cá lớn chính là mãnh. Liên tiếp câu bên trên hai con cá lớn, xác thực bị mãnh. Nhưng cùng trước đó Dương Đoạn Can nơi đó so ra, vẫn là kém hơn một chút. Dù sao bên kia thế nhưng là trải qua hơn 200 cân cự hình cá. Nơi này 30 cân cá, xác thực lộ ra tiểu xảo một chút. Vừa đem đầu kia 38 cân lớn thanh cất kỹ, Thành Cựu Tấn điện thoại liền đánh bảo. Nghe về sau, Trung Nguyên hỏi, Thành sư phụ, lại lên cá. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Thành Cựu Tấn tởi mở tiếng cười, đều bị ngươi phát hiện. Xem ra ngươi đã phản xạ có điều kiện a, ha ha. Không sai, ta vừa mới lại câu được một đầu 30 cân lớn thanh, thế nào? Ngươi câu được bao nhiêu? Trung Nguyên không hiểu Thành Cựu Tấn từ đâu tới tự tin, 30 cân cá chấm đen cũng dám như thế tùy tiện. Ta câu được 5 đầu, bất quá cũng không lớn. Trung Nguyên trả lời. Thành Cựu Tấn vẫn như cũ cười, người trẻ tuổi, tâm tính muốn ổn định. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi số lượng so ta nhiều một đầu, cũng không tệ, cố lên, đừng nóng đội, càng nhanh càng câu không đến cá. Nói xong, điện thoại giật máy. Trung Nguyên nhún nhún vai. Trực tiếp thời gian người xem một mảnh xôn xao, trời ạ, một đầu 30 cân cá chấm đen liền đắc ý như vậy vong hình. Thành Cựu Tấn hiện đang cười đến nhiều hoan, đến lúc đó đã kích liền lớn bấy nhiêu. Ha ha ha, ta rất chờ mong hắn nhìn thấy Trung Nguyên cá lấy được lúc biểu lộ. Ngươi nói hắn sẽ tức giận đến thổ huyết sao? Không đến mức thổ huyết, nhưng có thể sẽ tức giận đến không nhẹ. Trung đại sư thật sự là bảo trì bình thản, ta nếu là hắn liền trực tiếp nói cho hắn biết mình thành quả, hù chết hắn. Cho nên, tiếp xuống Trung đại sư phản kích sẽ trực kích yếu hại, trực tiếp phá hủy Thành Cựu Tấn tâm lý phòng tuyến. Đã sớm biết kết quả người xem càng thêm chờ mong Trung Nguyên có thể lại nhiều câu mấy đầu cá lớn, dạng này hiệu quả càng tốt. Trung Nguyên như thế nào khiến người xem thất vọng, vì vậy tiếp tục hắn thả câu. Không đến 10 phút, lại đi tới một đầu chừng 10 cân cá trắng cỏ. Đón lấy, lại câu lên một đầu hơn 20 cân cá trắng đen. Hơn một giờ về sau, Trung Nguyên lần lượt câu lên 4 đầu 10 cân trở lên, 3 đầu 20 cân tả hữu cá. Kim đồng hồ chỉ hướng 10 điểm, đập chứa nước lao bản địa báo, Trung đại sư, ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị đồ nướng, ngươi muốn cùng đi nướng, vẫn là chờ nướng xong lại tới. Trung Nguyên đáp lại, Thành sư phụ đâu? Phân biệt đối xử, đập chứa nước lao bản khẳng định là trước liên hệ Thành Cựu Tấn, mới đến phiên hắn. Đập chứa nước lao bản nói, Thành sư phó chính hướng chỗ này đến, hắn nói ngươi câu cá không tính lớn, khả năng không đến ăn sâu nướng. Ta liền nghĩ xác nhận một chút, nếu như ngươi không đến, ta để Thành sư phó cho ngươi đóng gói mang đi. Trung Nguyên trả lời, ta quá khứ, Thành sư phó đều đi ăn sâu nướng, ta sao có thể không đi. Chương 155, mình tự tìm phiền phức. Chương 155, mình tự tìm phiền phức. Đập chứa nước lao bản, được rồi, ta hiện tại liền dự bị, các ngươi cùng một chỗ đến đây đi. Cúp điện thoại, Trung Nguyên đối Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên nói, đi, chúng ta ăn sâu nướng đi. Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên gật gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên gặp cách đó không xa Thành sư phó chỗ câu cá, mấy bó tay điện quang sáng lên, chính hướng bọn họ bên này đi. Bao Lưu Xuyên vội vàng nói, Trung đại sư, Thành sư phó bọn hắn giống như đến đây. Trung Nguyên lạnh nhạt nói, tới thì tới, mình tự tìm phiền phức, đừng bắt ta. Chỉ chốc lát sau, Thành một tấn một đoàn người đến Trung Nguyên bên này. Trung đại sư, để cho ta xem ngươi cá lấy được, ta ăn sâu nướng lúc cho ngươi mang hộ điểm trở về, yên tâm, bảo đảm ngươi ăn ngon uống ngon. Thành một tấn vui tươi hớn hở nói với Trung Nguyên. Cứ việc đánh lấy đèn tin, nhưng không ai đem chiếu sáng nước vào bên trong. Trung Nguyên ho nhẹ nhất thành, vẫn là đừng xem, ăn xong sâu nướng lại nhìn đi. Thành một tấn, đừng nhăn nhó, đêm nay ngươi nghĩ câu được lúc nào liền lúc nào, dù là câu được sáng sớm ngày mai, không phải liền là câu không thắng ta nha, có quan hệ gì, lại nói 20 vạn đối ngươi cũng không coi là nhiều, đúng hay không? Đang khi nói chuyện, Thành một tấn đi đến Trung Nguyên cá hộ bên cạnh. Trung Nguyên nói, Thành sư phó, thật không cần nhìn, thật, chúng ta đi trước ăn bữa khuya đi.
Ngươi thẹn thùng cái gì?
Bại bởi ta nhiều người đâu, so ngươi lợi hại đại sư cũng không ít, ngươi lo lắng cái gì, yên tâm trăm phần, không ai dám cười ngươi. Thành một tấn nói đến chứng trạc đàng hoàng.
Lúc này, trực tiếp ở giữa người xem cơ hồ cười nghiêng ngửa trời.
Ai nha, ta muốn tìm cái chỗ ngồi cười to một trận, đáng tiếc ở nhà, không dám nha.
Ha ha, Thành sư phó ta khuyên ngươi thiệt lương, dạng này ngươi mới sẽ không thụ thương.
Thành sư phó, nghe Trung đại sư một câu, đi trước ăn bữa khuya đi, không phải ngươi ban đêm có thể sẽ dễ dàng.
Đây là ta lần thứ nhất gặp kiên trì như vậy tìm đường chết tuyệt thủ.
Trung đại sư dụng tâm lương khổ, Thành sư phó thế nào liền không rõ đâu.
Trung đại sư giả bộ quả giống, mẹ của ta ơi, ta lần nữa phục.
Tại trực tiếp ở giữa người xem chờ đợi bên trong, Thành một tấn đưa tay đi xách Trung Nguyên cá hộ.
A, làm sao xách bất động? Có phải hay không kẹp lại rồi?
Thành một tấn hỏi Trung Nguyên.
Trung Nguyên nói, hẳn là không thể a.
Nếu không thử lại lần nữa.
Thành một tấn thêm đại lực khí kéo mấy lần, vẫn là bất động, khẳng định là kẹp lại.
Trung Nguyên, thật không có thể, hoặc là để ngươi trợ thủ đến giúp đỡ.
Thành một tấn không nghĩ nhiều, kêu cái trợ thủ tới.
Vì phòng ngừa hai người cũng để không nổi, Trung Nguyên nói với Bao Lưu Xuyên, Bao Lưu Xuyên, ngươi cũng tới giúp Thành sư phó một thanh.
Bao Lưu Xuyên gật gật đầu, đi tới.
Hắn biết Trung Nguyên câu được nhiều ít cá, cũng minh bạch muốn làm bao lớn kỉnh.
Phần phật nhất thanh.
Tại Thành một tấn, trợ thủ cùng Bao Lưu Xuyên cộng đồng cố gắng dưới, cá hộ bị kéo lên bờ.
Nhìn xem cá hộ bên trong nhảy nhót tương bừng cá.
Thành một tấn tại chỗ ngây mẩn cả người.
Hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình.
Sắc mặt thay đổi một lần lại biến.
Cái này,
nhiều như vậy, sợ là vượt quá 200 cân a.
Thành một tấn trợ thủ mặc dù không thành một tấn khoa trương như vậy, nhưng cũng khiếp sợ không thôi.
Một hồi lâu, Thành một tấn mới tỉnh hồn lại.
Tốt, tốt, tốt.
Nói liên tục 3 tiếng tốt, Thành một tấn xoay người rời đi, không chút do dự.
Thành một tấn sau khi đi, trợ thủ của hắn nhóm đội vàng đuổi theo, sợ hắn không cẩn thận rơi vào đập chứa nước.
Trung Nguyên đối Thành một tấn bóng lưng hô, Thành sư phó, chờ ta một chút, chúng ta cùng một chỗ ăn sâu nướng.
Nhưng Thành một tấn không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Ha ha ha, Thành sư phó tâm tính sập.
Chương 156, cách ta xa một chút chương 156, cách ta xa một chút để ngươi đừng nhìn, ngươi lại không nghe, lần này hài lòng đi.
Ha ha,
Trung đại sư thật tuyệt, còn dám gọi Thành sư phó ăn sâu nướng, liền không sợ hắn đem ngươi nướng.
Ai nha, cười chết ta rồi, đây đều là những người nào a?
So nhìn hài kịch phiến còn đùa, ta bụng đều cười đau.
Xong, Thành sư phó tâm tính triệt để sụp đổ, ta đều cảm thấy
một kích này quá độc ác, Thành sư phó hoàn toàn không tiếp nổi.
Nói liên tục ba cái tốt, cái này tâm tính băng mà nói đều sẽ không nói.
Thành một tấn cũng không quay đầu lại rời đi về sau. Trung Nguyên để Bao Lưu Xuyên đem cá hộ một lần nữa thả vào trong nước, sau đó thu hồi cần câu để qua một bên.
Đi đi đi, chúng ta ăn sâu nướng đi.
Trung Nguyên tiếp tục chào hỏi Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên.
Lúc này, Nguyên Phỉ Phỉ hỏi Trung Nguyên, chúng ta vừa rồi sẽ không quá mức phận, dạng này Thành sư phó có thể hay không tức giận hại sức khỏe.
Trung Nguyên nói, cái này tức đi lên.
Vậy cũng quá yếu đối đi.
Bao Lưu Xuyên đề nghị, nếu không chúng ta đi xem một chút tình huống.
Trung Nguyên, đi xem một chút, thuận tiện hỏi hỏi hắn còn có đi hay không ăn sâu nướng.
Trực tiếp thời gian.
Nhanh gửi chết ta rồi, ha ha ha. Trung đại sư tâm thật to lớn,
coi như vừa rồi kia một chút không có đem Thành sư phó tức chết, chỉ sợ cũng tức giận đến không nhẹ. Trung đại sư còn dám hỏi hắn có ăn hay không sâu nướng, không sợ hắn cầm đao chặt ngươi.
Trước đó không ngừng khiêu khích Trung đại sư, như thế rất tốt, kém chút không có đem mình tức ngất đi, ha ha ha.
Mau đi xem một chút, ta cũng muốn biết Thành một tấn hiện tại thế nào.
Ta cảm thấy tình huống khẳng định không tốt, ha ha ha.
Ai nha, ta đã cười đau sốc hông, vừa rồi một màn kia buồn cười quá.
So phim truyền hình còn đặc sắc, đáng tiếc bên người không ai chia sẻ, chỉ có thể một mình hưởng thụ.
Trung Nguyên một đoàn người đi vào Thành một tấn câu cá vị.
Lúc này, Thành một tấn đang ngồi ở chỗ câu cá bên trên câu cá, trợ thủ của hắn nhóm đều bình tức tĩnh khí.
Gặp Trung Nguyên tới, chỉ là nhẹ gật đầu.
Trung Nguyên ho nhất thanh.
Thành một tấn làm bộ không nghe thấy, cũng không quay đầu lại.
Trung Nguyên lại ho khan vài tiếng.
Thành một tấn rốt cục mở miệng, "Tiểu tử, cách ta xa một chút."
Từ ngữ khí nghe ra được, hắn còn tại nổi nóng.
Trung Nguyên nói, "Thành sư phó, cùng đi ăn sâu nướng không?
Ngươi bây giờ không phải liền là tạm thời câu bất quá ta sao?
Ban đêm thời gian dài đây, không đợi, từ từ sẽ đến, ngươi muốn câu?" Ta có thể cùng ngươi cả đêm, câu được sáng sớm ngày mai đều được.
Trung Nguyên đem lúc trước hắn đối Thành một tấn nói lời, còn nguyên trả trở về.
Cách ta xa một chút, ta hiện tại không muốn cùng ngươi rong dài, nếu là hù chạy cá của ta, ngươi cẩn thận một chút mà.
Thành một tấn rốt cục quay đầu, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên.
Tâm tính sụp đổ.
Thật hỏng mất.
Nguyên bản còn cười tủm tỉm một người, hiện tại một mặt lửa giận.
Trung Nguyên không hề sợ hãi, vậy ta mang cho ngươi điểm sâu nướng tới.
Thành một tấn.
Ha ha ha, Trung đại sư thật sự là gan to bằng trời a, Thành một tấn đều đã tức thành như vậy, còn dám tiếp tục trêu chọc.
Nhìn xem Thành đại sư hiện tại bộ dáng, ta không nín được lại muốn cười trận.
Trung đại sư, nhanh đi ăn sâu nướng đi, đừng có lại chọc hắn, ta sợ hắn trong cơn tức giận nhảy cầu kho.
Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian rút lui, nếu là Thành sư phó thật nhảy đập chứa nước, chúng ta trách nhiệm lớn đi.
Nhìn thấy Thành một tấn nộ khí trùng tiên dáng vẻ, Trung Nguyên nhếch miệng.
Ngoắc để Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên hướng đập chứa nước lao bản nơi đó đi ăn sâu nướng. Về phần Thành một tấn cùng trợ thủ của hắn, đương nhiên sẽ không đồng hành, coi như đi cũng hơn nửa ăn không vô.
Mặc dù bóng đêm càng thâm, nhưng thông hướng đập chứa nước lao bản nhà đường ngược lại là rất tốt đi.
Chương 157, hắn ăn được sao?
Chương 157, hắn ăn được sao? chỉ cần cẩn thận đừng dẫm lên rắn là được. Đương nhiên, ba người đều phun ra phòng trúng nước, rắn nghe được mùi vị đã sớm lẫn mất xa xa. Trung đại sư, mưa đạn bên trên câu bạn đều nói ngươi gan to bằng trời, ngay cả chết còn không sợ, cũng dám đi đùa thành đại sư. Đi ở phía trước dẫn đường Bao Lưu Xuyên nói với Trung Nguyên. Trung Nguyên trả lời, hắn vừa rồi không phải cũng đang cố ý trêu chọc ta sao? Nếu như hôm nay ta không có câu được cá, cũng không phải bị hắn chế giễu, thế nào? Hắn có thể cho cười ta, ta liền không thể đáp lễ một chút. Lại nói, đây không tính là khiêu khích, là chính hắn tìm tới cửa. Huống hồ, thành đại sư dù sao cũng là câu cá giới tiền bối, ta một tên tiểu bối mở hai câu trò đùa, hắn cũng liền tạm thời khí khí, chờ sau đó ta đem sâu nướng cho hắn đưa qua, khẳng định liền không có chuyện gì. Nguyên Phỉ Phỉ nói, ngươi thật đúng là định cho hắn đưa sâu nướng. Hắn ăn được sao? Trung Nguyên, hắn ăn không vô, hắn trợ thủ có thể ăn à, trợ thủ không ăn, chúng ta tiếp tục ăn, dù sao nhìn thành sư phó bộ dạng này, tối nay là muốn cùng ta đòn kia lên. Nguyên Phỉ Phỉ, vậy được rồi. Trực tiếp thời gian, Trung đại sư thật sự là điên rồi, lại còn muốn cho thành một tấn đưa sâu nướng. Này làm sao gọi hung ác đâu? Đây không phải có yêu thể hiện sao? Ha ha ha, nếu không phải trước đó những sự tình kia, nói là ái tâm còn có thể, nhưng cái này rõ ràng là đang gây hơn bơi à. Thành sư phó quá thảm rồi, tâm tính vốn là sập, còn phải bị Trung đại sư lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến đã sụp đổ tâm thái. Nói đến chơi tâm tính, thành sư phó dễ bản không phải là đối thủ của Trung đại sư. Điểm ấy ta đồng ý, thành sư phó ở phương diện này xác thực so ra kém Trung đại sư dễ dàng liền nắm giữ thành sư phó mệnh mạch. Ai, thành đại sư cũng thế, lặng yên câu cá không tốt sao? Nhất định phải so đấu tâm tính, lần này thua quá thảm rồi. Đến đập chứa nước lão bản nhà, trong viện phiêu đầy thịt nướng hương. Lão bản tự thân lên trận sâu nướng. Bên cạnh hai người trợ giúp ngay tại mặc vào áo cứu sinh. Bao Lưu Xuyên thấy thế liền bội hỏi, làm sao còn mặc vào áo cứu sinh? Chẳng lẽ là thành sư phó bên kia xảy ra chuyện rồi? Đập chứa nước lão bản nghe thấy Bao Lưu Xuyên thanh âm, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Trung Nguyên bọn hắn đã đến. Nói, ta cũng không biết chuyện ra sao, thành sư phó vừa rồi điện thoại tới không hợp ý nhau ăn sâu nướng, để chúng ta giúp hắn bổ cái ca ổ. Đúng, các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ách, còn tưởng rằng thành sư phó thật rơi xuống nước đâu. Nguyên lai là đi bổ ổ a. Trung Nguyên bước cái mũi, biết là biết, bất quá không rõ lắm, đoán chừng là chạy cá tâm tình không tốt đi. Đập chứa nước lão bản, chạy cá hoàn toàn chính xác để cho người ta khó chịu, bất quá không quan hệ, bổ ổ cá sẽ còn trở lại. Trung Nguyên gật gật đầu không nói chuyện. Đập chứa nước lão bản bắt đầu đem nướng xong xuyên mà bưng lên bàn. Nói thật, Quảng Đông bên này người xác thực thật thích làm đồ nướng, nhất là mình lúc ở nhà, chỉ cần có rảnh rỗi liền yêu tìm mấy người bằng hữu hoặc gặp, nướng điểm xuyên, uống chút rượu. Đập chứa nước lão bản tay nghề cũng xem là tốt, nướng ra tới xuyên mà hương vị rất chính tông. An lão bản đưa tới sâu nướng, Trung Nguyên nói, lão bản, cho thành sư phó cũng nướng một chút, chờ sau đó ta một khối đóng gói mang cho bọn hắn. Đập chứa nước lão bản vui tươi hớn hở nói, yên tâm đi, đã cho thành sư phó phân tốt đánh gói kỹ, các ngươi ăn các ngươi, ăn xong liền đi câu cá, đừng quản ta chỗ này. Trung Nguyên nói, lão bản, ngươi cũng quá tốt rồi a. Đập chứa nước lão bản, ta liền đối thành sư phó cùng các bằng hữu của hắn khách khí chút. Ta đập chứa nước có một năm hao tổn nghiêm trọng, may mắn mà có thành sư phó ủng hộ, ta mới chống đỡ xuống dưới. Hiện tại mặc dù kiếm được không nhiều, nhưng cũng đầy đủ ta vượt qua không tệ sinh sống. Chương 158, đã nhập ma. Chương 158, đã nhập ma. Khó trách đập chứa nước lão bản đối bọn hắn khách khí như vậy, nguyên lai ngoại trừ nhận biết thành một tấn, còn có tầng này giao tình. Thành sư phó thật sự là người tốt, còn giúp đập chứa nước lão bản. Đương nhiên muốn rút, không phải về sau đi cái nào câu cá. Thành một tấn tốt như vậy người, hôm nay lại bị Trung đại sư làm sập tâm tính, ngay cả sâu nướng đều không ăn, ha ha ha. Lão bản còn bị mơ mơ màng màng, vạn nhất lão bản biết, Trung đại sư liền không có sâu nướng ăn. Còn ăn sâu nướng. Biết Trung đại sư kèm chút đem thành sư phó khí ra bệnh tìm, sợ là lão bản muốn nướng Trung đại sư cho thành sư phó ăn đi. Không có khoa trương như vậy chứ. Người khác không rõ ràng, nhưng lão bản này xem xét liền không dễ dàng gây. Khó trách Trung đại sư không có nói thật, chỉ sợ là sợ bị lão bản xử lý đi. Ha ha ha, các ngươi có thể hay không đừng có lại cho Trung đại sư cùng thành một tấn tăng lên tỉnh. Các ngươi kiểu nói này, không đem những này đập thành phim truyền hình đều có lỗi với Trung đại sư hôm nay biểu diễn. Sau một tiếng, Trung Nguyên để mấy túi sâu nướng đi vào thành một tấn chỗ câu cá. Đây đều là đập chứa nước lão bản đặc địa vì trở thành một tấn chuẩn bị. Bởi vì một giờ trước vừa bù đắp ổ, trước mắt hiển nhiên không có gì cá mắc câu. Mấy cái trợ thủ ở một bên hút thuốc, mà thành một tấn vẫn như cũng nhìn chằm chằm ao, canh giữ ở chỗ câu cá bên trên. Vì không ảnh hưởng câu cá, trong đêm chỉ riêng đèn đều nốt. Nhìn hắn tư thế kia, không câu lên một đầu đại gia hỏa tuyệt không bỏ qua. Ta trời, thành sư phó đã nhập ma. Nhìn thấy cảnh tượng này, ta làm sao lại buồn cười như vậy đâu? Không quản các ngươi nói cái gì, dù sao ta đã cười đau sốc hông. Thành sư phó đừng câu được, ăn trước sâu nướng. Hiện tại chính là cho thành sư phó ăn thịt rồng, hắn cũng ăn không vô đi. Thịt rồng đều ăn không vô, thật sự là quá thảm rồi, ha ha ha. Trung Nguyên không có trước lý thành một tấn, mà là trước tiên đem sâu nướng đưa cho hắn trợ thủ nhóm. Trợ thủ nhóm cũng không có khách khí, nhận lấy sâu nướng. Tiếp nhận sâu nướng về sau, mấy người cũng không có lập tức thúc đẩy, mà là hướng phía thành một tấn hô, thành sư phó, sâu nướng tới. Thành một tấn hừ một tiếng, buông xuống cần câu, đứng người lên, xoay người đi hướng mấy cái trợ thủ. Đi đến trợ thủ nghỉ ngơi địa phương, thành một tấn đối Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên gật đầu ra hiệu, xem như chào hỏi. Đối với Trung Nguyên, lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp không để ý đến. Mấy cái trợ thủ đứng người lên, đem thịt nướng đưa cho thành một tấn, Thành một tấn căn bản không quan tâm cái này thịt nướng là ai đưa tới, trực tiếp bắt đầu ăn.
Thành sư phó,
Thành sư phó. Trung Nguyên hướng về phía hắn hô hai tiếng. Kết quả, Thành một tấn căn bản liền không để ý tới hắn.
Ha ha ha, Thành sư phó tâm tình tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn bạo tạc à, lại còn có thể ăn thịt nướng.
Vừa rồi ai nói thịt rồng Thành sư phó đều không đọc vào. Hiện tại ăn đến quên cả trời đất sao?
Nói nhảm, sóng gió gì hắn chưa thấy qua, làm sao có thể bị Trung đại sư một làm liền tâm tính sụp đổ.
Tâm tính là sập, nhưng còn chưa tới bạo tạc trình độ, thật nổ cũng không phải hiện tại bộ dáng này.
Như thế không nhìn Trung đại sư, chẳng lẽ còn nghĩ trái lại ảnh hưởng Trung đại sư tâm tình.
Nói không chừng thật là như thế này, ha ha ha, thật sự là đam mưu túc chi a.
Trung đại sư đến nhịn xuống, tuyệt đối đừng bị Thành một tấn ảnh hưởng tới cảm xúc.
Trung đại sư, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, triệt để đánh tan Thành một tấn tâm thái, đừng để hắn lại ăn thịt nướng.
Gặp Thành một tấn không để ý mình, Trung Nguyên đành phải tự đủ nói, buổi tối hôm nay cũng không thể thật câu cả đêm a.
Lúc rạng sáng thời tiết sẽ rất lạnh, cá cũng không thế nào mở miệng, vạn nhất bị cảm ngày mai liền không thể câu cá.
Chương 159, cá của ta căn đâu?
Chương 159, cá của ta căn đâu?
Thành một tấn coi như hoàn toàn không nghe thấy.
Chỉ cần hắn không mở miệng, trợ thủ của hắn nhóm cũng không tiện tiếp Trung Nguyên.
Thua mời khách ăn cơm liền miễn đi, kia 20 vạn ngươi cho ta là được rồi.
Trung Nguyên cũng mặc kệ Thành một tấn phải chăng đáp lại, dù sao chính là muốn nói.
Thành một tấn ra hiệu trợ thủ mở ra một cái khác túi thịt nướng.
Cái túi vừa mở, Thành một tấn lại bắt mấy sâu thịt nướng ăn liên tục.
Thành sư phó sẽ không nhận nợ a?
Nếu như không nhận nợ, về sau đi ra ngoài làm sao có mặt gặp người?
Trung Nguyên nói tiếp đi, ta tin tưởng Thành sư phó nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn.
Nhưng mà, Thành một tấn vẫn là không để ý tới Trung Nguyên.
Trời ạ, Trung đại sư sẽ không bị Thành một tấn chiêu này làm hỏng mất a?
Chắc chắn sẽ không, Trung đại sư không có yếu ớt như vậy.
Ta cảm thấy Trung đại sư chủ yếu là muốn cầm đến khoản tiền kia, tiện thể đảo loạn Thành một tấn tâm tình, để hắn không tâm tư câu cá.
Đối đầu, dù sao thắng, Trung đại sư khẳng định nghĩ sớm một chút thu quán về nhà.
Đáng tiếc, Thành một tấn không lên tiếng. Trung đại sư đêm nay chỉ có thể thức đêm.
Nửa đêm về sáng cá cơ bản không cắn câu, coi như thức đêm, Thành một tấn cũng thắng không trở lại à.
Thắng không trở lại là thắng không trở lại, nhưng cũng không thể tiện nghi Trung đại sư à, đông lạnh hắn một đêm cũng coi là trả thù.
Quả nhiên đủ giàu hạn.
Một bên Nguyên Phỉ Phỉ muốn cười lại cảm thấy không thích hợp.
Dưới cái nhìn của nàng, Trung Nguyên cùng Thành sư phó hai người thực tại khôi hài.
Một cái liều mạng tìm chủ đề, một cái hoàn toàn không tiếp gốc dạng.
Đông nhiên, Trung Nguyên cười nói, Thành sư phó, xem ra chúng ta đêm nay không thể suốt đêm câu cá.
Thành một tấn vẫn như cũ giữ yên lặng.
Trung Nguyên ho nhất thành, cái kia,
ngươi mới vừa rồi là không phải quên đem dây câu tổ tăng lên.
Thành một tấn không nhìn Trung Nguyên,
không lọt vào mắt.
Trung Nguyên méo méo cái mũi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi phao cùng gậy tre đều không thấy, hẳn là bị cá kéo tới trong nước.
Thành một tấn hử một tiếng,
hắn cũng không vì Trung Nguyên mà thay đổi.
Trong mắt hắn, Trung Nguyên gia hỏa này liền muốn dẫn dụ mình mở miệng nói chuyện.
Hết lần này tới lần khác mình liền không cùng hắn nói chuyện.
Chỉ cần mình không để ý tới hắn, để trong lòng của hắn không thoải mái, nói không chừng nửa đêm về sáng có thể nhiều câu mấy con cá, phản siêu hắn.
Lúc này, Bao Lưu Xuyên trừng to mắt kiểm tra chỗ câu cá tình huống, sau đó đối Thành một tấn nói, Thành sư phó, giống như thật không thấy.
Nguyên Vị Phỉ cũng đi theo nhìn về phía chỗ câu cá, Thành sư phó, cần câu ta không có nhìn thấy, phao giống như xác thực không thấy nha.
Lúc này, Thành một tấn mấy cái trợ thủ cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ câu cá.
Trải qua một phen cẩn thận xác nhận,
cần câu thật không thấy.
Ba người đồng nói, Thành sư phó, cần câu giống như thật không có.
Thành một tấn lúc này mới xoay người, nhìn về phía mình chỗ câu cá.
Mở ra đèn tin vừa chiếu,
cần câu xác thực không có.
Cá của ta căn đâu?
Thành một tấn la lớn.
Sau đó hắn bẻo một cái phóng tới điếu ngư đài.
Ta còn có thể nói cái gì?
Ta còn có thể có cái gì dễ nói đâu?
Ta cười đến đã không được, ha 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 ha.
Thực sự quá đùa, thật quá đùa, cười đến ta đau bụng.
Cần câu không thấy, ha ha, câu lấy câu, cần câu liền không có, ha 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 ha.
Cảnh tượng này giống như ở đâu gặp qua, ha 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 ha.
Để cho ta nhớ tới vị kia cắn đoạn dương đại sư, ha 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 ha.
Bất quá Thành một tấn vận khí không tệ, chí ít điếu ngư đài vẫn còn, không giống vị kia cắn đoạn dương ngay cả điếu ngư đài đều chơi xong.
Chủ yếu vẫn là cái này đập chứa nước không có cá lớn, không phải điếu ngư đài cũng khó đảm bảo.